Chương 261, đại truy 80. Chương 261, đại truy 80. Thất phu, dám can đảm. Bị kia bản đả hán tử một dắt, Trần Sơ nhất áp lực chợt giảm. Chọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới, cái này khiến hắn tại phương tài có một loại tại quỷ môn quan đi tới một lần cảm giác. Cho nên, trốn. Quan tâm đến nó làm gì như thế nào, trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ liền tốt. Thật là theo ánh mắt quét qua, Trần Sơ nhất hít sâu một hơi. Chỉ thấy trước đó sụp đổ bệ đá giờ phút này bị quần quật nham tương nuốt hết hơn phân nửa, thấy có thể đặt chân chỗ cũng chỉ có mười mấy lộ không lớn diện tích thạch nhọn nhi. Nhìn tình huống này, những này thạch nhọn nhi cũng gánh không được bao lâu liền sẽ bị nuốt hết. Về phần nói đi lên, vậy đến lúc con đường, theo phương tài chấn động liền có thể cảm giác, phía trên sợ là sớm đã bị phong chặt chẽ. Cho nên giờ phút này đứng trước chỉ có hai lựa chọn, lao tới phía trước treo ở trên vách đá cái kia như heo sữa quay đồng dạng chờ đợi kỳ tích xuất hiện, bất quá trước lúc này trước tiên cần phải đem kia lão tạp mao giải quyết cho. Tại điểm này chính là đi lên. Một chút xíu đào đủ, vật khí tốt có lẽ cũng có thể đào ra lại thấy ánh mặt trời, nhưng cũng cùng cái trước như thế, trước lúc này cũng phải trước tiên đem lão tạp mao giải quyết cho. Cho nên bất luận lựa chọn cái nào một đầu đều phải giải quyết kia lão tạp mao. Chỉ là đối phương là thất cảnh tu sĩ. Thất cảnh tư tự ở giữa, Trần Sơ nhất con người ngưng tụ. Thất cảnh? Không đúng. Đêm hôm đó tại thành Tây ta cùng cái này lão tạp mao chạm qua một mặt, cũng bị cái này lão tạp mao đuổi không gần khoảng cách, lúc ấy ta tuy là không có ý tiến hành, có thể theo lý mà nói bị người bỗng nhiên thăm dò ở giữa, lấy thực lực của hắn cũng sẽ không để cho ta chạy trốn. Hơn nữa, tiểu thiến lúc ấy cảm giác chính là sáu cảnh thực lực cũng chưa phát hiện thất cảnh tu sĩ. Còn có một chút, tại phương tài cái này, lão tạp mao khi nhìn đến kia canh cổng hán tử muốn cùng ta liên thủ thời điểm, vậy mà ra tay tập kích bất ngờ, nếu là thật sự có thất cảnh thực lực cần gì phải. Nghĩ đến, Trần Sơ nhất xốc lên trong tay long đảm đại chủ ý, thể nội năm nơi khiếu huyệt đồng thời vận chuyển, một cái hư ảo cự viên thân hình ở sau lưng hắn hiện hiện trước mắt. Lão tạp mao, an tiểu ra một truy. Thấy lão tạp mao đến ngăn, đoạn đả hán tử từ bỏ cướp đoạt kia hiện ra đỏ ý tương tự lân phiến vật. Nói đùa, cao một cảnh giới, căn bản không phải có thể địch nổi. Không có chút gì do dự xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, bốn phía đều là quần quần nham tương, khoảng cách gần nhất vách đá cũng tại hơn 10 trượng bên ngoài, mà tại trong lúc này chỉ có linh tinh mấy chỗ tùy thời đều có bị thôn vệ thạch nhọn. Cho nên, phanh, né tránh không kịp hạ, vị thanh y lão giả một trường rơi ở đầu vai, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như thế, bởi vì địa hình hạn chế, chỉ có dưới chân khối này cự thạch còn có thể xê dịch cho nên trọi cứng lấy thân thể bị trọng thương. Đoàn đả hán tử mong muốn ổn định thân hình sau lại bỏ chạy, cái này lại cho lão tạp mao cơ hội xuất thủ. Mà đúng lúc này, lão tạp mao, an tiểu gia ta một truy. Thanh y lão giả quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy trong tầm mắt một cái ma ma lại cổ quái đại truy trong tầm mắt hắn đột nhiên bị lớn, hắn nhấc tay áo đón đỡ. Hống. Một đạo khí lãng lấy hai người tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng phía bốn phía đẩy ra. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trần Sơ nhất không rảnh để ý, nâng truy lại đệm. Phanh. Thanh y lão giả tức giận, kia xoáy tay áo một kích xuất hiện lần nữa, bất quá lần này Trần Sơ nhất có trước gặp, né người sang một bên, thoáng kéo dài khoảng cách sau, trực tiếp thi triển theo bạch gia đoạt tới quy nguyên công, một cái đầu đại khí đoàn bị đẩy đi ra. Mà chiêu này nhường ông lão mặc áo xanh kia có chút ngộng. Quy nguyên công, người là kia bạch. Có thể còn chưa có nói xong, Trần Sơ nhất lại là một truy đập tới. Ai? Viễn trình cận chiến tiểu gia ta đều có thuật pháp. Liên như vậy, thanh y lão giả mong muốn thi triển kia xoáy tay áo trưởng pháp lúc Trần Sơ nhất liền thi triển hành tự quyết cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách mà đợi thu trưởng thời điểm liền lại nâng truy đập tới. Không chỉ có như thế, tại hoán đổi xa gần chiến thời điểm, trong này ở giữa Trần Sơ nhất còn bất thình lình ném lên mấy chuôi phi đao ra ngoài, cho dù rơi vào nham tương cũng không tiếc. Tóm lại chính là một chút, cái kia chính là tận hết sức lực giết chết ngươi. Mà nhìn xem bỗng nhiên buộc phát Trần Sơ nhất trong lúc nhất thời vậy mà cùng lao tạp mao đấu có đến có bể, cái này khiến đoạn đả hán tử rơi cằm. T. Nhìn tiểu tử này vận khí phương pháp, sợ là liền sáu cảnh cũng còn không vào, xét tiểu tử này đúng là mẹ nó mánh. Thế nhưng rất nhanh, đoạn đả hán tử cũng nhìn ra một chút manh mối đi ra. Không đúng. Cho dù là tiểu tử này dã lộ nhiều, trong tay đại truy kia cũng không bình thường, mà dù sao chỉ là ngũ cảnh tu sĩ, có thể càng nhất cảnh đối địch mà không bại đã là thế gian hiếm thấy, có thể càng nhị cảnh là kia lão tạp mao. Trong lòng thì thầm, đoạn đả hán tử lại đem ánh mắt rơi xuống ông lão mặc áo xanh kia trên thân, tại tinh tế dò xét một phen sau, đoạn đả hán tử giơ chân lên. Mẹ nó, lão tạp mao, ngươi mẹ hắn là thất cảnh không giả, có thể ngươi thất cảnh bất ổn, chỉ có thể động dụng kia mấy tức thời gian. Ra ra ta kém chút bị ngươi lừa gạt lửa. Nói liền cũng bắt đầu gia nhập chiến cuộc. Chỉ là, đoạn đả hán tử là đoán chúng thanh ý lão giả cảnh giới bất ổn, kia thất cảnh thực lực không phải tùy thời đều có thể điều động. Có thể, hắn nhìn thấy cùng mình tự mình chỗ cảm thụ căn bản không phải một cái phương diện. Bởi vì nhìn lấy thân làm ngũ cảnh tu sĩ Trần Sơ nhất có thể cùng lão tạp mao đánh có đến có về, liền coi chính mình cũng có thể lấy bên trên tiện nghi, cái này vừa vào sân liền bị lão tạp mao một trường đánh thổ huyết lui lại. Mà một trường này nhường hắn biết được một cái đạo lý. Ngụy thất cảnh đó cũng là thất cảnh, cũng không phải là hắn cái này sáu cảnh tu sĩ có khả năng địch nổi. Cho nên, tiểu tử này đúng là mẹ nó mạnh. Lúc này Trần Sơ nhất càng đánh càng thuận tay, đến mức đạt đến một loại cảnh giới vong ngã. Trước mắt không phải một cái ngụy thất cảnh tu sĩ, mà là một khối quan thạch. Mà chính mình nhiệm vụ chính là đem nó đánh tinh luyện. Cho nên, phanh phanh phanh, kia long đảm đại chủ y phối hợp thêm hoàng viên truy pháp một khi lên thế về sau, căn bản không dừng được, tựa như là như hạt mưa liên tiếp rơi đập. Trong lúc nhất thời lại nhường thanh ý lão giả có chút đáp ứng không xuể. Bất quá dù sao có thể vào thất cảnh người, Cho dù là chỉ vận dụng một hơi thời gian đó cũng là thất cảnh, tại thích ứng tiết tấu về sau, Thanh Ý lão giả muốn phản kích. Ai ngờ lúc này Trần Sơ Nhất trong miệng một câu 80 hô lên. Tiếp lấy kia Long Đảm đại chủ ý vậy mà lộ ra một đạo rồng ngâm thanh âm. Một truy này chính là kia binh tự quyết bên trong luyện khí chi pháp thức thứ 2 truy pháp, phi giao. Cũng chính là cái này đột nhiên biến thế một truy, nhường mong muốn ngạnh kháng một kích cũng muốn đem nó đánh giết lao tạp mao ý thức được không đúng. T. Không tốt. Đáng tiếc đã chậm. Đại truy kia vào đầu một kích, đang đập mở bộ kia lên hai tay sau, tiếp lấy lại rơi vào cái trán. Chỉ nghe phịch một tiếng, hoàng bạch tóe cái nào đều là. Mà bị cái này thức thứ 2 truy pháp dành thời gian toàn bộ khí lực Trần Sơ Nhất trực giác mắt tối sầm lại, thân hình cũng bắt đầu lung la lung lay lên, miệng nói: "Á quả thật bị tiểu gia ta cho đòn chúng." Nói xong liền một đầu mới ngã xuống đất. Nham tương cuồn cuộn, trong tầm mắt tất cả đều bị sóng nhiệt chỗ khỏa tạm. Nhìn xem bị đập vỡ chán Thanh Ý lão giả, đang nhìn đã hôn mê Trần Sơ Nhất, kia đoạn đả hán tử trong lòng nổ vui. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Không chỉ có được kia tương tự lần phiến chi vật trở về giao độ, hơn nữa, tiểu tử này trong tay đại truy bất phàm, tất nhiên là linh khí, hơn nữa còn phẩm giai không thấp. Còn có kia 80 là ngự này truy khẩu quyết. Nói thầm ở giữa, đoàn đả hán tử kéo lấy thân thể bị trọng thương, đứng lên muốn đi qua kết quả Trần Sơ Nhất tính mệnh. Thế nhưng ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, siêu, một thanh phi đao theo hắn lồng ngực thấu qua. Hán tử nhìn xem tử bộ ngực của mình tại ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia vốn nên hôn mê chi lúc này đang thử lấy răng cửa cười nhìn chính mình. Thật không tiện canh cổng đại thúc, ngươi không chết ta không dám nằm. Hán tử tỉnh ngộ, tới lúc này nàng mới hiểu được vì sao kia lao tạp mao có thể mất mạng tại trong tay của hắn. Trước mặt cái này nhìn như cả người lẫn vật không có hại tiểu ca dũng như đều có. Hướng lên thân, trực tiếp ngã vào kia quần quận nham tương. Mà theo hắn một khối xoay người, còn có cuối cùng này một khối không bị nham tương nuốt hết hòn đá. Chương 262, xương trắng chất đống mạch nước ngầm lưu. Chương 262, xương trắng chất đống mạch nước ngầm lưu liên tiếp vượt biên chém giết hai người, có thể cái này cũng không nhường Trần Sơ Nhất có bất kỳ thư giãn. Hai người là bị mất mạng, có thể cái này cũng không có nghĩa là nguy cơ giải trừ. Hống. Dưới chân cuối cùng này một khối trô đứng tự thạch bởi vì đã mất đi cân bằng mà nhổng lên thật cao. Không dùng đến mấy hơi thời gian liền sẽ bị phía dưới kia quần quật nham tương thôn vệ. Trần Sơ Nhất mong muốn thi triển hành tự quyết hướng lên trên bỏ chạy, có thể vận khiếu hành khí. Nguy rồi. Hắn cái này mới phản ứng được chính mình ngũ khiếu bên trong khí đều theo phương tại kia một thức long ngâm bị rút sạch sẽ, khiếu trong huyệt trống rỗng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bình để khí đang được đưa đến bên miệng. Có thể cái này nguyên bản rất là dùng tốt để khí đang đối với hắn giờ phút này mà nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho dù làm bình nuốt cũng không đủ thi triển một lần hành tự quyết. Dưới chân cự thạch đã gần sát nham tương, kia bốc lên hỏa diệm đã đem đế giày cùng ống quần đều nướng khét lại lên. Trần Sơ Nhất lòng có vạn niệm nhưng không được nhất pháp. Làm. Trần Sơ Nhất ánh mắt rơi bên cạnh thân kia bể nát đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nham tương nuốt mất trên thi thể, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Đúng a, thế nào đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Trong tâm niệm, Trần Sơ Nhất vung tay áo hất lên, áo xanh thi thể của lão giả biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế chính là một bộ thi thể mới. Nham tương như nước, mật độ lại không nhỏ. Thi thể rơi vào trên đó, cũng sẽ không bị trong nháy mắt thối vệ, mà cái này cho Trần Sơ Nhất sinh cơ hội, hướng lên trên đã không làm được, vậy thì vượt mức quy định. Trần Sơ Nhất ánh mắt trông về phía xa, đánh giá một chút cùng nơi xa vách đá ở giữa khoảng cách, tiếp lấy dưới chân đột nhiên một lần phát lực đạp trên phương tài bước ra thi thể hướng phía trước lao đi. Mà tại hắn sắp rơi xuống nham tương thời điểm, lại phất ống tay áo lại là một cỗ thi thể bị thả ra, công bằng vừa vặn rơi ở phía trên. Chiêu này chính là tại Thanh Sơn thành cấp đoạt mà đến kia không ra gì cấp du thân bộ. Ngoại luyện thân pháp tất nhiên là không cần tiêu hao khí lực, mà đây chính là hắn sinh cơ hội. Như thế mấy lần tại ném ra ngoài số bộ thi thể về sau, khoảng cách kia vách đá còn kém cuối cùng nhảy lên. Trần Sơ Nhất gọi ra trường đao đoạn ngay, chuẩn bị vì chính mình tại trên vách đá tìm một đặt chân chỗ. Chỉ cần có thể đặt chân, chờ khôi phục khí lực về sau liền có thể có chạy đi cơ hội. Mà tại trong lúc này tiêu hao đồ ăn cùng nguồn nước. A, trong không gian ngoại trừ thi thể cùng hơn nửa năm này tích trữ bảo bối bên ngoài, là thuộc đồ ăn nhiều nhất. Căn bản không sợ, nhưng lại tại hắn chuẩn bị ném ra cuối cùng một cỗ thi thể chuẩn bị tiến hành cuối cùng nhảy lên thời điểm, lại bị nó biến. Chỉ thấy trước người nham tương bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, nổ lên cao mấy trượng sóng lửa ngăn cản lại hắn tiến lên đường đi. Lại một nhìn kỹ, trong nham tương bao khỏa một vật. T. Là kia lân phiến. Cái này tấm vậy không lớn lại có thể ở cái này cực nóng trong nham tương nướng mà không hủy, cũng đủ để nhìn ra tính chất bất phàm. Không chỉ có như thế, cái này tấm vậy tựa như là có linh tính đồng dạng, theo nhập cái này nham tương thế giới bắt đầu liền mấy lần xuất hiện, mỗi lần đều như giống như cá bơi cao cao nhảy ra, thời gian không dài, có thể khiến người ta nhìn ra bất phàm linh vật hiện ra. Bất quá Trần Sơ Nhất lúc này không muốn quan tâm cái này lần phiến là vật gì, chỉ muốn trước tiên đem mạng nhỏ mình bảo trụ. Tại hắn nghĩ đến tại ném ra một cỗ thi thể đến sáng tạo đặt chân chỗ thời điểm, nham tương quần quận nhường sóng lửa nhường hắn bộ pháp bất ổn, hơn nữa thật vừa đúng lúc cấp trên cũng rơi xuống một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn, nếu là nói vào ngày thường, đừng nói khối này nắm đấm lớn đá vụn, cho dù là vạn cân cự thạch hắn cũng không sợ. Đáng tiếc, hiện tại hắn khí lực suy nhược, tại tăng thêm thân ở hiểm địa, cho nên né tránh không kịp hạ. Phanh, công bằng chính là vừa vặn rơi vào kia trán bên trên. Trần Sơ Nhất hai mắt một hoa, đầu trầm xuống. Hôn mê trước tâm nói một câu, kết thúc. Trần Sơ Nhất trong giấc mộng, mơ tới chính mình thân ở tại một mảnh màu đỏ thủy vực, thân thể bốn phía đều là một cô ấm áp chi y đem nó bao trong đó. Cái này khiến hắn cảm giác rất là dễ chịu. Có thể cảm giác như vậy không có duy trì liên tục bao lâu, thân thể quanh mình kia làm hắn ấm áp cảm giác biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế chính là thấu xương đồng dạng rất lạnh. Tiếp lấy chính là ngạt thở cảm giác, dường như sắp người chết chìm. Có thể cảm giác này cũng không duy trì liên tục bao lâu, Trần Sơ Nhất lại cảm thấy trên môi một vệt lạnh buốt đánh tới, trong nháy mắt hô hấp lại thông thuận không ít. Chỉ là duy trì liên tục ngắn ngủi mấy tức thời gian sau, kia ngạt thở cảm giác ở đây đánh tới. Liên như vậy, Trần Sơ Nhất không biết rõ tại bên bờ sinh tử qua lại bồi hồi bao lâu sau, hắn ngửi được kia đã lâu không khí mới mẻ. Hơn nữa, dường như hắn nghe được Tiểu Thiến khóc sướt mướt độc tính. Lao ra, ngài tỉnh a lao ra. Tiểu Thiến, Trần Sơ Nhất dùng hết toàn bộ khí lực mở ra hai con ngươi. Lần này, Tiểu Thiến thanh âm càng thêm rõ ràng. Đây là nơi nào? Tỉnh lại lần nữa, Trần Sơ Nhất cảm giác đầu mình mê man, thể lực rút không ra một tia khí lực. Tốt là loại này toàn thân đau nhức cảm giác có thể khiến cho hắn tinh tưởng cảm nhận được mình còn sống. Chỉ là trước mắt vị trí địa phương mở tối ở mức, bên cạnh thân dường như còn có nước chảy độc tính. Chính mình không phải bị nham tương nuốt sống sao? Đây cũng là chỗ nào? Nghe được Trần Sơ Nhất thì thảo, đám chìm trong bi thương Tiểu Thiến vui đến phát khóc cầm thật chặt Trần Sơ Nhất hai tay. Lao ra, ngươi đã tỉnh lao ra. Tiểu Thiến thân làm hồn thể, hữu hình mà không có thực, ngày thường tại Trần Sơ Nhất bên người làm việc vật cũng là sử dụng âm hồn chi lực không vật, bất quá lần này Trần Sơ Nhất xác thực tinh tưởng cảm nhận được Tiểu Thiến kia tay nhỏ bé lạnh như băng. Ngươi, ách, ta không sao, còn chưa chết, trước cùng ta nói một chút đây là nơi nào. Lại xác nhận nhà mình lao ra không có việc gì về sau Tiểu Thiến liền bắt đầu nói. Mà theo một phen giảng giải, Trần Sơ Nhất càng thêm một cái đầu hai cái lớn. Bởi vì Tiểu Thiến theo dưỡng hồn mục tránh thoát mà ra thời điểm, vậy sẽ hắn đã bị chỗ sâu tại cái này sông ngầm dưới lòng đất bên trong, về phần trước đó nham tương thế giới cô gái nhỏ này là một không có biết. Bất quá cũng là bởi vì cô gái nhỏ này tồn tại không có nhường hắn chết chìm tại cái này dưới đất dòng sông bên trong. Không chỉ có như thế, chỗ này mạch nước ngầm lưu bất phàm. Mặt nước thấu xương không nói, dưới nước lòng sông càng là xương trắng chất đống, có rất nhiều âm hồn bám vào trên đó, trong lúc đó có mấy lần nếu không phải Tiểu Thiến liều mình bỏ hồn tương trợ, hiện tại hắn sớm đã bị những cái kia âm hồn hút khô dương khí trở thành một cỗ thây khô. Đúng rồi lao ra, cái này cùng nhau đi tới hạt châu kia giúp ta không ít, không phải ta cái này yếu kém hồn lực cũng không giúp được lao ra ngài quá nhiều. Tiểu Thiến đột nhiên lại toát ra một câu, chỉ là cô nàng này đang nói hạt châu thời điểm, trong lời nói nhiều một chút ý sợ hãi. Trần Sơ Nhất thuận thế xem xét, chỉ thấy bên cạnh thân một quả ảm đạm không có ánh sáng hạt châu lặng lặng nằm tại kia. Ngự Hỏa Châu. Trần Sơ Nhất đem nó cầm lấy, tại đụng vào trong nháy mắt một đạo ôn nhuận hào quang màu đỏ chợt lóe lên, mà như vậy lóe lên, không biết có phải hay không là ảo giác nhường chỗ này sông ngầm chi địa bên trong nhiệt độ đều đột nhiên tăng lên không ít. Không chỉ có như thế, Trần Sơ Nhất thậm chí còn nghe được một tia long âm. Đối, chính là long âm. Bởi vì động tĩnh này hắn đang thi triển Bình Tự Quyết bên trong luyện khí chi pháp thức thứ hai long âm thời điểm, cũng biết nghe được. Tuyệt đối không sai. Đáng tiếc là hiện tại hắn khiếu trong huyệt không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động. Không, là cảm giác không thấy khiếu huyệt tồn tại. Hắn hiện tại liền như là một cái còn chưa nhập cảnh người bình thường, cho nên đối với Ngự Hỏa Châu biến hóa hắn trong lúc nhất thời cũng làm không ra nguyên cớ. Bất quá, có một chút có thể tùy ý khẳng định, kia chính là mình còn sống, mà sống lấy chính là thu hoạch lớn nhất. Chương 263, Bảy Rồng, Rơi Long Chi. Chương 263, Bảy Rồng, Rơi Long Chi. Đảo mắt một vòng bốn phía hoàn cảnh sau, Trần Sơ Nhất vung tay áo bay xuống, một cái to bằng móng tay côn trùng bay ra. Là 15. Nói tiếp, cảnh giới. Chính mình vì sao tới đây? Cái này Ngự Hỏa Châu lại đã xảy ra như thế nào biến hóa, lại hoặc là nói như thế nào rời đi nơi này. Trần Sơ Nhất minh bạch, muốn hiểu rõ đủ loại này cái vấn đề trước nhất định phải trước khôi phục thực lực của mình. Tiểu Thiến cùng 15 lĩnh mệnh, tả hưu tản ra vì đó hộ pháp, Trần Sơ Nhất ngồi xếp bằng, tiếp lấy vận chuyển lên kia chiếu huyền kinh. Còn tốt, trải qua một phen cố gắng, kia chiếu huyền kinh bắt đầu chậm chạp vận chuyển, chỗ thứ nhất khiếu huyệt bắt đầu bị tỉnh lại, từng sợi nếu có như không có khí cũng bắt đầu chậm chạp bị tổn trữ tới khiếu huyệt bên trong. Liên như vậy, Trần Sơ Nhất tại chỗ này không thấy ánh mặt trời mạch nước ngầm lưu chỗ bắt đầu tu luyện. Một ngày này, hô, Trần Sơ Nhất theo trong nhập định chậm rãi mở ra hai con ngươi, một ngụm trọc khí thở ra. Tam cảnh, dường như lần trước cưỡng ép sử dụng kia Binh Tự Quyết bên trong nhị thức long ngâm cho ta thân thể này mang một chút ám thương, mong muốn khôi phục trước đó dường như còn cần không ngắn thời gian. Bất quá, tam cảnh cũng đầy đủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia Ngự Hỏa Châu bị lấy ra ngoài. Theo một sợi khí tức bị chuyển vào về phía sau Ngự Hỏa Châu mình quang lưu chuyển. Dường như cùng trước đó không giống như vậy. Tiếp tục gia tăng chuyển vận linh khí. Thỉnh thoảng, ông, Ngự Hỏa Châu bắt đầu chấn động. Đạo đạo bạch sắc hỏa diễm lôi cuốn mà ra, mà theo cái này nhiều lần sợi cực nóng hỏa diễm bị cáo ra đồng thời, một khối lớn cỡ bàn tay lân phiến ở trong đó cố hiện ra. Là vật này, nó lại cùng cái này Ngự Hỏa Châu dung hợp đến một khối. Đối với Ngự Hỏa Châu lai lịch Trần Sơ Nhất không rõ ràng lắm, lúc trước theo kia đại xà tẩu mã đang bên trong biết được, cái này Ngự Hỏa Châu bị nuốt ăn vào trước không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mà đối với năng lực, ngoại trừ chứa đựng hỏa diễm, hắn tạm thời tìm không thấy cái khác. Là Ngự Hỏa Châu thôn vệ cái này lân phiến sau đã cứu ta. Tự nói ở giữa, Trần Sơ Nhất vung lên ống tay áo, một bộ đầu bị nện nát như thi thể bị hoán đi ra. Thi thể này đang là trước kia ông lão mặc áo xanh kia. Có thể lưu lạc ở đây cũng là bãi gây nền, mà mong muốn hiểu rõ cái này lần phiến là vật gì, cũng phải theo thi thể này bên trên tìm kiếm đáp án. Ngự Hỏa Châu thôi động. Đạo đạo bạch sắc hỏa diễm rơi vào thi thể trên thân, chỉ là chớp mắt thi thể liền bị thiêu đốt đi hơn phân nửa. Ách, ngọn lửa này uy lực dường như so trước đó lợi hại hơn. Một câu nói thầm, Trần Sơ Nhất mặc kệ những này, tiếp tục thôi động, cũng rất nhanh. Theo áo xanh thi thể của lão giả hóa thành thổi phồng phù sáng sau, một chiếc tẩu mã đang bị thu nhận tiến vào xương cốt thuật. Gọi ra nhìn qua, Trần Sơ Nhất lúc ấy giật mình. Chính như lúc trước trong hẻm nhỏ chém giết người tẩu mã đang bên trong biết được như thế, ông lão mặc áo xanh này tới đây chính là phụng tia đại tư mệnh chi mệnh, mà tới đây mục đích đúng là vì cái này tấm vậy. Về phần cái này tấm vậy là vật gì? Nghe đồn, cực kỳ lâu trước kia, phương thế giới này còn chưa phân nứt ra các châu chi thế, mà tại lúc ấy chủ đạo phương thế giới này không phải nhân tộc tu sĩ, mà là các loại yêu vật. Về phần nhân loại, chỉ là những cái kia yêu vật khẩu phần lương thực, mà tại yêu vật bên trong lại lấy long là nhất, nó mặc dù không ăn người, nhưng tung yêu là thế, mà cái này cũng một làm cho người ta tộc tại tầng dưới chót đau khổ dãy rủa. Thẳng đến một ngày, thiên địa chấn động, các loại thuật pháp như mưa rơi nhân gian, bị sinh hoạt tại phương thế giới này nhân tộc đạt được về sau, từ đó nhân tộc liền có tu hành, nhân tộc liền có thể cùng các lộ yêu tộc chỗ chống lại thực lực. Thái Sơ có nghe, quá lúc đầu tuy có nhật nguyện, không có người dân, dần dần bắt đầu mới sinh lúc, bên trên lấy thiên tinh, hạ lấy địa tinh, ở giữa hòa hợp lấy thành một thần, tên là người cũng. Mà thiên địa đã không, ba phần bắt đầu có, sinh sinh loại hình, không có hình chi tượng, các chịu một mạch mà sinh, có lẽ có pháp khí mà người sống, núi đá là vậy, động khí mà người sống, bay đi là vậy, cuối cùng tinh khí mà người sống, người là vậy. Cho nên, trong vật vật, người nhất là tinh. Cho nên khi lấy được thuật pháp truyền thừa sau, nhân tộc thực lực đột nhiên tăng lên, cũng không lâu lắm liền có thể đuổi yêu vạn giảm, vì nhân tộc tu sĩ lập nên lớn như vậy cương thổ. Thậm chí nói liền kia cao cao tại thượng chân long nhất tộc đều bị rào sát hầu như không còn. Tới vạn năm trước đó, thế gian này một đầu cuối cùng chân long bị lúc ấy không có số tu tới tiên nhân cảnh đại năng truy sát đến một chỗ, cái này chỗ này khu vực chính là hiện nay Thanh Châu phủ. Nói cách khác cái này Thanh Châu phủ liền là lúc trước chạm long chi địa, hay là nói là đoạ long chi chỗ. Mà nghe nói tại lúc ấy những cái kia tiên nhân cảnh tu sĩ tại cùng đầu này chân long chém giết thời điểm, từng có một khối lân phiến bị chém xuống nhân gian, mà rơi xuống chỗ chính là cái này Thanh Châu phủ thành. Một phen quan sát, Trần Sơ Nhất lại thôi động Ngự Hỏa Châu đem kia lân phiến thôi động mà ra. Cái này lớn chừng bàn tay sự vật là bảy rồng. Cho dù Trần Sơ Nhất trong nội tâm cảm thấy đủ kiểu nói nhảm, nhưng vẫn là thừa nhận khối này lân phiến hẳn là bảy rồng. Chân long hắn chưa thấy qua, ngay cả chân long phía dưới giao long một đời cũng bèn bèn nghe tại nghe đồn. Nhưng theo ông lão mặc áo xanh này tẩu mã đang bên trong nhường Trần Sơ Nhất xác định thế gian này là có chân long. Không, là tại vạn năm trước đó xác thực có chân long tồn tại, bởi vì vừa mới ngay tại hắn tẩu mã đang bên trong biết được tại Bắc Địa Đô thành bên trong liền có một con sót lại long hồn. Cũng chính là cái này còn sót lại long hồn che chở cảnh quốc bạch năm quốc vận. Hô, biết được thế gian còn có chân long, Trần Sơ Nhất trong lòng là chấn động. Bắc Địa Đô thành còn sót lại long hồn, chân long là bị lúc trước những cái được gọi là tiên nhân chỗ rào sát, thật là bản thể thực lực lại là rất mạnh. Tiên nhân cảnh, cách hắn mà nói quá mức xa xôi. Mà cái này chân long, Trần Sơ Nhất nhìn trong tay Ngự Hỏa Châu còn có lơ lửng ở trên đó khối kia bảy rồng, muốn không ngày sau lại hướng đô thành đi tới một lần, nói không chừng thật đúng là có thể đem cái này chân long như thế. Hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm rãi phun ra, Trần Sơ Nhất hai mắt chạy không. Hô, Bắc Địa Đô thành, Ngọa Hổ Tàng Long chi địa, một nhóm không dễ a. Chỉnh lý một phen tâm thần sau, Trần Sơ Nhất đem ánh mắt rơi vào ông lão mặc áo xanh này bản án phía trên. Vẫn là câu nói kia, không có bàn luận là Bắc Thượng Đô thành tìm kiếm kia còn sót lại long hồn. Vẫn là nói trước lúc này tiến về Bắc phủ chi địa, tìm kiếm kia tiên duyên manh mối, không có như nhau bên ngoài đều cần cường đại thực lực bản thân. Bỏ mình tẩu mã đăng, đèn tắt hồn tán. Thi chủ, Tề Đại Phong xương trọng, 8 lượng 3 tiền. Bản án, bắt ra đi về phía nam tất cả đều thông, định đô cư bên ngoài không khỏi tỉnh, tuy có áo lộc không có thua thể số, đáng tiếc. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Phán quả, có khảm 73, qua này 84. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 11 trở. Phán cấp, huyền tự tam phẩm. Lần này xương xương cấp đoạt nhập cảnh võ học, trảm yêu đao pháp, xoáy tay áo trưởng, cửu cung thuật. Nhìn xem cấp đoạt đến thọ nguyên. Trần Sơ Nhất một ngụm CD. Phi, 73-84. Diêm Vương không mời mình đi, cái này lao tạp mau hai lần mệnh số đều tại khảm bên trên. Chương 264, sông ngầm hạ âm hồn. Chương 264, sông ngầm hạ âm hồn. Cho dù là không xem tẩu mã đăng, Trần Sơ Nhất cũng có thể theo cái này thọ nguyên bên trên hoặc là trước đó kia đoạn đại hán tử cùng cái này lao tạp mau trong lúc nói chuyện với nhau đoán ra một hai. Cái này lao tạp mau tại năm đó là danh xưng cùng cảnh không có địch tồn tại. Vì sao không có địch? Thật sự là đem 6 nơi khiếu huyệt tu luyện đến cực hạn. A, không có không phải chính là sớm vào tất cảnh. Đến tiếp sau cùng người đại chiến mới bị đả thương căn cơ hủy một khiếu, lúc này mới rơi xuống 6 cảnh. Mà cái này cũng liền giải thích thông gia hỏa này vì sao thân làm 6 cảnh tu sĩ, thọ nguyên mới chỉ 100 nguyên nhân. Không chỉ có như thế, Trần Sơ Nhất còn theo cái này lão tạp mao tẩu mã đang bên trong biết được một chút không muốn người biết bí văn. Liền thí dụ như khi ngài thánh thượng, tuy là nhất quốc chi quân, có thể trong tay không có nửa điểm quyền lợi, thậm chí nói hoàn thành các loại phe phái mâu thuẫn xen lẫn trung tâm. Đứng mũi chịu sào chính là quốc sư cùng đại tư mệnh. Một người trưởng quản đường kim triều chính trên dưới, mà đổi thành một thì trưởng quản đường kim quan gia lớn nhất tu hành tổ chức, Trấn Yêu Ti. Ngoại trừ hai vị này, còn có kia quốc công phủ, còn có các loại tông tộc thế lực. Tóm lại một chút, tòa trấn tại Thanh Minh Điện bên trong bị người trong tiên hạ chô cúng bái thánh thượng chính là một cái nổi danh không có thật khôi lỗi. Về phần vì sao? Cái này lao tạp mao tẩu mã đang bàn giao không nhiều, mà Trần Sơ Nhất cũng không muốn đi phỏng đoán. Hô! Chắc không được hiện tại cảnh quốc có thể nát thành bộ dáng như vậy, đây là đánh căn bên trong liền ra ma bệnh. Thu lại tâm thần, Trần Sơ Nhất đem ánh mắt rơi xuống cấp đoạt mà đến ba loại thuật pháp phía trên. Một lần đoạt ba, đây là từ lúc sử dụng xương xương đếm đốt cháy không có số thi thể sau đầu một lần. Thứ nhất, Trảm Yêu Đao Pháp. Cái này không cần nhiều lời, cái này Tề Đại Phong thân làm trấn yêu ti tư mệnh quan, cái này Trảm Yêu Đao Pháp thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất, Trần Sơ Nhất từ lâu tập luyện đến đại thành, cho nên trực tiếp lướt qua. Tiếp theo dạng, xoáy tay áo trưởng. Môn này trưởng pháp uy lực Trần Sơ Nhất thân thể sẽ qua, uy lực bất phàm, biến ảo khó lường, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đúng là dễ dàng trúng chiêu, bất quá tính hạn chế quá lớn, chỉ cần thoáng kéo dài khoảng cách sau, môn này trưởng pháp thùng rông kêu to. Cho nên, Trần Sơ Nhất phất tay áo hất lên trực tiếp ném vào tụ lý càn khôn bên trong hít bụi đi. Mà thứ ba kiện, Cửu Cung Thuật. Cầm lấy xem xét, Trần Sơ Nhất vẻ mặt nghiêm túc. Thánh nhân nói, minh thẩm luật lệ, đã định cắt hùng, trọng chi lấy bút ký, tạp chi lấy cửu cung. Trong đó đại nhất người, Bác Thần thần danh cũng, đi xuống bắt quái chi cùng, mua bốn chính là còn tại trung ương người, Bác Thần nơi ở, cho nên vị hành chi cửu cung khúc dạo đầu câu đầu tiên liền đề cập thánh nhân, Trần Sơ Nhất không dám qua loa. Tu hành đến cực hạn chính là tiên, mà tiên bên trong hoàn mỹ người lại xưng thánh. Bởi vậy có thể thấy được cái này cửu cung thuật lai lịch bất phàm. Chỉ là theo một phen quan sát sau, Trần Sơ Nhất lại tâm hô gân gà. Cửu cung thuật pháp không câu nệ tại một ấu trong đó có tiên có phàm. Nói trắng ra là chính là hạn mức cao nhất vô cùng cao, mà giống nhau cánh cửa cũng vô cùng thấp, cái trước cao tới những cái kia tiên bên trong chi thánh cũng dùng nó suy luận thiên địa càn khôn trì và tượng. Mà cái sau thấp, thấp tới góc đường hẻm nhỏ bói toán đồ cầu đoán mệnh hạng người dùng nó đến no bụng. Cái này Tề Đại Phong chỗ tập luyện cái môn này cửu cung thuật chính là nhập môn tiên một trong, tên đầy đủ là cửu cung tinh thuật, nói chính là xem thiên tượng định cửu cung mà chuyển rời thuận thế chi thế. Mà trong đó câu này thuận thế liền định rồi mảnh này cửu cung phương pháp hạn mức cao nhất. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này cửu cung thuật chút nào không có tác dụng, trong đó một môn chính là có thể dự một nhóm chi cắt hung. Tựa như là cái này Tề Đại Phong tại xuôi nam trước đó liền từng sử dụng cái này cửu cung phương pháp đo tới chính mình có một kiếp, chỉ là phá không có cửa, tránh không kịp. Chỉ biết kiếp số tại nam, biến số cũng tại nam, lúc này mới thủ đường tới đây. Đáng tiếc hắn đụng phải đại truy 80. Còn nữa một chút, xương cốt thuật thật là có thể cướp đoạt vạn vật chi thọ, có thể quan sát vạn vật chi nguyên, dùng một câu siêu thoát tam giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong để hình dung cũng không đủ. Hô, giữ đi, về sau nói không chừng cũng có thể dùng tới. Trước sau một bàn, Trần Sơ Nhất tiếp tục quanh chân tu hành. Bởi vì khoảng cách khôi phục lại đỉnh phong tu vi còn cần một chút thời gian. Một ngày này, Trần Sơ Nhất theo trong tu luyện bừng tỉnh, bởi vì hắn nhận được 15 cái kia tiểu bất điểm chuyển đến tinh thần ba động. Hành tự quyết phát động, thoáng qua ở giữa liền cấp tới 15 trước mặt. Mà đến lúc đó xem xét, Trần Sơ Nhất toàn thân thật lạnh. Trước đó tại cách đó không xa ám trên sông tạo nên một đoàn xương trắng, mà tại trong xương mù bóng người sáng tỏ, có thể mảnh nhìn sang lại là không không có một vật. Trần Sơ Nhất đối với cái này quá cực kỳ quen thuộc, bởi vì bên người liền có một cái, là âm hồn. Hơn nữa số lượng còn không ít. Tại vừa tỉnh đến thời điểm, Trần Sơ Nhất liền theo Tiểu Thiến trong miệng biết được tại cái này ám dưới sông là có dấu ngàn vạn bạch cốt. Tại còn chưa thức tỉnh phiêu đáng tại cái này sông ngầm bên trong thời điểm, những này âm hồn liền muốn từ trên người hắn thu lấy dương khí, tốt là lúc ấy có kiêm ngự hỏa châu che chở lúc này mới miễn đi một kiếp. Bất quá khi đó hắn cũng chỉ là nghe, cũng không hiểu biết trong đó mạo hiểm. Mà lúc này xem xét, như thế âm hồn chi lực, cho dù là ta khôi phục ngũ cảnh thực lực, có chí dương chi thể sợ cũng không có thể tùy tiện đột vào. Trần Sơ Nhất trong lòng âm thầm tương đối, tốt là cái này không có số âm hiểm hồn chỉ là lơ lửng ở ám trên sông, khoảng cách tương đối xa, cũng không chú ý tới hắn. Mà xấu chính là, nhìn xem sông ngầm nước chảy phương hướng, muốn phải thoát đi nơi đây những này âm hồn chỗ phủ chi địa là phải qua chỗ, đi ngược dòng nước, lại về kia nham tương chi địa. Một phen tư tự Trần Sơ Nhất lui trở về. Hiện tại tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn, rời đi sự tình vẫn là ngày sau hay nói. Sông ngầm dưới lòng đất không phân ngày đêm, cho nên Trần Sơ Nhất cũng không biết ngoại giới đi qua bao nhiêu thời gian, chỉ là biết được chính mình cất giữ tại tụ lý càn khôn bên trong đồ ăn đi một nửa. Phải biết bên trong đồ vật đầy đủ hắn ăn được hơn nửa năm. Bên ngoài sợ là vào tháng chạp. Trần Sơ Nhất đứng ở bờ sông trong miệng thì thảo, tiếp lấy ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa. Từ lúc phát hiện những cái kia âm hồn về sau, Trần Sơ Nhất tại tu luyện sau khi cũng rút ra một chút thời gian đi suy nghĩ thoát đi biện pháp, cũng rút ra một chút thời gian đi quan sát những cái kia âm hồn. Khoan hãy nói thật bị hắn nhìn ra một ít môn đạo. Những này âm hồn số lượng không ít, hơn nữa đơn nhất âm hồn thực lực không cao tựa hồ chính là một người bình thường sau khi chết sở sinh, hắn thực lực liền tiểu thiến cũng không sánh nổi. Nhưng vấn đề là số lượng nhiều lắm, dường như không có nghèo không có tận đồng dạng. Nếu không phải sớm nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng tại cái này sông ngầm bên trong có dấu thiên quân vạn mã. Cho nên đang khôi phục thực lực sau mấy ngày nay đến, Trần Sơ Nhất một mực tại hợp lại có đáng giá hay không mạo hiểm như vậy. Ngay tại Trần Sơ Nhất chuẩn bị kỹ càng, mong muốn sử dụng chức ngự hỏa châu đến trước đi dò xét một hai thời điểm. Một ngày này, một lao giả theo sông ngầm bên trong đạp trên mặt nước lặng lẽ không có âm thanh đi ra. Cảm giác quanh thân đánh tới băng lãnh, Trần Sơ Nhất mở ra hai con ngươi nhìn lại lập tức con người co rụt lại. T. Lại chủ động tìm tới cửa. Chương 265, kinh khủng sông ngầm. Chương 265, kinh khủng sông ngầm. Âm hồn tới cửa, mặc dù cảm giác được đối phương ngân hồn chi lực không cao, nhưng xem đối phương có thể có ý lại không có sợ chủ động tìm tới cửa, Trần Sơ Nhất thần kinh căng thẳng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Vạn không nghĩ tới lão giả kia lại là lạnh nhạt mở miệng, ta xem tiểu ca ngươi tại cái này dừng lại mấy tháng thời gian mà không đi, vì sao? Lão giả phát ra áo choàng, thân mang dường như áo da thú vật, tại trong tay nắm giữ một cây mộc trượng, bên trên buộc lên không có số đánh lấy nút thắt dây thừng. Cho nên lão giả lấy như vậy tạo hình xuất hiện, cho dù là chủ động mở miệng Trần Sơ Nhất vẫn như cũng là cẩn thận ngôn ngữ. Lão giả tiếp tục nói, "À, vị tiểu ca này ngươi không có cần nhạy cảm, ban đầu ở ngươi phiêu lưu đến nơi đây thời điểm, ta liền đã biết, nếu là có không có chi tâm, tiểu ca ngươi cũng lên không được bờ." Trần Sơ Nhất lần nữa chấn kinh. Chính mình bay tới thời điểm liền bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Trần Sơ Nhất vừa hung ác rất kinh bị chính mình một thành, tiểu thiến đã sớm nói trôi đến cái này sông ngầm thời điểm liền bị một chút âm hồn cẩn thân, những này âm hồn lại cùng chỗ một sông, cứ như vậy, người ta có thể không biết được. Trước đó còn tưởng rằng là Ngự Hỏa Châu cứu mình, hiện tại đến nhìn tựa hồ là những này âm hồn cũng không có ý muốn hại người. Hiện tại đến nhìn đều là lừa mình dối người. Đương nhiên, đây hết thể cũng đều chỉ là suy đoán. Cái này nhân tâm đều cách cái bụng, chớ nói chi là những này không có tâm hồn thể. Chuyện gì? Ngắn gọn hai chữ hỏi ra. Lão giả kia cười một tiếng, việc nhỏ. Chính là muốn hỏi tiểu ca từ đâu đi ra, mà bên ngoài hiện tại lại là năm nào nguyệt. Trần Sơ Nhất vặn lông mày. Ân, liền cái này. Lão giả dường như nhìn ra Trần Sơ Nhất nghi hoặc không chờ hỏi thăm liền tiếp theo mở miệng. Bất mãn tiểu ca ngài nói, ta theo một đám tộc nhân lưu lạc lần này không thấy nhật nguyệt, hơn nữa khi thì thức tỉnh, lúc mà vào nước hỗn độn, sớm đã quên đi thời gian trôi qua, cho nên liền tới đây hỏi thăm. Về phần vì sao tới lúc này mới đến không sợ tiểu ca ngươi chê cười, tại ngài vừa tỉnh đến thời điểm, ta xem tiểu ca ngài quanh thân tiên khí quanh quẩn, tựa hồ là tu tiên nhân thuật pháp, trong lòng ta có sợ, lúc này mới kéo tới lúc này. Còn có tại tiểu ca ngươi mới tới đầu này sông ngầm thời điểm, chúng ta khi đó là lâm vào hỗn loạn, ý thức phiêu tán, sợ có chỗ mạo phạm, còn mời tiểu ca rộng lòng tha thứ. Lão giả ngữ khí khiêm tốn, trong lời nói mang theo một hai khiêm tốn cùng ấy nấy, nhưng dù cho như thế, Trần Sơ Nhất đề phòng vẫn như cũ. Quỷ nói quỷ lời nói nhất không thể tin. Bất quá rời đi nơi đây còn liền phải muốn cùng những này âm hồn thương lượng một phen. Vậy ngươi còn nhớ rõ các ngươi sinh tiền sự tình, lại là vì sao đi tới nơi đây? Nhìn thấy Trần Sơ Nhất rốt cục đáp lời nói gốc dạng, trụ trưởng lão giả đầu tiên là chắp tay thi lễ lúc này mới trả lời, tiểu lão nhân sinh tiền chính là nằm Chu thị bộ tộc đại vu. Lúc ấy tại cùng một bộ khác tộc giao chiến, làm sao thực lực đối phương cường đại, ta bộ tộc không địch lại liền đẩy đến đây, ai có thể nghĩ đối phương vẫn không có thiệt thôi, theo trạch sông chỗ dẫn tới nước hồ chút vào nơi đây chìm ta mấy trăm tộc nhân lão tiểu, ta cùng tộc nhân lúc này mới thành như vậy dọa người dáng vẻ. Mấy trăm? Trần Sơ Nhất bắt lấy một cái lỗ thủng. Mấy trăm? A. Theo những ngày qua quan trắc, dấu ở cái này ám dưới sông ngân hồn cũng không chỉ mấy trăm. Một câu hỏi lại, lão giả kia cũng không có bất kỳ bối rối. Tộc nhân ta xác thực chỉ có mấy trăm, chỉ là đằng sau không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, tới đây tụ tập âm hồn càng ngày càng nhiều, cái này mới có hiện nay tiểu ca ngài thấy chi cảnh. Nếu là tiểu ca ngài không tin, có thể trở về lối vào nơi đó chính là tộc nhân ta đã từng sinh hoạt chỗ. Lối vào? Đây không phải là phần Thiên Tông địa điểm cũ? Khi nào sẽ qua các ngươi cái này cái gì nằm Chu thị hang ổ? Bất quá cũng trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là ban đầu ở lần thứ nhất vào kia phần Thiên Tông đại điện thời điểm, tại bốn phía trên vách tường nhìn thấy những cái kia bích họa. Đặc biệt là ngay từ đầu mấy bức tranh bên trên chỗ khắc họa những này nhân tộc cách ăn mặc sát thực cùng trước mặt lão nhân này đồng dạng. Xách, những cái kia bích họa sẽ không phải là những này âm hồn sinh tiền chỗ khắc a? Có cái tiền đề này, Trần Sơ Nhất vấn đề có thể liền có thêm. Liền như vậy, một người một hồn kinh qua gần nửa ngày vẫn đáp về sau, Trần Sơ Nhất trong lòng chấn kinh, kia âm hồn lao đầu cũng giống như thế. Cảnh quốc, bộ tộc đã sớm tiêu vong. Âm hồn lao đầu bắt đầu có chút đi lên. Ngay tiếp theo quanh mình nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống, không chỉ có như thế, cách đó không xa đầu kia sông ngầm bên trong có sương mù tụ tập, không có số quỷ ảnh ở trong đó lúc gần lúc hiện. Lão giả vung trận chiến, sương mù rút đi một tia, bất quá tại đôi mắt bên trong nhiều một chút địch ý, đa tạ tiểu ca giải thích nghi hoặc, bất quá tiểu lão nhân thanh tỉnh thời gian không nhiều, chờ đến lần sau khôi phục thời điểm, lại tới đây thỉnh giáo. Nói xong, không chờ Trần Sơ Nhất có bất kỳ phản ứng nào, lão đầu quay người đạp nước mà đi, ngay tiếp theo những cái kia âm hồn chỗ tụ sương mù đồng thời cởi đi. Trên bờ an tĩnh, thật là dưới nước lại là ồn ào. Mới nghe qua dường như giống như là tranh luận chuyện gì, đến mức sông ngầm mặt nước đều bị tạo nên từng cơn sóng gợn. Cũng rất nhanh, lại có một âm hồn theo dưới nước lộ diện, tại trong tay nắm nâng một vật. Đại Vu nói, tạ vị tiểu ca này giải đáp tri ân, ta trong bộ tộc không có vật nặng, xem thân ngươi bên cạnh có một âm hồn nô bộc liền tặng cho ngươi khối này âm trầm mục. Đại Vu còn nói, sợ là đợi không được lần sau thanh tỉnh thời điểm, nếu là ngài muốn rời đi, kia lại mau chóng, bởi vì ám dưới sông bộ tộc đông đảo, đối với ngài giữ lại đi xuất hiện khác nhau, tộc ta Đại Vu nói không thể chi phối. Bất quá Đại Vu cũng nói nhường ngài yên tâm, khối này âm hồn mục cũng có thể cách trở ngài trên thân người sống ký tức. Nói xong, kia âm hồn hướng dưới nước chìm xuống, giữ lại khối tiếp theo dài hơn thước màu đen khối gỗ sau liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất âm hồn, đang nhìn đưa đến bên bờ gỗ, Trần Sơ Nhất nhíu mày. Không có cách. Đây hết thảy tới quá mức không thể tưởng tượng nổi. Về phần nói có nên hay không tin, Trần Sơ Nhất nghĩ đến vừa mới đạt được cựu cung thuật pháp, mong muốn làm một chuyến này bổ sung một quẻ. Có thể ngẩng đầu một cái lại là một câu chửi mắng. Không có cách. Theo Tề Đại Phong trên thi thể cướp đoạt mà đến môn này cựu cung thuật pháp tên đầy đủ cựu cung xem sao thuật, nói trắng ra là mong muốn bói toán vậy sẽ phải xem sao trời. Mà nơi đây là một thế giới dưới đất. Quanh mình ngoại trừ kia đếm không hết âm hồn bên ngoài, thế nào tinh tinh? Không đi. Tiếp tục chờ. Nhìn xem dưới mặt nước hiện lên kia không có số thăm dò chính mình bị ảnh, Trần Sơ Nhất quyết tâm trong lòng. Nha. Lưu tại cái địa phương quỷ quái này, không chờ những này âm hồn độc thủ, tiểu gia chính ta sợ cũng đến điên. đánh cược một lần. Nói Trần Sơ Nhất giơ lên kia âm hồn mục. T. Thật mát. Gỗ xúc tu trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất như đỡ khối băng, tiếp lấy quay đầu nhìn phía sau chỗ này không biết sinh tồn bao lâu tiểu gia trong nội tâm lại có một tia không bỏ. Trần Sơ Nhất đưa tay cho mình một bàn tay. Nha. Lúc nào còn nghĩ những này. Phất tay áo vung lên, các đá vẩy ra, đem cuộc đời mình qua vết tích tất cả đều xóa đi sau, Trần Sơ Nhất liền ôm gỗ nhảy vào chỗ này thấu xương sông ngầm. Chính như trước đó kia âm hồn nói tới có khối này âm hồn một về sau, Trần Sơ Nhất có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh thân có không có đến được âm hồn cùng hắn gặp thoáng qua mà đối với hắn coi như không có thấy. Nhưng ở trong đó cũng không ít sát khí trùng thiên âm hồn cụ hiện ra hồn thể tiến đến hắn trước mặt run run trong núi. Tốt là có âm hồn một nơi tay. Những này hồn thể có ở bên người hắn lượn quanh vài vòng liền rời đi, cũng có chưa từ bỏ ý định tại theo vào vài dặm về sau mới rời hắn mà đi. Tóm lại đều rời đi. Mà đến lúc này, Trần Sơ Nhất lúc này mới ý thức được chính mình trước đó suy đoán có nhiều buồn cười. Bởi vì những này cụ hiện ra hồn thể âm hồn thực lực cũng không phải là hắn có khả năng thăm dò. Trong đó mang đến uy áp chi khủng bố, có thể nói Trần Sơ Nhất là lần thứ hai thấy. Mà lần trước cảm nhận được loại này kinh khủng uy áp hay là hắn đỉnh lấy Thanh Thành Đại Tiên tên tuổi thời điểm, tại Thanh Châu phủ thành trên không chỗ lướt qua vậy cái kia nói che khuất bầu trời màu đen to lớn thân ảnh. Chương 266, ngộng. Chương 266, ngộng. Ngươi cứ như vậy thả tiểu tử kia rời đi. Sông ngầm dưới lòng đất nơi nào đó, có mười mấy vị quần áo hiển quý quan phục thân ảnh hư ảo lão giả vây ngồi chung một chỗ. Kia người mặc da thú lão giả thỉnh lình xuất hiện. Nghe vậy, cái này trụ trưởng lão giả cười hỏi lại, không phải đâu. Kia đặt câu hỏi lão giả nói, không phải đâu. Nếu không phải ngươi ngăn đón, ta sớm đã đem tiểu tử này bắt đi qua, tại sử dụng siêu hồn phương pháp nhìn xem hiện nay thế giới bên ngoài đến cùng là đã xảy ra như thế nào biến hóa, những cái kia đem chúng ta khốn ở chỗ này cái gọi là thánh nhân có phải hay không còn sống. Trụ trưởng lão giả sắc mặt vẫn như cũ, sau đó thì sao? Không nói trước vạn năm ung dung, bên ngoài sớm đã cảnh còn người mất, cho dù là như ngươi mong muốn tìm ngươi chỗ tìm, sau đó thì sao? Kia đặt câu hỏi lão giả há to miệng, trụ trưởng lão giả vuốt râu đứng dậy, thua chính là thua, tại cái này nhận phạt là được rồi, hơn nữa khoảng cách lúc trước ước định niên hạn cũng nhanh tới gần, nếu là trước phá quy củ, cho dù là ra ngoài tìm được mấy vị kia, nói lý lẽ thời điểm chúng ta vẫn như cũng là rơi xuống hạ thành. Một cái khác thân hình cao lớn, xương gò má đột xuất bộ dáng như là ác quỷ lão giả yếu ớt mở ra hai con ngươi, ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng mấy tên kia sẽ thả chúng ta ra ngoài? Luân hồi vỡ vụn, tiên duyên bị trảm, mặc cho ngươi đi qua vạn năm thì phải làm thế nào đây? Ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Còn không phải sống ở mấy vị kia phía dưới. Muốn ta nói chúng ta tựa như là một đám không có mẹ hải tử, nếu không phải nhà ta đại nhân cùng bị kia đánh cược tán đạo vào kia quang âm trường hạ, chúng ta mấy ca có thể ở cái này chịu cái này điều khí. Nói chuyện cái này hình như ác quỷ lão giả lông mày nhíu lại, thân tay khẽ vẫy, một mặt như than đen má treo đâm cần một thân quan phục lão quỷ đi tới. Lão Diêm, ngươi hãy kiểm tra khoảng cách lúc trước đánh cuộc lập thời gian còn có mấy năm. Nương, cái này phá địa giới bị hàng cấm chế, chỉnh lão tử thanh tỉnh thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này trôi qua mấy năm liên tục nguyệt còn chưa hết. Kia than đen lão quỷ lòng bàn tay xoay tròn, một quyển sách phiêu nhiên mà ra, chờ thứ nhất phiên tìm đọc sau nói hai tay một đám, về tâm ra, nhỏ trong tay cái này sổ ghi chép cũng suy tính không ra. Lại một toàn thân treo đầy hình cụ sinh hồn đứng lên, ta nói lao tam, ngươi có phải hay không vượt qua càng hồ đồ, luân hồi đường đã sớm gây mất, lao diêm trong tay cái này phá sổ ghi chép còn không bằng trường xoa cái giấm giấy đâu, ngươi cái này hỏi còn không phải hỏi không. Muốn ta nói thừa dịp tiểu tử kia còn chưa rời đi trốn cấm địa này, ta cho bắt trở lại, tại dùng ta cái này hình cụ vừa lên chuyện gì hỏi không ra. Đúng, bắt trở lại, thật vất vả tới một cái người sống, cứ như vậy thả rời đi cũng quá mẹ nó đáng tiếc. Đúng, bắt trở lại. Trong lúc nhất thời, mười mấy thân ảnh quỷ lời nói cuộn cuộn, cả kinh chỗ này sông ngầm như sôi nước cuộn cuộn. Lúc này, trong đó một mực chưa mở miệng một thân quỷ khí cũng là dày đặc nhất trung niên mở miệng, đi, lao thất tại huynh đệ chúng ta mấy trong đó thanh tỉnh thời gian lâu nhất, biết được sự tình cũng là nhiều nhất, hắn đã có thể làm như vậy, vậy thì có đạo lý của hắn. Cái này mới mở miệng, sông ngầm bình tĩnh lại. Những này quỷ khí ngập trời ra hỏa cũng đều tán đi thân hình, chỉ giữ lại cái kia trung niên còn có trụ trưởng lão giả. Vì sao muốn lựa chọn hắn? Trung niên sinh hồn mở miệng. Trụ trưởng lão giả ngước mắt nhìn lại tiếp lấy thở dài, vẫn là giấu giếm bất quá đại ca mắt của ngươi. Trung niên thư sinh nói, từ lúc 3 tháng trước cấp trên cấm chế có chút buông lòng thời điểm, ta liền thức tỉnh, trong lúc đó cũng tìm mấy vị không tệ người kế tục, giống như là tiểu cô nương kia, dùng bọn hắn nhân gian tư chất tu hành mà nói còn tính là thiên phú không tồi một cái. Còn có một cùng tiểu cô nương này đối lập tiểu tử kia, nhìn xem cũng bất được, chủ tính có ngươi làm ngại một hai phong phạm. Mà tiểu tử này trung niên nhân chắp tay trầm tư một chút, thiên tư thường thường mà nhưng ngươi đem chúng ta lớn nhất ỷ vào cho hắn. Bởi vì hắn rơi xuống biên kia tổn hại vảy rồng. Trụ trưởng lão giả cười cười, vảy rồng. Nếu là bởi vậy, ta cũng liền không chọn hắn. Chân long đương thời tuy mạnh nhưng tại lúc trước chúng ta niên đại đó, còn không phải bị bộ tộc vây giết nấu lấy đến ăn. Trung niên nhân xem ra, đây là vì sao? Trụ trưởng lão giả nói, không biết đại ca còn nhớ hay không đến nhà ta đại nhân tán đạo trước nói câu nói kia. Lời vừa nói ra, trung niên thư sinh giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Trụ trưởng lão giả nói, từ lúc năm đó nhà ta đại nhân tán đạo, thế gian này ngự hồn chi tu không phân cao thấp cũng có thể trở thành cái kia lượng biến đổi, mà tại tiểu tử này trên thân ta chỗ xem lượng biến đổi là có, nhưng còn chưa đủ. Trung niên nhân nói, vậy ngươi lại vì sao? Trụ trưởng lão giả đi về phía trước mấy bước, phụ tại trung niên người bên thai nói một câu. Thoáng chốc, Trung niên nhân sắc mặt biến đổi lớn. Một bên khác, Trần Sơ nhất ôm ấp có thể đem âm hồn mục, toàn lực thôi động ngự thủy quyết hướng phía trước bơi đi không có cách. Trước đó tại trên bờ thời điểm còn tốt, mà vào cái này thấu xương sông ngầm sau, này trong lòng luôn có một loại tam hồn thất phách tùy thời đều có bị câu đi cảm giác. Liên dường như nhập nơi đây không phải một đầu sông ngầm dưới lòng đất, mà là địa ngục. Nhanh, lại nhanh. Trần Sơ nhất ôm khối kia dưỡng hồn mục, hai chân bảy tựa như là cánh quạt đồng dạng phi tốc du động. Lúc này, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Chỉ là còn chưa khi hắn vui sướng trong lòng duy trì liên tục một lát, lại phát giác thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu hướng phía đáy sông phi tốc chìm xuống. Không chỉ có như thế, Trần Sơ nhất còn giật mình phát hiện mình năm nơi khiếu huyệt trung khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tùy theo chính là thân hình của mình cũng bắt đầu biến mờ đi. Tựa như là đoạn đường này bơi lại bên trong bản thân nhìn thấy những cái kia du đãng sinh hồn đồng đạo. Lúc này, khối kia âm hồn mục dâng lên một đoàn hắc vụ, đem hắn cái này dường như tùy thời đều có thể tiêu tán thân hình bao trùm. Chìm xuống tốc độ trở nên chậm. Lúc này Trần Sơ nhất mới kinh khủng nhìn thấy chính mình khoảng cách lòng sông ngầm chỉ có một thước xa, mà tại trên lòng sông có không có đếm được biến ảo các loại hình dạng sinh hồn hướng hắn vươn tay cánh tay, lại gần một chút liền sẽ bị kéo vào đi. Sương mù càng đậm, Trần Sơ nhất lại phát giác chính mình thân hình bắt đầu nổi lên. Hơn nữa, quanh thân kia lạnh lẽo thấu xương bắt đầu rút đi thay vào đó thì là từng đạo nóng hổi sóng nhiệt cảm giác đập vào mặt đánh tới. Đồng thời, ở bên tai còn nghĩ tới một thanh âm. Lao ra. Ngài tỉnh a lao ra. Tiểu Thiến. Là Tiểu Thiến. Trần Sơ nhất nghi hoặc sau khi, trong lúc đó cảm thấy mình thể xác tinh thần nhất trọng, trong lỗ mũi cũng tràn ngập đạo nóng hổi mà gây mùi hương vị. Còn có. Nóng. Có thể đem người nướng chín cái chủng loại kia nóng. Xoát. Trần Sơ nhất đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn thấy chính mình ghé vào một cỗ thi thể phía trên, tay cầm trường đao đoạn ngay. Bốn phía đều là kia nóng hổi nham tương, mà tại bên người, Tiểu Thiến kia hư ảo thân ảnh ngay tại thôi động hồn lực dùng sức tại kéo lấy chính mình, đến mức chưa nhường hắn bị bốn phía nham tương thôn phệ. Nhìn thấy đây hết thảy, Trần Sơ nhất con người co rụt lại. Đây là kia dưới mặt đất nham tương thế giới. Trước đó kia tất cả lại là, có thể mắt trước mặt thanh tỉnh dung không được hắn suy nghĩ nhiều, nhìn xem quanh thân quần quận nham tương, vung tay háo hất lên, một cỗ thi thể bị ném ra ngoài. Tiếp lấy mũi chân chỉ vào, tiếp lấy hướng phía trước vọt tới, sườn đồi cũng đâm vào nham trên vách đá. Đến tận đây, hắn rốt cục có thể được lấy thở dốc bên trên một mạch. Nhìn trước mắt thế giới, tại giúp đỡ cầm dưới đầu, một vệt tinh hồng vết máu nhiễm tại trong lòng bàn tay. Cái này là trước kia rơi xuống khối kia đá vụn. T. Chương 267, đêm cách. Chương 267, đêm cách. T. Là trước kia rơi xuống khối kia đá vụn. Chẳng lẽ nói kia sông ngầm dưới lòng đất thế giới chỉ là một cảnh? Trần Sơ nhất có chút tâm phiền ý loạn, dường như trí nhớ của mình đều xuất hiện hỗn loạn. Nhìn xem tung bay ở bên người mình thân ảnh càng phát ra hư ảo Tiểu Thiến, mở miệng hỏi: "Ta bất tỉnh bao lâu?" Tiểu Thiến nói: "Không biết, kia dưỡng hồn một bị đốt đi sau." Tiểu Thiến, cái này mới ra ngoài, lúc này mới nhìn đến lao ra ngài gặp hiện cảnh. Nghe nói như thế Trần Sơ nhất nhìn xem chính mình một mực beo beo ở trên người dưỡng hồn một bài chỉ còn tại đốt đoạn dây thừng, trong nội tâm là càng thêm lo lắng. Tiểu Thiến thân làm một sợi sinh hồn, một mực bám vào dưỡng hồn một bên trong, không có chính mình thi pháp gọi ra, là không thể tự hành tránh thoát mà ra. Kia trước đó, bất quá, hống, cấp trên cự thạch không đứt rơi, đến mức kia bắn tung tóe nham tương đều cao đến mấy trượng, nơi đây nhanh sắp không kiên trì được nữa, tùy thời đều có thể đổ sụp. Trần Sơ nhất thở ra một ngụm trọc khí, đuổi đi trong lòng những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ, tiếp lấy ánh mắt rơi vào đỉnh đầu một chỗ lỗ thủng bên trên. Chỗ kia chính là lúc đến thông đạo. Sông ngầm sự tình tạm thời lướt qua, mắt ai trước mặt chuyện vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Theo sát điểm, không có dưỡng hồn mục, Tiểu Thiến cũng liền không có dung thân chỗ. Trần Sơ nhất phân phó một câu sau hướng phía vách đá mượn lực giẫm mạnh thân hình đột nhiên hướng phía cấp trên lao đi. Liền như vậy, cũng không biết qua lại trang điểm bao nhiêu lần về sau, Trần Sơ nhất rốt cục rời đi chỗ này dưới mặt đất nham tương chỗ. Tốt là mặt trên còn có chỗ dung thân. Xấu chính là, cấp trên không biết đổ sụp nhiều giày đá vụn, cũng không biết đến đào được năm nào tháng nào đi. Nhưng, tóm lại là đem mạng nhỏ cho bảo vệ. Sử dụng trường đao đoạn nhai cắt bỏ một khối nhỏ có thể dung thân khu vực sau, Trần Sơ nhất hướng trên mặt đất một nằm. Sống sót sau hai nạn cảm giác nhường hắn thở dài nhẹ nhõm. Chờ chạy không tâm thần cái gì đều không đi muốn nghỉ ngơi thật tốt nửa ngày về sau, lúc này mới làm lên thân, ngoắc đem Tiểu Tiến gọi vào trước người. "Ta lại hỏi ngươi, tại tỉnh trước khi đến, ngươi có thể đi qua một chỗ sông ngầm, chỗ kia sông ngầm bên trong Trần Sơ nhất đem ở trong giấc mộng sông ngầm cảnh mẫu từng cái miêu tả đi ra." Có thể cô nàng này nghe được hắn cái này một miêu tả trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ lo lắng, lão gia ngài trên trán tổn thương không quan trọng a. Đến, cô gái nhỏ ngộ nhận là nhà mình lão gia là bị khối kia rơi xuống đá vụn cho đập bể đầu, bằng không thì cũng không sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trần Sơ nhất không có lực, tiếp lấy lại đem 15 cho hắn đi ra. 15 mặc dù không nói nên lời, nhưng là linh tính không kém gì thường nhân, hơn nữa ở đằng kia chỗ sông ngầm cái này tiểu bất điểm cũng có xuất hiện. Có thể, một phen hỏi thăm sau, 15 đỉnh chỉ treo ở trước mặt hắn thật lâu thời gian. Trừng mắt kim châm mũi lớn con mắt nhỏ tự nhìn chủ tử nhà mình. Mặc dù không nói nên lời kể ra, nhưng bộ dáng kia liền dường như đang nói ngươi không có phát sốt à. Thế này, Trần Sơ nhất ngộng, vẫn như trước chưa từ bỏ ý định kiểm kê chính mình tụ lý càn khôn bên trong vật tư. Hắn tin tưởng nhớ được bản thân ở đằng kia chỗ sông ngầm sinh sống mấy tháng thời gian, bên trong vật tư cũng đi một nửa. Thật là khi hắn từng cái lấy ra kiểm kê qua đi. T. Một chút chưa thiếu. Lúc trước chuẩn bị nhiều ít, bên trong vẫn như cũ còn thừa lại nhiều ít. Bất quá ngay tại thật sự cho rằng kia là mộng cảnh thời điểm, Trần Sơ Nhất vung tay áo hất lên, một khối chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ toàn thân đen nhánh gỗ bị hắn lấy ra ngoài. Nhìn thấy cái này một khối gỗ, Trần Sơ Nhất ghê. Bởi vì cục gỗ này đúng là hắn ở trong tối trong sông, kia trụ trưởng lao giả tặng cho. Nha, đó không phải là mộng, mà là thật. Lúc này, Tiểu Thiến đồng bệnh mà tới. Lao ra, phía trên có động tĩnh. Cùng lúc đó, Phần Thiên Tông cựu chỉ phía trên, bụi mù cuồn cuộn. Không dưới mấy chục chỗ khói đặt theo phế tích bên trong bay ra, lúc này mới nhậm chức Hứa đại thống lĩnh một tay đỡ đao, một tay chống nạnh, đồng thời lại hướng phía một đám ngư long vệ nói liên miên lại nhải. Tìm. Đều mẹ hắn cho lão tử tỉ mỉ tìm. Nếu là tìm không thấy chuôi này linh khí, lão tử bắt các ngươi thử hỏi. Một câu giao phó xong, từ đại thống lĩnh rút ra một khối thủ cân nuốt một cái trên trán nhỏ xuống mồ hôi. Phần Thiên Tông cựu chỉ hoàn toàn biến thành phế tích. Thật là dưới mặt đất kia to lớn nhiệt lượng còn đang không ngừng bốc lên. Đương nhiên, còn có đỉnh đầu kia vào cuối thu vẫn tại thiêu nướng đại địa liệt nhật. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, lúc này sắp ngựa liền phải bắt đầu mùa đông, ngày này vẫn là như vậy khô nóng, mẹ hắn không muốn để cho người sống đây là. Lúc này, thống lĩnh có phát hiện. Một tiếng bẩm báo hạ, từ đại thống lĩnh thả người lao đi, có thể đến lúc đó một phen tìm kiếm sau lại là một câu chửi mắng. Mẹ nó, mắt mù lao tử là bà bối, cũng không phải khối này cục sắt. Tiếp tục tìm lao tử tìm, tỉ mỉ tìm. Phế tích phía dưới. Trần Sơ Nhất nghiêng tai nghe cấp trên truyền đến động tĩnh, trong nội tâm thoáng dễ chịu một chút. Nguy cơ trước mắt còn chưa giải trừ, sông ngầm sự tình trước thả một chút. Tìm một chỗ bí mật sau Trần Sơ Nhất liền kiên nhẫn chờ đợi. Ban đêm, phế tích phía trên, một đám ngư long vệ khêu đèn đánh đêm. Rất lớn thống trôi này linh khí một ngày tìm không thấy, bọn hắn cái này chút tiểu đệ liền một ngày bất đắc dĩ nghỉ ngơi. Phế tích một chỗ chỗ long xuống, một gã ngư long vệ một tay chọn đèn lồng một tay đào đá vụn, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, cái gì manh mối đều không có, liền để vùi đầu khổ đạo, cái này nếu có thể tìm tới còn liền thật mẹ hắn kỳ quái. Chửi mắng ở giữa, ken lang một tiếng vang giòn phát ra. Tên này ngư long vệ trên mặt đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là vui mừng. T. Sẽ không phải là lao tử gặp may mắn, thật cho tìm được đi. Tiên Hứa lao thu thật là nói, nếu là tìm được người có thể quan thăng một cấp, thưởng ngân trăm lượng. Lẩm bẩm. Người này cầm trong tay đèn lồng hất lên, bắt đầu dùng hai tay ném. Mà liên tại hắn theo vang động truyền đến chỗ hướng xuống đào móc, đột nhiên trong tay truyền đến một cỗ lực đạo, không đợi hắn gọi liền cổ đầu chầm xuống ngất đi. Không cần một lát, theo chỗ này phế tích bên trong đứng lên một người, sửa sang quần áo trên người, bốn phía quan sát một lần sau liền muốn rời khỏi. Nơi xa sáng lên một tiếng nói. Ai, cậu tử, làm gì đi? Người này đè ép tiếng nói. Đau bụng, đi ngoài đi. Vậy ngươi tránh xa một chút, miễn cho nhường lao tử đảo ngươi một tay phân. Đúng vậy. Gió đêm lôi cuốn lấy vào ban ngày từng kia dư ôn phất qua thành châu phụ thành trên không, đi đêm phu canh ba tiếng lại đại. Trời hanh bật khô, cẩn thận củi lửa. Trong hẻm nhỏ, một bóng người nhanh chóng buôn tập. Đợi cho đi tới một chỗ hoang phế thật lâu đại viện trước mặt thời điểm, thả người nhảy lên liền nhảy vào. Bóng người rơi xuống trong viện cũng không dừng lại, mà là tìm được viện nam một gian ngược ngồi phòng nhảy cửa sổ mà vào, vào phòng một phen tìm tòi lóe lên ám cửa mở ra, bóng người thấp người đi vào. Tới lúc này, bóng người thở một hơi dài nhẹ nhõm dựa vào góc tường, hai chỉ một túm một đám lửa chiếu ứng chỗ này không lớn mà thất. Mà bóng người khuôn mặt hư ảo chuyển biến, thỉnh thoảng một trương hơi có vẻ ngây thơ tuổi trẻ khuôn mặt hiện ra. Mà người này chính là địa điểm cũ bên trong duy nhất chạy thoát người, Trần Sơ Nhất. Chương 268, vách quan tài chương 268, vách quan tài tiểu thiên cảnh giới. Một câu chào hỏi sau, Trần Sơ Nhất lại vung tay háo hất lên đem 15 cũng cho thả ra, cái này một hồn một trùng thực lực là thấp chút thật là tại cái này thành châu phủ thành bên trong dùng để cảnh giới hộ pháp vẫn là dư xài. Đương nhiên, vạn sự cũng không phải tuyệt đối. Nếu là đối phương thực lực cao thâm, giống như là Phần Thiên Tông cựu chỉ phía dưới chỗ kia sông ngầm. Vừa nghĩ tới sông ngầm, Trần Sơ Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối màu đen gỗ xuất hiện ở trước mắt. Gỗ sáng bóng nhuận, dường như trải qua không có vài năm nước chảy cọ rửa, vào tay xúc cảm có chút thấu xương. Có thể ở chỗ kia nguy cơ từ phía sông ngầm bên trong cứu mình một mạng, này một lẽ gian nên bất phàm. Có thể qua lắc lại mấy lần sau, Trần Sơ Nhất nhíu mày. T. Thủy hỏa bất xâm, hành khí mà không vào, nếu là bình thường dưỡng hồn một, chính mình hành khí chuyển vận phải có cảm ứng. Còn có chính mình tinh tường nhớ đến lúc ấy ở đằng kia chỗ sông ngầm này không có sương mù xám bốc lên đem chính mình bao khỏa, đem tự mình thoát cách hiểm địa, mà giờ khắc này là thực lực mình không đủ. Hướng trên mặt đất hất lên, len ken một tiếng, xuất ra thanh âm thanh mà giòn, dường như kim loại. Bất quá, ngược cũng không phải một vật sử dụng. Này chất gỗ cứng rắn, sử dụng sườn đồi chém vào lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ, phải biết cho dù là cứng rắn như nham thạch, sườn đồi cũng như chém dưa thái rau. Nghiên cứu một hồi lâu Trần Sơ Nhất đối với cục gỗ này có một cái đánh giá. Cái này tính chất dùng để làm hủ cho cốt cũng là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Trần Sơ Nhất lại nhìn về phía cục gỗ này thời điểm, lông mày nhíu lại. T. Không thể nào. Trần Sơ Nhất cầm lấy gỗ tại tỉ mỉ quan sát lên, cái này càng là dò xét thì càng cảm thấy khối này đen kịt gỗ giống như là theo vách quan tài bên trên nảy ra xuống tới một khối. Vách quan tài hết thảy có 6. Phía trên nhất một khối tấm tre tên là Thiên Tấm, tức ý đại biểu cho thiên. Tới đối ứng phía dưới một khối tên là Sàn Nhà, tức ý đại biểu cho. Mà chi phối hai khối dài tấm tên là Ngày Tấm cùng Nguyệt Tấm, tức ý đại biểu cho Nhật cùng Nguyệt, trước sau hai khối đầu đuôi tấm tên là Tặng Thưởng cùng Màu Đôi, tức ý đại biểu cho Phong Cách cùng Tránh Sát. Mà lúc này Trần Sơ Nhất giơ lên trong tay cục gỗ này khối quan sát tỉ mỉ. Nha, cục gỗ này rõ ràng chính là trên quan tài chắn đầu. Về phần là trước vẫn là sau, phía trên đã sớm không có chữ viết, cũng phân biệt không ra, không phải bàn luận là trước vẫn là sau, Trần Sơ Nhất đều cảm thấy khó chịu không thôi. Bởi vì quan tài có 6 khối tấm. Cái này 6 khối tấm là 4 dài 2 ngắn, hợp lại làm một thì là một ngụm làm quan tài như hoàn chỉnh, đại biểu trong đó thi thể không có việc gì, nếu là nhập thi về sau thiếu một khối, cái kia chính là không hay xảy ra, ý nghĩa thì không rõ. Không đúng, cũng không phải tiểu gia ta cầm, ta lo lắng 6. Hoan có đầu nợ có chủ, muốn tìm cũng là nên tìm lao đầu kia. Biết được cái này gỗ là tới từ quan tài, hơn nữa nhìn chi địa là tại dưới nước ngâm không biết bao nhiêu trở, mà nước lại chỉ như âm, dùng để dưỡng hồn tại phù hợp bất quá. Chính hắn không dùng đến, cũng không phải đại biểu cho tiểu thiến không sử dụng được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi trở về bên ngoài cảnh giới tiểu thiến. Không có mấy hơi thời gian, tiểu thiến phiêu nhiên mà bảo. Lao ra. Trần Sơ Nhất gật đầu một cái tiếp lấy chỉ khối kia quan tài chắn đầu nói, phú đi lên bên trên nhìn xem. Tiểu Tiến không do dự, thân hình xoay tròn hóa thành một trận âm phong rơi vào quan tài bên trên. Có thể khiến cho âm hồn phụ thể chi vật có thể rất có giảng cứu. Có chút là có thể tiêu hao hồn lực, có chút là có thể tẩm bổ hồn lực. Không lâu sau công phu, Tiểu Tiến thoát ly mà hiện. Không biết có phải hay không là ảo giác, liền cái này một lát thời gian trôi qua, Tiểu Tiến lần nữa hiện hình sau, nhường Trần Sơ Nhất phát giác được cô nàng này hồn thể so với trước đó càng thêm ngưng thật một chút. Như thế nào? Trần Sơ Nhất hỏi. Tiểu Tiến trên khuôn mặt mang theo một vẻ kích động. Lao ra, đây là ngươi mới tìm pháp khí. Trần Sơ Nhất trà sát chóp mũi lại lặp lại nói, cảm giác như thế nào? Tiểu Tiến nói, so trước đó khối kia tốt quá nhiều. Tiểu Tiến chỉ là ở bên trong chờ đợi một lát thời gian cái gì cũng không làm, hồn lực liền tự hành vận chuyển, đủ để bù đắp được trước đó mấy tháng khổ tu. Tiểu Tiến cùng cái khác sinh hồn không giống, cũng không phải là đơn nhất đi thôn vệ cái khác hồn thể tăng thực lực lên, cô nàng này là có thể tu hành, dù sao cũng là có Trần Sơ Nhất cái này vất thủ đoạn chủ tự tại. Giống là trước kia tặng cho nàng múa lăng kỹ, cho nên ngày thường bám vào ở đằng kia dưỡng hồn một bên trong thời điểm, vẫn luôn là nặng lòng yên tĩnh tu. Hiện tại nghe xong, quả nhiên, Trần Sơ Nhất tự tin nói, dùng tốt liền thành, đưa ngươi. Tiểu Thiến hai con ngươi cong thành một nhà, thật đắt. Trần Sơ Nhất lồng ngực ưỡn một cái, nhà ngươi lão ra khi nào lửa gạt qua ngươi. Đi, ra ngoài canh chừng đi. Ân. Tiểu Thiến nhảy nhót rời đi. Nhìn qua Tiểu Thiến rời đi kia hư ảo bóng lưng tại nhìn trước mắt gỗ Trần Sơ Nhất lắc đầu thở dài, ai hữu dụng dù sao cũng so không có dùng mạnh. Thu hồi quan tài mục. Trần Gia Một lại đem chuyến này thu hoạch kiểm kê một lần. Ngoại trừ kia giải rác thọ nguyên bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là ngự hỏa châu thuế biến. Trước đó mệt mỏi, không tới kịp xem xét. Hiện tại, vung tay áo hất lên, ngự hỏa châu hiện lên ở lòng bàn tay. So với trước đó hiện nay cái này mai ngự hỏa châu cũng có rõ rệt biến hóa, hành khí thôi động. Đạo đạo hỏa xà phun ra ngoài, chỉ một thoáng cả gian mật thất nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác đang thúc dục động cái này ngự hỏa châu thời điểm, tại mặt ngoài lại có một đầu nhỏ mà hư long ảnh lúc gần lúc hiện. Hẳn là thật sự là long châu. Đối với cái này mai ngự hỏa châu nơi phát ra Trần Sơ Nhất cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết được lúc trước đầu kia đại xà tại đem nó nuốt trước đó, hạt châu này không biết rõ trong núi giấu bao nhiêu nhật nguyệt. Chuyến này dưới đất nham tương thế giới đi một lượt, tại dung hợp kia tấm vảy về sau, liền trở thành hiện nay bộ dáng. Vì sao? Trần Sơ Nhất vẫn như cũ giải thích không rõ. Có thể có một chút, hắn có thể khẳng định. Cái kia chính là hạt châu này uy lực so với trước đó cao đến không hết. Nếu là trước khi nói cái này ngự hỏa châu bên trong hỏa diễm thể lượng chỉ là một phương nhỏ đầm lời nói, kia giờ phút này chính là giống như trào lên giang hà thao thao bất tuyệt. Sách, ngày sau rốt cuộc không cần là hỏa nguyên mà dầu gì. Một phen kiểm kê sau, Trần Sơ Nhất ưỡn thẳng nằm xuống, đem hai tay gối sau đầu. Một đêm này hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng có trước đi sự tình mà nghĩ, cũng có triển vọng ngày sau gì đi mà mưu. Chưa phát giác ở giữa, Trần Sơ Nhất nhắm hai mắt lại, hô hấp chậm rãi tiến vào nhẹ nhàng. Lần này hai nhập phần tiên tông cựu chỉ cực kỳ nguy hiểm, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Chờ đến hôm sau bên ngoài ngã về tây ngày xuyên tấu qua giấy cửa sổ mà rơi vào tường đông thời điểm, Trần Sơ Nhất theo trong mật thất đi ra, đi tới cỏ dại rậm rạp hoang phế trạch viện một phen giãn ra. Hô, cái này một giấc, thông quái. Nhìn trước mắt tĩnh mịch tiểu viện, đang nghe ngoài viện thỉnh thoảng vang lên ồn ào, Trần Sơ Nhất khuôn mặt mở đi, chỉ là mấy tức thời gian, liền thay đổi khác một khuôn mặt. Dịch dung thuật tuy là cấp thấp dùng để đục lỗ thuật pháp, có thể sử dụng lúc một mực tại duy trì liên tục tiêu hao khí lực, hơn nữa tiêu hao không nhỏ, cho nên không phải tình huống đặc thù Trần Sơ Nhất đồng dạng không dễ dàng sử dụng. Đổi xong một khuôn mặt, tại triệu hồi tiểu thiến cùng 15, mũi chân điểm một cái, Trần Sơ Nhất leo tường mà ra. Tại vào ngõ nhỏ sau, Trần Sơ Nhất nhìn lại chính mình không chỉ một lần tới đây qua đêm hoang phế trạch viện tự rêu cười một tiếng. Chính mình rõ ràng mua tòa nhà, có thể mỗi lần vào thành đặt chân nhưng đều là tới đây. Ai? Kia 100 lượng hoa văn a. Chương 269, tạm vật. Chương 269, tạm vật. Đêm qua suy nghĩ thời gian không ngắn, Trần Sơ Nhất kế hoạch là ra khỏi thành về sau trực tiếp bắt thượng, ngay tiếp theo chuyến này lộ tuyến đều nghĩ kỹ. Tại nội sở hợp lý trị thời gian không ngắn, trong lúc đó cũng đốt không ít ngư long vệ cùng một chút tu hành chi sĩ thi thể, đừng không dám nói, một chút hung địa cấm khu hắn vẫn là biết không ít. Những này cấm khu đối với hắn người mà nói chính là có đi không có về, nhưng đối với hắn Trần Sơ Nhất mà nói lại là từng cọc cơ duyên. Cho nên bắt thượng chi hành, lộ tuyến sớm đã kế hoạch xong. Quan đạo. A. Người đứng đắn người nào đi quan đạo a? Nhưng khi hắn vào phố dài thời điểm hướng nam nhìn một cái một nhà tiệm mì chiêu bài đập vào mi mắt. Trần Sơ Nhất trong lòng siết chặt, tiếp lấy thôi động cửu cung phương pháp vì chính mình bút một quẻ. Thỉnh thoảng. T. Cương tử diện quán. ta nói ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, những ngày này ngươi làm sao, đem hồn cho ném đi. Cái này một buổi sáng sớm đều bừa bãi mấy bàn khách nhân mặt. Trong quán, một cái thân hình như cánh cửa, thể trọng không dưới 300 muội tử bóp lấy eo hướng phía một cái khác tiểu tiểu muội tử cỡ trách lấy. Hắc, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cũng là kích âm thanh được hay không? Lúc này, một người đi vào tiệm mì. Chủ quán, ba chén ngũ vị hương mặt. Một tiếng ra, trong tiệm thân ảnh cao lớn kia vừa muốn khuôn mặt tươi cười chào hỏi, mà đứng ở trước người đạo thân ảnh tiểu tiểu kia giống như là tỉnh táo lại, trước nàng một bước nên đón. Trần. Mà vừa phun ra một chữ sau, thanh âm có im bặt mà dừng, tiếp lấy trên mặt rõ ràng mang theo thất lạc, cần phải ngũ vị hương mặt. Người tới gật đầu. Đối. Ngũ vị hương mặt, ba chén. Một câu ba chén lại để cho bên trong đạo thân ảnh tiểu tiểu kia ngây người một lát, vẫn là bị nhà mình tỉ tỉ rộng một chút sau lúc này mới có phản ứng, tiến lên cọ sát ra một trương chỗ ngồi đến. Khách quan ngài chờ một chút, mặt lập tức liền tốt. Trần Sơ Nhất nhìn trước mắt quen thuộc tiệm mì, trong đó bố cục vẫn như cũ, chỉ là bên trong có không ít vật dường như đổi mới. Nghĩ đến là 3 tháng trước nội sở biến cố, nhường nơi đây gặp thai sau một lần nữa bố trí một phen, dù sao mặt này quán khoảng cách nội sở không xa. Ngoại trừ những này, còn có cái kia rõ ràng là rơi không ít tiểu tụy tiểu cô nương, một cái mang qua Trần Sơ Nhất trong lòng như mặt nước phẳng lặng, có thể cũng hiểu biết trong lòng kia rung động chỗ bởi vì người tu hành tối kỵ có niệm. Này niệm không phải suy nghĩ, cũng không phải chỗ treo, có thể nói huyền hoặc khó hiểu. Nhỏ đến một vật một người, lớn đến một chuyện một lịch. Thấp cảnh thời điểm dường như nhìn không ra, nhưng nếu là không chẳng trừ, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành trên con đường tu hành trở ngại lớn nhất. Mà những này cũng là hắn đốt đi kia đăng sơn cảnh tu sĩ tẩu mã đang biết được. Tóm lại, tu hành một đường còn muốn đi rất xa, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Muốn bị cho ngày sau chính mình rơi một cái công đạo, cũng rất nhanh. Xuân Đào bưng khay đi tới, mà tại trên khay trưng bày ba chén ngũ vị hương mặt. Khách quan, ngài mặt. Đợi cho từng cái bày ra tốt, Trần Sơ Nhất cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đến mục đích này vẫn như cũ hiểu không ra nguyên cớ, có thể Trần Sơ Nhất biết được, chờ đến ba chén mì ăn xong về sau, cái này một chi ký ức sợ là như vậy xóa đi. Tựa như là Trần Sơ Nhất suy nghĩ trong lòng, lúc này Xuân Đào trong lòng có niệm, hơn nữa tưởng niệm thành tật. Giữa hai người chỉ ở tiệm mì chạm mặt, cũng tại tiệm mì trò chuyện. Nhưng đối phương thân ảnh chính là trong đầu vung đi không được, giống như là tại phương tài. Đang nghe kia quen thuộc ba chén ngũ vị hương mặt thời điểm, trong lòng liền có không hiểu rung động. Thật là nhìn lại thời điểm, tùy theo chính là thất lạc. Mặt vẫn là cái kia mặt, nhưng người lại không phải người kia. Nghĩ đến đây, Xuân Đào khẽ miệng hướng phía dưới nở nụ cười. Cửa thành treo thưởng 3 tháng trước liền gián tiếp mà ra, nàng hoàn toàn hiểu rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tấm kia treo thưởng chân dung thời điểm, cảm xúc kích động dắt lấy bên cạnh biết chữ đại thúc hỏi thăm người kia tính danh. Mà khi lấy được đáp án sau, lúc ấy lộ ra nụ cười giống như lúc này. Cũng tốt, không đến vậy tốt. Lúc này, chủ quán, tiền thả cái này. Xuân Đào nhìn lại, trả lời một câu, tiếp lấy lại lâm vào một chút hồi ức. Ai, ta nói ngươi nha đầu này, kia tiền mì thả trên mặt bàn ngươi không đi thu, còn muốn lưu cho hạ bán khách nhân thu đi rồi. Một câu thúc giục hạ, Xuân Đào đứng dậy đi qua. Mà khi nàng nhìn thấy trên mặt bàn chỉnh tề vạch ra một loạt tiền đồng thời điểm, thân hình run lên đỏ lên hai con ngươi, tiếp lấy liền giống như nổi điên mới hướng ra ngoài chạy tới. Đến mức nhường bên trong rửa sạch Đông Mai nhìn thấy nhà mình muội muội cái này diễn xuất thò đầu ra, thế nào? Có phải hay không tiền cho thiếu đi? Bị Ôn Gia Hỏa dám can đảm đến ta Cương Tử Diện quán đi ăn chùa. Nói xong trong tay khăn lau hất lên, tiếp lấy cơ lấy một đầu có thể so với người trưởng thành lớn bằng bắp đuổi chạy cán bột liền phải đuổi theo ra đi. Nhưng khi nàng nhìn thấy trên mặt bàn bày ra tiền đồng thời điểm, lại đã ngừng lại bước chân. Ách tiền này, không kém a. Tại tưởng tượng lấy trong khoảng thời gian này nhà mình muội muội ngây ngô diễn xuất, Đông Mai đứng ở tiệm mì trước cửa thanh âm như chuông vang. Muội muội, người ta cho tiền bồi bạn, chớ có đuổi. Tuổi lửa ngõ hẻm. Xuân Đào lập trong ngõ hẻm, hai mắt đẫm lệ. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn tiến vào ngõ hẻm này, rõ ràng nhìn thấy. Nhưng là nhìn lấy một cái nhìn tới đầu lại không có một người ngõ nhỏ, vài câu tự hỏi sau liền ngồi xuống thút thít. Mới biết yêu niên kỷ chỗ nào lại hiểu tình này, chữ nhất là để cho người ta luôn hãm, cũng là nhất làm cho nhân thần tổn thương. Ngõ nhỏ một góc, Trần Sơ Nhất cóng tường mà đứng. Trong ngõ nhỏ tiếng khóc đạo đạo toàn lọt vào trong tai. Nha, cái này sóng tính sai. Đi. Như trước khi nói tới tâm ma chướng ngại vật trên đường chỉ là dự phòng, kia giờ khắc này ở vừa đi lợi dụng 9/9. Cho nên, Trần Sơ Nhất lay động đầu, vẫn là hiện thân đi ra. Mà Xuân Đào còn đang khóc, đến mức trước người có thêm một cái người còn chưa bị phát giác. Đừng khóc, không phải ta có thể gánh không được nhà ngươi tỉ tỉ một mặt trượng. Thanh âm này vừa ra, Xuân Đào ngẩng đầu. Trần đại ca, lần này nàng không có tại nhận lầm, vẫn như cũng là chỗ kia hoang phế trại viện. Xuân Đào giống như là một cái hoàng anh đồng dạng đang liễu díu, bộ dáng kia hoàn toàn nhìn không ra cùng lúc trước kia khóc nước mắt như mưa là cùng một người. Trần đại ca, ta và ngươi nói, nhà ta tỉ tỉ nói, không được bao lâu liền sẽ đi thành Tây tại mở một nhà lớn tiệm mì. Trần Sơ Nhất xen vào một câu, ta phải đi. Xuân Đào lời nói im bặt mà dừng, bất quá trên mặt vẫn như cũ giả bộ như không có cái gọi là. Ta biết, cửa thành bức họa kia ta thấy được. Thẩm đại ca còn khen ngươi tới, nói chưa hề có chân dung có thể ở kia dán 3 tháng lâu. Trần Sơ Nhất cười cười, lần này vừa đi, ngày sau liền không trở lại. Xuân Đào thân hình run lên. Ta biết. Trần Sơ Nhất từ trong ngực móc ra như thế vật đưa tới. Tặng cho ngươi. Chương 270, nửa đêm ngủ lại người. Chương 270, nửa đêm ngủ lại người bắt thượng một đầu trên đường nhỏ. Trần Sơ Nhất cùng nhất ba lưu dân gặp thoáng qua sau, quay đầu nhìn một cái mà lắc đầu cười một tiếng. cười không mang theo chào, cũng không có hắn ý, chỉ là trong tâm niệm một đạo cảm khái. Dọc theo con đường này hắn không biết do gặp được bao nhiêu lần dạng này chạy nạn lưu dân, mà nó mục đích, không cần suy nghĩ tự nhiên là kia Thanh Châu phủ thành. Một phủ chi thành, bên ngoài còn có phát cháo tốt đều. Tự nhiên là hấp dẫn không ít lưu dân. Mà đối với những này lưu dân lai lịch, không có đi hỏi, chỉ là sượt qua người ở giữa kia lọt vào hai ba lượng thoái ngự Trần Sơ nhất liền biết được đại khái. Cảnh nguyên 103, đô thành Cẩm Tú phồn hoa, nam địa giàu có, bắc địa phồn mẫu, xuân thu bốn mùa, mưa thuận gió hòa, cả nước trên dưới một mảnh tường hòa. Mà đây cũng là đô thành bên trong Thanh Minh điện bên ngoài những cái kia văn võ bá quan chỉnh lên quy ngăn. Mà trên thực tế đâu, liền cái này cùng nhau đi tới Trần Sơ nhất chỗ nghe được xa nhất tới đây lưu dân là đến tự ở ngoài ngàn dặm Tây phủ chi địa, nghe vài câu toái ngữ kia Tây phủ sớm đã đổi dòng họ, vẹn vẹn phản vương liền có 18 đường. Mà đây là vẹn vẹn hầu như không đủ làm người nói nhân họa. Trừ cái đó ra yêu ma tế xuất, thiên tai liên tiếp phát sinh, có thể nói hiện nay cảnh quốc đã thủng trăm ngàn lỗ, đại hạ tương khuynh ngay tại một cái chớp mắt. Mà cứ như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi giày này không tệ, nhà ngươi già già ta nhìn chúng. Mới vừa vào một mảnh cô lâm, còn chưa đi ra mấy bước, liền bị một bẩn tiểu áo gai nửa che mặt hán tử cho ngăn lại. Hán tử không cao, thân hình cũng rất là gầy yếu, ngay cả trong tay dùng để đe dọa người binh khí cũng chỉ là một phụ nhân tương giặt quần áo cháy gỗ. Thế này, Trần Sơ nhất nhìn xem chân mình bên trên cái này nửa mới không cũ rộng khăn ăn dậy lại là lắc đầu cười một tiếng. Ta đều lần này ăn mặc vẫn là tránh không khỏi. Cái này bắc thượng một đường chỉ là đi tiếp không đến 30 dặm, dọc theo con đường này ngoại trừ gặp những cái kia bề bộn nhiều việc đi đường lưu dân bên ngoài, còn lại nhiều nhất chính là loại này dân phỉ. Dân phỉ. Cố danh tương nghĩa, cái này chưa che mặt chính là vất vả cần cù trồng trọt hoa màu hán tử, cái này che lên mặt chính là trước mắt như vậy. Đại thúc, ta cũng là nhà cùng khổ, liền cái này một đôi giày còn muốn đi đường đâu? Kia hán tử trong tay chảy gỗ bày ra, đừng mẹ nó nói nhảm, hoặc là đem giày lưu lại, hoặc là chúng vào ta một côn này tử. Trần Sơ nhất hít một hơi, nhìn một chút hán tử kia lộ ra hé mở khô héo khuôn mặt vẫn là đem giày thoát đi. Chỉ là đem giày lưu lại sau đi chưa được mấy bước, kia hán tử lại là một hô. Tiểu tử, ngươi quần áo trên người cũng lưu lại. Trần Sơ nhất đã ngừng lại bước chân nhìn lại. Hán tử vô ý thức lui về sau một chút, tiếp lấy lại ý thức được trong tay mình còn nắm giữ chảy gỗ, liền cất bước tiến lên. Mẹ nó, ngươi nhìn cái gì? Trần Sơ nhất nhắm mắt tự nói giống như nói một câu, tiểu tiến. Hán tử nghe được tên người, còn tưởng rằng là có đồng hành người, liền bị dọa đến bốn phía quan sát. Hán loại này đê đẳng nhất dân phỉ chỉ dám cản đường lạc đàn nhân sĩ, hơn nữa còn phải là già yếu bà mẹ và trẻ em, nếu không phải liên tiếp mấy ngày hạt tròn không có thu hắn cũng sẽ không tuyển chọn Trần Sơ nhất dạng này một vị thân hình còn tính là cao trẻ danh to xác, thật là đưa mắt nhìn bốn phía không thấy một người. Hán tử sáng lên trong tay chạy gỗ vung đông núc ních liền phải đập tới. Tiểu tử, ngươi mẹ nó lừa ta. Cũng chính là lúc này, trong rừng tạo nên một ngọn gió nhi hướng phía hán tử khỏa đi, chỉ là vừa đối mặt hán tử liền thẳng tắp ngã xuống đất. Trần Sơ nhất đi lên trước nhìn thoáng qua tiếp lấy một ngụm xì đi. Loại này chữa khỏi cũng phải chảy nước miếng. Nói xong liền một lần nữa cầm lấy hán tử đeo ở hông giày vải một lần nữa xuyên tại trên chân, dọc theo con đường này hắn riêng là bị cướp đi giày vải không có 10 đôi cũng phải có 8 đôi. Mà đây là hắn cuối cùng một đôi. Nếu không phải hán tử tham không có ghét, hắn thật đúng là đến chân trần đi đến một đoạn không gần lộ trình. Lại đi trước đi tiếp hơn 10 dặm. Trần Sơ nhất móc ra xuề tay ra vẽ bản đồ đơn giản nói một câu, còn cần 30 dặm rưỡi vào thành, hiện đã hoàng hôn hôm nay sợ là tới không được nữa. Nửa ngày đi tới 6-70 dặm, tốc độ này có thể so với xe ngựa. Đương nhiên, đối với Trần Sơ nhất mà nói tốc độ còn có thể lại lật mấy lần cũng là chuyện dễ, có thể đối với hắn mà nói không cần thiết, cũng được không bù mất. Người ở chỗ hiển lộ tu vi trốn qua tại chói mắt. Mà đi ít hai lui tới sơn lâm giá đường, chỗ tối càng là ẩn dấu nhãn tuyến không có số, cho nên chuyến này một đường Trần Sơ nhất vẫn luôn là vận hành quy tức thuật. Thể nội khiếu huyệt cũng chưa từng mảy may vận chuyển. Ngay cả phương tài cản đường hắn tử, nếu không phải số thực không có cách, cũng sẽ không để tiểu thiến ra tay, mà trong rừng nhiều loạn âm phong mê trướng, thổi tê liệt một cái anh nông dân không ai sẽ để ý quét mắt địa đồ. Tại bốn phía quan sát một chút sau, Trần Sơ nhất liền tìm tới mấy khối đá xanh mang lên một gốc cái bóng cây khô sau, không lớn chỉ trong chốc lát một chỗ giản dị bếp lò liền bị đáp dựng lên. Bắc thượng xa còn có 3000 dặm. Đổi lại người bình thường, trên đường đi không thể thiếu màn trời chiếu đất, nhưng đối với Trần Sơ nhất mà nói, không tồn tại. Tu lý càn khôn vật tư sung túc. Nồi chén bầu buồn cái gì cần có đều có, ngoại trừ những này, xuất phát trước Trần Sơ nhất cũng trắng trợn môi giới một phen. Đầu ngón tay một túm đá xanh lũy thế bếp lò bên trong ngọn lửa giấy lên, mà tại trên đó thì là một khối tại phủ thành giá trị mấy lạng tinh thịt, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể. Tu hành chi sĩ ăn, có thể chậm chạp bổ sung khí lực. Mà giống như vậy tinh thịt, Trần Sơ nhất chạy bảy nhà hàng thịt, bỏ ra tiền bạc gần ngàn. Liên cái này Trần Sơ nhất còn ghét bỏ thịt tao, vì thế còn mua không ít gia vị. Cho nên không lớn chỉ trong chốc lát, một hồi mùi thịt phiêu khởi. Đây cũng chính là bốn phía không có người qua đường khói hy lưu đến, không phải cho dù là không đụng với dân phỉ cũng phải bị những cái kia lưu dân hợp nhau tấn công. Đợi cho cơm nước no nê về sau, sắp trời chuyển tối, Trần Sơ nhất gối cánh tay nhìn tinh, có cựu cung xem sao thuật, đối với cái này ban đêm chưa từng để ý qua tinh không, Trần Gia Một cũng bắt đầu rơi ra công phu. Cựu cung có 9, quan sát vạn vật cắt điểm 3 vượt 3 tung, mang 9 dày 1, trái 3 phải 7, 2 4 có bay, 8 6 là đủ, mà năm ở giữa, mà cựu cung xem sao thuật lại cùng càn khôn có hợp. Cho nên làm tam liên, khôn 6 đoạn, chấn ngựa bu, cấn che chén, cách bên trong hư, khảm bên trong đầy, đổi bên trên thiếu, tốn hạ lần. Khẩu quyết mặc niệm ở giữa, Trần Sơ nhất bắt đầu cho tinh không mênh mông bắt đầu phân loại bói toán. xem sao thuật không phải một lần là xong, không giống như là công pháp tu hành có tập luyện tăng lên, giống như là kia Tề Đại Phong tại Tẩu Mã Đăng bên trong biết được, hắn cùng nó đồng môn sư huynh cùng nhau tập luyện cái này xem sao thuật pháp, mà hắn sư huynh ở đây nói tạo nghệ rất sâu, tại đô thành lập thân quan tinh lâu, trước sau từng đi theo hai đời đại tư mệnh quan, mà hắn đối với cái này đọc lướt qua chỉ là gia lông. Hô, nay thuật có chút kỳ diệu, bất quá cũng đổ không đội ở cầu thành. Một phen trải nghiệm, Trần Sơ Nhất tiện tay xé qua một cây cỏ đuôi chó ngậm tại trong miệng tư tự bắt đầu tung bay, có trước có sau còn có lập tức chỗ chỗ, thì thầm có treo chỗ, trong lòng ghi lại, tìm ngày sau có thể hay không chẳng trừ. Thì thầm có chuyện nhớ ra, trong lòng có nhớ, nghĩ đến ngày sau cũng phải trả về. Có thể càng nghĩ, Trần Sơ Nhất đem trong miệng cỏ đuôi chó phun một cái. Nha, tiểu gia ta một thế này đủ buồn. Một câu nhả danh bật thốt lên Trần Sơ Nhất vành thai rung động, thân hình không động mà đôi mắt lại hướng về sau mà chuyển. Không có qua mấy hơi, sau lưng liền vang lên một thanh âm. Vị tiểu ca này vì sao ngủ ngoài trời cái này vùng hoang vu, nếu là không chê, có thể đi ta phủ thượng ngủ lại. Chương 271, quỷ trạch chương 271, quỷ trạch nếu là không chê, có thể đi ta phủ thượng ngủ lại. Nghe nói lời này, Trần Sơ Nhất cọ một chút lùi lên, lúc này mới ngay tiếp theo thân hình cùng nhau chuyển tới. Cái này xem xét, người đến là một trung niên người. Đơn xem tướng mạo hơn 50 tuổi, thân hình phúc hậu, mặc áo gấm hoa phục, đầu đội một đỉnh biên ngoại mũ, riêng là cái này liếc mắt liền nhìn ra người này ra cảnh bất phàm. Nhưng dã ngoại hoang vu, bốn phía hoang không có người ở, cái này thình lình toát ra một cái viên ngoại lao ra không nói còn chủ động mời người đi nhà hắn qua đêm. Xách, chỉ cần đầu góc không rút, liền có thể minh bạch trong đó có trá. Loạn thế hàng thịt nhiều thịt trắng, thịt trắng từ đâu mà đến? Không cần suy nghĩ tỉ mỉ liền có thể biết được. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng, cái kia chính là đụng phải đồ không sạch sẽ, mà lại xem trước mặt cái này trung niên. Đêm lãng nguyệt minh, chiếu rọi quanh mình có cây lờ mờ, có thể trước mặt ra hỏa này, Trần Sơ Nhất một cái đi qua, trong lòng có đáy. Xách, ban ngày gặp phỉ, ban đêm gặp quỷ, cái này chuyện tốt gì đều để tiểu gia ta bày ra. Vật ký này cũng là không có người nào. Bất quá, cái này đêm dài đằng đẵng, tổng tìm cái sự tình đổi một chút không có nói chuyện thời gian tu hành một đường, cũng không thể là một mực vùi đầu khổ tu không phải. Còn có nhớ kỹ trước đó tại nội sở chỗ đốt đi thi có vừa gọi vương bán cân gánh xiếc ban đầu, dạ hành đất hoang cũng là bị một viên bên ngoài lao ra ngủ lại. Tưởng tượng, Trần Sơ Nhất đối với nó chắp tay vừa làm bái chào. Vậy thì cảm ơn vị này lao ra. Đáp ứng về sau, kia viên ngoại lang phía trước, Trần Sơ Nhất ở phía sau, đi ở sau lưng hắn Trần Sơ Nhất một đường đi theo là càng thêm khẳng định phía trước đi tới gia hỏa không phải người. Cất bước vào rừng làm cướp mà không có âm thanh. Nhìn thật kỹ vậy nơi nào là đi đường, rõ ràng là tung bay ở cỏ dại phía trên. Chỉ là hồn thể bước trôi mà hình hư, tựa như là tiểu điến, hiện nay thực lực cũng có thể so với nhị cảnh tu sĩ, hồn thể cũng không đạt tới loại này ngưng thực trạng thái. Lại cùng không xa, Trần Sơ Nhất theo cái này trung niên viên ngoại dáng đi bên trên tìm tới nguyên nhân. Ngay ngắn, đi quá mức bản chính. Mỗi một bước không nhiều không ít, không lớn không nhỏ, tựa như là trải qua tỉ mỉ đo đạc. Còn nữa một chút chính là hai tay, một mực rủ xuống thân tại hai bên mà không lay động. Bộ dáng này tựa như là một cái không có hồn phách cái xác không hồn, lại hoặc là nói khôi lỗi. Trước đó tại Thanh Sơn thành bên trong đốt cháy qua một vị ngư long vệ, nguyên nhân cái chết chính là bị một đâm giấy tiểu đồng làm hại, mà trước mặt vị này bộ pháp dáng vẻ cùng Tẩu Mã đang bên trong chỗ xem nhất trí. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Sơ Nhất trong lòng chợt chợt. Minh bạch trước mặt cái này một vị sợ chỉ là đi ra ngoài câu người tiểu lâu lâu, về phần chính chủ, lại đi trước đi tiếp một khoảng cách, tại bay qua một tòa sườn núi cương vị về sau, ánh mắt mở rộng, chỉ thấy tại sườn núi chân đất lõm có một tòa cao trạch đại viện lộ ra hiện ra. Trong đó đèn đỏ phấp phới, lắng nghe phía dưới còn có thể nghe được một chút ồn ào tiếng người. Phía trước viên ngoại lang thình lình bốc lên một câu: "Tiểu ca hôm nay ngươi vận khí tốt, đuổi kịp ta già chủ mẫu mừng thọ, không chỉ có là có thể để ngươi ngủ lại một đêm, còn có thể để ngươi chắc bụng một bữa." Nhìn xem cảnh này, tại nghe đến lời này, Trần Sơ Nhất càng chắc chắn nơi đây liền là trước kia chỗ đốt vị kia vương ban đầu ngộ hại chi địa. Lúc trước hắn còn chưa từng một lần nghĩ đến mang theo tiểu thiến đến đây đi tới một lần, cùng là sinh hồn, có thể ở chỗ này phân đất nhiều tính mạng người mà không bị thanh trước, định là có chút đạo hạnh, dùng cái này cũng tốt là tiểu thiến như bên trên một phần cơ duyên. Chỉ là từ lúc đốt đi quỷ kia yêu xuôi nam tìm thuốc một nhóm về sau, bên người chuyện phiền toái liền một cọc nối liền một cọc, hơn nửa năm đi qua mà không rảnh rỗi. Vốn cho rằng cùng nơi đây xin từ biệt, không ngờ hiện nay đủ phải. Chính là ứng câu cách ngôn kia, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không có lúc chớ cơ cầu. Là chính mình trung quy vẫn là chính mình, muốn không ra, cũng tránh không khỏi. Cũng rất nhanh, hai người tới trạch viện trước mặt. Lúc này trạch viện chính như kia viên ngoại lang nói tới, trước cửa trong nội viện một phái náo nhiệt chi cảnh. Ra vào nha hoàn gã sai vặt không ngừng mười mấy, hơn nữa từng cái phấn điêu ngọc trác, liền như là xinh đẹp tinh xảo búp bê. Đại hộ nhân gia triều đình, cánh cửa là cao không ít, nhưng nếu nói toàn bộ như thế, Trần Sơ Nhất lại tinh tế dò xét, a, những nha hoàn này gã sai vặt ở đâu là người, rõ ràng chính là nguyên một đám bôi má đỏ người giấy. Không chỉ có như thế, vào cửa sân về sau, Trần Sơ Nhất lông mày có chút bốc lên, bởi vì hắn ở bên trong thấy được không ít quần áo tả tơi, trên mặt món ăn nặng dân. Hiển nhiên, một đêm này bị câu tới không chỉ có hắn, chỉ là những người này. Ai u, ta nói hôm nay trên đường đi lại nghe được hỉ thức đều, tình cảm là gặp hảo tâm nhân ra, cái này không chỉ có là ngủ lại còn bao ăn, đợi chút nữa nếu là đụng tới chủ gia người, ta bộ xương giả này nhất định phải cho làm bên trên bái chào. Nói chuyện chính là một lão hậu, tóc hoa râm, thân hình cong xuống, mà tại bên cạnh người ngồi một năm mặc dù không lớn toàn thân bận tiểu tị thế hoa. Chỉ là so với La Hầu, hắn bên cạnh thân hoa nhìn này hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ mờ mịt cùng sợ hãi. Ngại ngại, những người này thế nào đi đường không âm thanh, cùng ta ông nội ta chết. Tiểu Nam Hải một câu không lớn, thật là còn bị La Hầu nghe được. La Hầu ngẩn người, quay đầu nhìn về phía ở trong viện xuyên thẳng qua nói đạo thân ảnh. Làm sao, mắt mở tăng thêm quanh mình đèn đỏ mờ tối, La Hầu là nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên cớ. Bất quá, loạn dưới đời, chính là nghèo khổ bách tính cũng hiểu biết thế gian này có nhiều yêu tà sát hại tính mệnh. La Hầu cũng sống 50, cũng coi là nếm qua gặp qua. Đối với Tôn Nhi đầu đập một chút thấp giọng nói, người đứa nhỏ này nói mò gì, nếu là bị người chủ gia nghe được nhất định là nhẹ không tha cho ngươi. Mà lại nói tiếp câu này về sau, La Hầu này lôi kéo Tôn Nhi đứng lên liền phải hướng phía đại môn phương hướng đi đến. Chỉ là còn chưa tới trước cửa, liền bị tái đi mặt gã sai vật ngăn lại. Người muốn đi đâu? Thanh âm thanh lãnh mà khàn khàn. La Hầu ngây người chốc lát nói, a, nhà ta Tôn Nhi tăng bụng mong muốn nhà xí. Kia gã sai vật cúi đầu mắt nhìn La Hầu bên cạnh thân hài tử nói, nhường hắn đi theo ta liền tốt. Nói xong cũng muốn xé qua hài tử tay. Hài tử sợ hãi về sau co rụt lại. Ta hiện tại có hay không đi tiểu? La Hầu cũng coi là cơ linh đối với Tôn Nhi đầu chính là một chút, người đứa nhỏ này chính là đãi, vậy được, chúng ta trở về ngồi xuống. Xa xa Trần Sơ Nhất nhìn thấy một màn này, nhìn xem La Hầu nhìn lại một chút đứa bé kia trong lòng không khỏi một tán. Xách, đứa nhỏ này sợ là có chút thiên phú. Bị một trận này, đi ở phía trước viên ngoại lang trở lại, tiểu ca, mặt này ghế trống không ít còn mời ngồi xuống, tiệc rượu lập tức liền tốt. Trần Sơ Nhất ứng thanh ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng đợi. Chủ mẫu, cái này viên ngoại lang ăn mặc giá hỏa xương chủ mẫu. Phương tài kia gã sai vật cũng xưng chủ mẫu. Xem ra, kia chủ mẫu chính là tòa này quỷ trạch chủ nhân. Chương 272, đạo sĩ, đỏ cố kiệu. Chương 272, đạo sĩ, đỏ cố kiệu. Ngồi xuống về sau thời gian không lâu, thịt rượu trước sau lên bàn, ban đầu nhìn sang phong phú dị thường. Riêng là đồ ăn nguội liền có 8 đạo, tiếp lấy mặn chay rau xào cũng có 8, về sau còn có mặn chay mặn canh 2 bát lớn. Liên một bàn này, ở trong thành quán rượu không có mấy lượng tiền bạc bắt không được, mà ở chỗ này cũng chỉ là dùng để chiêu đãi một nhóm không có quan trọng muốn nạn dân. Nhìn trước mắt thức ăn mỹ vị Trần Sơ Nhất ngũ giác mở rộng, tuy là quy tức thuật vận chuyển tu vi bị tạm thời áp chế, thật là trên thân thể đạt được từng cường hóa ngũ giác lại là thực sự. Tựa như là những rượu này đồ ăn ban đầu ngửi thơm nước sông vào mũi, nhưng nếu mà ngửi, nhưng lại tràn ngập dày đặc nê tinh. Chờ đến quy tức thuật thoáng thư giãn, thuộc về ngũ cảnh trí dương chi tức khí đỉnh đến hai con người. Trần Sơ Nhất khuôn mặt có chút động, bởi vì trước người bàn này đi đâu là phong phú thịt rượu, rõ ràng chính là dưới chân chỗ dẫm tanh bùn chỗ tố. Về phần chỗ sâu cao trạch rộng viện, ánh mắt quét qua, đèn đỏ làm nổi bật cao trạch biến mất. Thay vào đó là một chỗ không có số nấm mồ đứng ngưng âm phong quất vào mặt loạn phần cương. Không có lầm. Cùng kia vương ban đầu mất mạng trước thấy chi cảnh không có lầm mảy may. Chỉ là đáng tiếc. Có thể nhìn ra nơi đây chân chính cảnh tượng người cũng chỉ có hắn một người, người còn lại đều là hướng về phía đầy bàn bùn nhão bên trên càn quét lên, đối với vị trí chi địa hung hiểm toàn vẹn không biết. Không. Còn có. Trước đó bà lão kia ngồi xuống lần nữa sau, dường như lòng có cảm giác, đối với trước người một bàn mỹ vị có mấy phần do dự. Bất quá nàng bên cạnh thân Tôn Nhi cuối cùng là tuổi tác nhỏ, nhìn không được trên bàn những này thức ăn dụ hoặc mong muốn đưa tay đi lấy, có thể bị La Hầu này một bàn tay cho ngăn lại. Đứa nhỏ khóc, cũng chính là cái này âm thanh khóc, nhường kia dẫn đường phúc hậu quản gia phiêu nhiên cẩn thân. Thân hình ngỡ thẳng, đôi mắt hướng xuống tư thế quái dị vô cùng, lạnh giọng hỏi thăm, vì sao không ăn? Là chê ta già chủ mẫu chiêu đãi không chủ đáo. Bà lao kia run rẩy khoát tay, không có, không có. Ăn, ăn đâu? Nói xong cũng giành lấy trước người chén dĩa bên trong một con gà quay miệng lớn bắt đầu ăn, mà đứa bé kia vừa muốn đưa tay, bị không để lại dấu vết đập một chút. Hải tử khóc càng hung. Kia phúc hậu quản gia thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là nhìn về phía hài đồng đưa tay một chỉ, hắn cũng muốn ăn. La Hầu đình chỉ bước, bị quanh mình đèn đỏ làm nổi bật trong mắt đã là tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, a, người ta không ăn, ngươi không nên ép bách, muốn ta nhìn ngươi đây cũng quá mức tại bá đạo, đây chính là nhà ngươi chủ mẫu đạo đại khách. Chỗ tối, Trần Sơ Nhất thu tay về bên trong đồng tiền kiếm, ánh mắt nhìn về phía bên trong một bàn phương vị. Xách, lại còn có cao thủ. Mở miệng người thanh niên không nhỏ, đủ để che lại trong viện tiệc rượu nào. Thật là đang ngồi những này bị dẫn đường mà đến nạn dân dường như coi như không có thấy, vẫn tại điên cuồng nuốt từng ngụm lớn. Trần Sơ Nhất đảo mắt một chút thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Quỷ nói nhất là mị lòng người, cái này mùi tanh tưởi quỷ ăn cũng là như thế. Những người này không cứu nổi, mà kia mở miệng ngăn cản người cũng đứng lên, từ giữa bên cạnh đi ra. Người này thân hình không cao, thuộc về nhỏ bé loại kia, khuôn mặt đen nhánh, đâm cần vào má, lại sau lưng có một khối bị khăn lau chỗ bao lấy dài mảnh sự vật, cao hơn một cái đầu nhọn. Tại phương tài kia ngăn trở nói xong hạ về sau, người này tiếp tục mở miệng. Lão đạo ở đây tìm mấy ngày, cũng trong ngày đầu, đối với nơi đây không gọi được nhiều quen thuộc, nhưng cũng đủ để hiểu. Phương tài bản đạo ngã một mực nghe ngươi nói nhà ngươi chủ mẫu, có thể ở chỗ này thiết tiến khoản đãi đi ngang qua nạn dân nghĩ đến cũng là một vị thanh danh cực lớn tiện nhân. Đúng dịp. Lão đạo ta tới nơi đây thời gian không ngắn, đối với quanh mình thôn xóm thân hảo nông thôn phú hộ cũng tương tự biết được một hai. Nói đến đây người nhìn về phía kia phúc hậu quản gia từng câu từng chữ nói, có thể hay không báo lên nhà ngươi chủ mẫu tên họ, nói không chừng bản nói có lẽ còn nhận biết. Nghe được người này trước sau ngôn ngữ, kia phúc hậu quản gia sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là cho dù ai đều có thể cảm nhận được tại trên người tán phát ra lệnh ý, bất quá không đợi hắn đáp lời, bên cạnh thân một cái gia đình bọn tới nâng côn muốn đánh. mặt đen hán tử cười, cười ung dung không đổi. U, liên hỏi vài câu, liên bắt đầu động thủ đánh người. Xem ra ngươi già chủ tử làm người cũng không ra thế nào. Vừa dứt tiếng, cái này nhân thân hình một bên, nhường gia đình kia một côn rơi vào khoảng không. Thế này lại có hai tên gia đình gia nhập chiến cuộc. Ba người thành vây công chi thế hướng phía người kia phát khởi công kích. Công thủ trốn tránh hạ, khoảng cách gần nhất một bàn không cẩn thận bị một gia đình trong tay cầm côn trọn té xuống đất, một bàn mặn chay thức nhắm cũng vung đầy đất. Mà đã như thế, cũng không chậm trễ những người này đồ ăn. Vậy lên, ngồi xổm, thậm chí là bò, những người này tựa như là mê mội như thế trong mắt chỉ có đồ ăn, về phần cái khác, không liên quan gì. Trong lúc nhất thời cảnh tượng loạn cả một đoàn, mà tại xem kia tự xưng lão đạo hán tử, bản lĩnh bất phàm, bị mấy người vây công lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kia phúc hậu quản gia vung tay lên, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện hơn 10 vị gia đình gã sai vặt, từng cái cầm trong tay cầm côn. Thế này, kia mặt hắc hán tử không còn giấu rốt, đưa tay về sau sờ mó, kia bọc lấy khăn lau dài mảnh sự vật bị nắm trong tay. Lúc đầu, vật này nhìn xem lớp nhẹ bị kia mặt đen hán tử nắm trong tay nhẹ như không không có một vật. Thật là theo kia hán tử trong miệng một hồi thì thầm về sau, lần nữa vung ra, món kia dài mảnh sự vật lại cọ sát ra tiếng xé gió, hiển nhiên phân lượng không ít. Một gã gia đình né tránh không kịp, bị đập trúng đầu. Trong nháy mắt một đoàn hắc khí toát ra, ngay sau đó thân hình tựa như là xì hơi bóng ra như thế khô quắt nằm. Lại nhìn đi, vậy nơi nào là nhục thân thể, rõ ràng chính là một cái mặt trắng má đỏ đầm giấy tiểu nhân. Theo mặt đen hán tử một hồi vung đẩy, vây công gia đình lại không có một người có thể lập. Kia phúc hậu quản gia vẫn như cũ đỉnh lấy tấm kia mặt chết nhìn không ra biểu lộ. Bất quá theo trên thân phiêu bao quanh hắc khí có thể nhìn ra gia hỏa này là tại nghẹn đại chiêu. Mà kia mặt đen hán tử cũng không nắm nảy. Tại dần dần xuyên phá kia đâm giấy gia đình về sau, từ hông bên cạnh gỡ xuống một hồ lô rượu uống. Thỉnh thoảng, phúc hậu quản gia động, cướp thân ở giữa quanh mình em phong đại trấn, quát người không mở ra được hai mắt, hiện nhiên đẳng cấp muốn so với cái kia nhà đình cường gia không phải một chút điểm. Tại trái lại kia mặt đen hán tử có một hai cẩn thận. Khiêng trên vai dài mảnh sự vật hướng trên mặt đất một sự, phanh. Khăn lau pha vỡ, ngân quang thoáng hiện. Trong đó bao khỏa lại là một thanh lưới rộng cự kiếm. Đã sớm nghe nói, nơi đây âm sát cực nặng thai nghén quỷ mị hại người, hôm nay bản nói liền thay trời hành đạo, đem các ngươi hoàn toàn diệt trừ. Phanh. Mặt đen hán tử trong tay cự kiếm hướng phía trước vung đi. Đối. Là vung. Không phải chém bảo, không phải bầy đâm, cự kiếm kia tựa như là một gậy truy đồng dạng quăng tới. Trọng kiếm không có phong, đại xảo bất công. Đáng tiếc. Phanh. Một tiếng ứng rơi, một kiếm này lại bị kia phúc hậu quản gia giá cánh tay ngăn trở. Mặt đen hán tử một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. T. Lại coi thường ngươi cái tên này. Nói, chập chỉ thanh kiếm, hướng cự kiếm kia bên trên vạch một cái, tức thì trên lưỡi kiếm liền hiện lên một đạo kim sắc. Thế này, kia phúc hậu quản gia hướng lui về phía sau mấy bước. Mặt đen hán tử cười. Biết sợ. Kia nhanh để nhà ngươi chủ tử hiện thân, không phải bản nói không phải đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Đúng lúc này, quanh mình cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Nguyên bản cao trạch rộng viện biến mất không thấy gì nữa, một chỗ không có số nấm mồ đứng bừng âm phong trận trận tà địa lộ ra hiện ra. Mà ở phía xa trong sương mù, có bóng người lúc gần lúc hiện, đồng thời còn kèm theo từng tiếng kèn thanh âm. Ban đầu nghe dường như khoảng cách rất xa. Tại xem, sương mù đập vào mặt ở giữa một đỉnh màu đỏ chót cố kiệu phiêu nhiên mà tới. Chương 273, Trần Ban Đầu vừa hiện thân chương 273, Trần Ban Đầu vừa hiện thân cố kiệu tám nhất. Trước có nâng cờ dẫn đường vung lụa hồng nương, sau có một đám thổi kéo đàn hát kèn ban tử. Khung cảnh này tại vào ban ngày nhìn thấy kia là vui mừng dị thường. Thật là tại cái này ba canh hai nửa đêm. Sách. Đúng là làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, tại rơi xuống đất về sau, trước sau kia nhấc kiệu người ngay tiếp theo đám kia kèn tượng liền ẩn lui sương mù biến mất không thấy gì nữa. Thế này, giấu trong bóng tối Trần Sơ nhất lắc đầu. Ai? Cái này mặt đen đại thúc sợ là phải ăn thiệt thòi đi. Phương Tài kia mặt đen hán tử trước sau ra tay chi thế, Trần Sơ nhất chưa từng rơi xuống nửa chiêu. Từ vừa mới bắt đầu đối phó những cái kia đâm giấy tiểu nhân thời điểm ung dung không đội, lại đến cùng phúc hậu quản gia có đến có về, tuy nói cuối cùng là đã chiếm thượng phong. Thật là cũng làm cho vận dụng tu hành chi sĩ vốn cũng không nhiều bản mệnh tinh huyết. Chưa đến ngũ cảnh người, thể nội cũng tu có chí dương tinh huyết, chỉ là lượng không nhiều, mà muốn vận dụng không phải đi khí bất hiếu, mà là vận khí bất bách. Cho nên cái này hán tử tu vi không đến năm, mà lại trái lại cái này rơi xuống đất cố kiệu. Khí đỉnh hai con người. Trần Sơ nhất lại nhìn không ra cái này cố kiệu là hư là thực. Kia cứ như vậy đã nói lên trong kiệu cái này một vị tu vi không thấp, tu vi vô cùng có khả năng không hạ xuống hắn. Cho nên cái này vừa so sánh phía dưới. May mắn trước đó không có mù quáng mang theo tiểu tiến đến đây. Không phải. Quả nhiên. Giống như Trần Sơ nhất dự tính như vậy. Cố kiệu rơi xuống đất về sau, kia mặt đen hán tử mí mắt lắc một cái, quần áo trên người bị âm phong che phủ hô hô rung động. Nếu không phải trong tay có trọng kiếm sử, sợ riêng là cái này vừa đối mặt liền bị cái này lóe sáng âm phong thổi tê liệt thân thể. Hán tử ngược mở miệng hừ lạnh một tiếng vang lên. Hừ. Rụt đầu rụt đôi, cố lộng huyền hư, có thể dám hiện thân cùng bản nói một trận chiến. Vừa dứt tiếng, trong kiệu đầu cũng vang lên một thanh âm. A. Bốn nghĩ trói hạ ba năm sinh hồn giữ lại trong phủ lấy cung cấp phái đi, không ngờ tới dẫn tới có năng lực. Vừa bạn, ta trong phủ còn thiếu vừa có năng lực hộ viện. Trong tiệu thanh âm nu mà mị, bất quá phân biệt không ra tuổi tác không cần. Mặt đen hán tử cười. Trói ta hồn phách tạo điều kiện cho người phái đi. A phi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nhiều lời không có dùng, an bản nói một kiếm. Lời còn chưa dứt, lão đạo động trước, trong tay trọng kiếm vung lên, hướng phía cố kiệu đập tới. Kia cố kiệu mặc dù không có kiệu phu, vẫn như trước có thể tự hành xê dịch, cho nên mặt đen hán tử cái này tấn mãnh một kiếm rơi vào khoảng không. Một kích thất bại. Mặt đen hán tử tái khởi một kiếm, chỉ là lần này kia cố kiệu so với hắn phải nhanh, hướng phía trước vút qua, một thanh kiệu đem sử tại mặt đen hán tử trái tim bên trên. Phúc. Máu nôn xa một trượng. A. Liền chút năng lực ấy. Trong điệu mị âm thanh trào phúng. Hán tử không để ý tới, phất tay áo xoa máu, tiếp lấy hướng trên thân kiếm một vệt, trong miệng một hồi nói rông dài sau, thân kiếm kia kim quang lại xuất hiện, lần nữa vung chặt. Lần này rõ ràng có thể nhìn ra hán tử tốc độ nhanh mấy lần. Trong tay trọng kiếm uy thế cũng lớn mấy lần. A. Chí Dương chi khí, ngươi nếu là ngũ cảnh tu sĩ, ta ngược lại thật ra cân nhắc một ít tại cùng ngươi đấu, đáng tiếc, ngươi tu vi không đủ, cái này Chí Dương chi khí ngươi có thể kiên trì tới bao nhiêu? Mặt đen hán tử không hề lay động, cự kiếm lại nện. Thế công rõ ràng có thể nhìn ra là chỉ công không phòng liều chết hình đấu pháp. Đáng tiếc, thế công mặc dù mạnh, nhưng trên lệnh cảnh giới bày ở kia, một phen thế công về sau, chỉ là đem cố kiệu thế nào gây mất một cây trước sau chùi nắm, về phần trong kiệu kia âm hồn, liên mặt cũng chưa từng hiện lộ. Tại trái lại hắn tự thân, quần áo trên người rách dưới, khoe miệng máu tươi chảy ròng, mong muốn lại cử động, đã bị một đoàn xương mù màu đen khỏa thân không thể động đậy. A, liền khả năng này. A Phúc, một tiếng gọi ra, kia một mực quan chiến Phúc hậu quản gia bu lại, trong kiệu lại nói, tu sĩ chi huyết nhất là ô bế, ngươi lại lấy tính mạng hắn. Phúc hậu quan gia lĩnh mệnh dịch bước, mà liền tại trưởng tụ hắc khí muốn hiểu mặt đen hán tử tính mệnh thời điểm. Siêu, một đạo tiếng xé gió nổ lên, tùy theo kia Phúc hậu quản gia quanh mình xương mù xám tứ tán, chỉ là một lát giống như xì hơi bóng ra như thế khô quắt nằm. Mặt đen hán tử kinh trụ, trong kiệu kia âm hồn cũng ồ lên một tiếng. Thế nhưng tiếp theo cố kiệu xê dịch, tiếp lấy ầm vang một tiếng, phương tài kia rơi kiệu chỗ bị nện ra một cái hố sâu. Ai? Là ai? Trong kiệu mị âm thanh có một chút bối rối, ngay cả thối lui xương mù cũng một lần nữa tụ tập lại, đem trọn đỉnh cố kiệu bao khỏa ở bên trong. Bất quá bốn phía không có âm thanh đáp lại. Đáp lại hắn vẫn như cũng là một cái trọng truy nện. Hống. Lần này cố kiệu né tránh không kịp, trực tiếp ầm vang vỡ vụn, một đạo hư ảo thân ảnh từ đó phiêu nhiên mà ra. Thân ảnh một bộ áo đỏ, tóc dài rủ xuống vai, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ khuôn mặt. Hiện thân mà ra thân ảnh màu đỏ nhìn xem chính mình vỡ vụn cố kiệu, còn có kia chúng quanh còn chưa tan đi tận từng tia hiện ra kim sắc khí tức, thanh âm vì đó động dung cùng. Chí Dương chi khí, ngũ cảnh tu sĩ. Nghe được câu này, kia trọng thương mặt đen hán tử dường như trở về máu, đầu chuyển cùng chống lúc lắc như thế đi tìm người xuất thủ thân ảnh. Chỉ là quét một vòng về sau, như kia màu đỏ âm hồn đồng dạng chút nào không có thu hoạch. Trong âm u Trần Sơ nhất thấy cảnh này than khẽ. Ai, liền chút năng lực ấy cũng muốn học người ta đoạt hồn nhất phách. Cái này âm thanh vừa ra, mặt đen hán tử cùng thân ảnh màu đỏ hướng phía một chỗ nhìn lại, tiếp lấy một người một hồn đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Chỉ thấy tại một đám té xỉu trên đất nạn dân bên trong có một người đứng ở đó, thân mang áo gai, chân đạp phương miệng, nhìn kỹ phía dưới, giày vải phía trước còn lộ ra một cái lỗ rách, một cái ngón tay cái ngón chân từ bên trong ló ra. Tại đi lên nhìn, người này tuổi tác không lớn, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ khô, nó biểu tình thong dong lại bình tĩnh, đứng ở đó dường như một bình thường hương giã thiếu niên giống như cả người lẫn vật không có hại. Phương Tài cái kia liên tục giễu vài chiêu, là cái này tiểu ca nhi chỗ làm. Mặt đen hán tử giấu ở sợi râu dưới kia môi dày khẽ nhếch có chút không thể tin. Tại xem kia áo đỏ thân ảnh. A, là ngươi. Giấu cũng là đủ sâu. Trần Sơ nhất tiến lên một bước đạp. Sâu hay không, ngươi lại cùng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một câu nói ra sau Trần Sơ nhất không cần phải nhiều lời nữa, năm nơi khiếu huyệt đồng thời vận chuyển, kia thuộc về ngũ cảnh tu sĩ đặc thủ Chí Dương chi khí bao phủ toàn thân. Tiếp lấy một thanh đồng tiền kiếm bị gọi ra, tại quanh thân phi tốc vần quanh. Chiêu này, nhìn kia mặt đen hán tử không ngừng hâm mộ. Đi. Trần Sơ nhất vung tay áo hất lên, kia đồng tiền kiếm lôi cuốn lấy từng sợi kim sắc quất lấy thân ảnh màu đỏ cấp tốc bay đi. Mà lần này, kia thân ảnh màu đỏ không có phương tài khinh thường, thân hình bật một cái gấp hóa thành một đoàn hắc vụ cũng không có hình, một kiếm này thất bại. Bất quá, ngay cả như vậy, biến thành xương mù vẫn là bị đồng tiền kiếm quanh mình kim sắc quét đến một chút, nhường hồn thể dung chuyển đồng thời cũng hư ảo một kia. Ngũ cảnh phía dưới, tu hành chi sĩ đối đầu cùng cảnh âm hồn là thua nhiều thắng thiếu, mà vào ngũ cảnh khí thông ngũ khiếu tu Chí Dương chi thể sau, tái chiến cùng cảnh âm hồn, thế như nghiền ép. Chương 274, chiến âm hồn, chương 274, chiến âm hồn, ngũ cảnh phía dưới. Tu hành chi sĩ đối đầu cùng cảnh âm hồn là thua nhiều thắng thiếu. Ngũ cảnh phía dưới Chí Dương chi khí không đủ, mà âm hồn lại có thể hóa tại không có hình, cho nên đánh giết không dễ. Mà một khi vào ngũ cảnh khí thông ngũ khiếu tu Chí Dương chi thể sau, tái chiến cùng cảnh âm hồn, thế như nghiền ép. Nhưng trước mặt cái này một thân ảnh màu đỏ, bị Trần Sơ nhất đồng tiền kiếm phá phai nhạt hồn thể về sau, liền lại nhanh chóng ngưng thực, quanh mình hắc vụ đông đúc cuồn cuộn, mật độ càng lớn, viễn siêu trước đó. Chỉ là trong chớp mắt liền có che kín trời trăng chỉ tướng. Hiển nhiên hai người chia nhỏ phía dưới không phải cùng cảnh. T. Cái này âm hồn đến tuột cùng là nuốt lấy nhiều ít cố hồn thể mới tu tới trình độ như vậy. Nơi xa quan chiến mặt đen trung niên trong lòng yên lặng, đồng thời cũng tại may mắn lấy vận khí của mình, nếu là ngay từ đầu đối phương liền dùng ra lần này thủ đoạn, chính mình sợ là vừa đối mặt liền muốn thân tử đạo tiêu. Tiểu tử, có thể khiến cho ta vận dụng lần này thủ đoạn, cũng coi là ngươi lớn lao vinh quang. Thân ảnh màu đỏ vừa dứt tiếng, tiếp theo từ quanh thân kia không ngừng quẩn quẩn xương mù màu đen bên trong phân ra một đoạn sau liền cấp tốc phóng tới. Tốc độ kia không thể so với phương tài kia một đồng tiền kiếm chậm, mà so tốc độ. A, Trần Sơ nhắc nhẹ á ở giữa tâm niệm vừa động, hành tự quyết theo niệm mà tránh, nhường một kích này thất bại. Sương mù màu đen bên trong thân ảnh màu đỏ ồ lên một tiếng. Có chút ý tứ. Bất quá, lần này có thể trốn được, kia 10 lần, 100 lần đâu. Thân ảnh màu đỏ lại hóa thành không có hình ở giữa điều khiển quanh mình sương mù, ầm vang nổ lên ở giữa, phân ra không có đến được khối không khí hướng phía Trần Sơ nhất trước sau đã tới. Siêu, siêu siêu. Trần Sơ nhất không sợ, cũng ứng thanh trốn tránh. Tới ngũ cảnh, cái này hành tự quyết mặc dù không nói có thể chút nào không có cố kỵ tùy ý tiêu xài thi triển, nhưng là dùng để cự ly ngăn tránh chuyển xê dịch vẫn là tiêu hao lên. Chờ đến một đoàn xương mù bị tiêu hao hầu như không còn, kia thân ảnh màu đỏ lần nữa hiện lộ mà ra thời điểm Trần Sơ nhất hoàn hảo đứng ở nơi đó. T. Tốc độ này, cái này nhiếp tâm hồn người âm khí. Còn có tiểu tử kia. Mặt đen hán tử kinh hãi. Lúc trước hắn đạt được tin tức, chỉ là biết được nơi đây có quỷ mị họa loạn lòng người, mà bị hại hơn phân nửa cũng là đi ngang qua nơi đây người bình thường. Mà chỉ làm hại người bình thường tà ma tu vi lại có thể cao thâm đi nơi nào. Cho nên hắn lúc này mới đánh bạo lấy tam cảnh chi tu độc sông nơi đây. Mà ngay từ đầu cùng biến thành quỷ trạch bên trong những gia đình kia đối chiến thời điểm cũng đúng như hắn đoán, liền là một đám bị hồn lực khống chế người giấy mà thôi. Đừng nói nhập cảnh chi tu, cho dù là hỏa lực tráng một chút lao lực đều có thể xé a mấy cái, đến mức cho rằng kia sau lưng bị gọi là chủ mâu âm hồn cũng là bất nhập lưu trí giác. Nhưng hiện tại cái này xem xét, đương lặc, đây đều là cái gì thần tiên yêu ma, thủ đoạn này, tốc độ này đừng nói đối mặt, liền là đơn thuần ở bên quan chiến hắn cũng nhìn không rõ a. Không chỉ có là hắn, Trần Sơ nhất cũng đánh có chút hơi không sai. Hiện chỗ luận thế, bên ngoài lưu dân nổi lên bốn phía, chính là những này yêu tà thừa cơ hoắc loạn thời cơ tốt. Nếu là cái này sinh hồn một lần mở rộng lượng đến thôn vệ, đợi một thời gian vào kia đăng sơn cảnh, hoàn toàn ngưng thật hồn thể cũng không có khả năng. Kia đến lúc đó Đông Châu chi địa sợ là không có có thể cùng tranh đấu hợp lại tu sĩ. Nghĩ đến đây, Trần Sơ nhất toàn lực thôi động năm nơi khiếu huyệt, trên thân điểm điểm kim quang lúc gần lúc hiện, ngăn yêu tà hòa loạn, cứu một phương bách tính. A, loại này chứa chính nghĩa tiến hành gánh nặng hắn có thể chống không nổi, cũng không muốn chọn. Hắn chỗ coi trọng là cái này âm hồn đã tu luyện không dễ hồn thể. Cái này nếu là bị tiểu tiến nuốt chửng lấy, chật chật, kia bên người há không lại thêm một cái cường lực tay chân. Nghĩ tới đây, siêu, một quả cầu lửa tại Trần Sơ nhất lòng bàn tay hiện hiện, có thể bị nội sở dùng để đốt thi trăm năm, cái này địa nguyên chi hỏa trời sinh khắc chế tà ma uy lực có thể thấy được luồn đốn. Hơn nữa hiện nay Trần Sơ nhất cái này địa nguyên chi hỏa uy lực tại dung hợp kia tấm vảy rồng về sau nâng cao một bước, kỳ thế như giang hà trào lên, một đoàn vãi ra như ngàn quân đối diện. Quả nhiên, Trần Sơ nhất tại dùng ra chiêu này trong nháy mắt, nhường cái kia đạo thân ảnh màu đỏ thanh âm có chút run rẩy. Ngươi sao biết điều khiển như thế dị hỏa? Ta như thế nào? Trần Sơ nhất nổi bật. Tiểu gia ta thật là đường đường chính chính đốt thi tượng, ta vì sao sẽ không? Bất quá lời này cũng chỉ là ở trong lòng nhất niệm, mà hiện thực đáp lại đi qua lại là trong tay ngưng thực hỏa cầu. Siêu. Một cái. Siêu siêu siêu. Ba cái. Siêu siêu siêu. Không có mấy viên. Cảnh này giống như phương tài, chỉ là song phương nhân vật thay đổi tới. Ngươi vừa hát thôi ta đang chàng. Phương tài màu đỏ âm hồn phân ra không có mấy quyển mệnh hồn lực, trước sau cực tốc đánh tới đều bị Trần Sơ nhất né tránh ra đến. Mà tới được giờ phút này, nhìn xem không có số lôi cuốn mà đến mà có thể để cho hồn thể run rẩy địa nguyên chi hỏa, thân ảnh màu đỏ thân hình vặn một cái lại hóa thành không có hình tứ tán ra. Trốn tránh. Nàng nhưng không có hành tự quyết như vậy tốc độ nghịch thiên công pháp, chỉ có thể phân tán hồn thể dùng cái này đến suy yếu hỏa cầu kia đối với tự thân tổn thương. Cho nên, một vòng minh tạc về sau, nàng kia hai lần ngưng ra âm hồn xương mù lần nữa bị hòa tan hơn phân nửa. Thấy tình cảnh này, Trần Sơ nhất không có dừng tay. Nhất cổ tác khí hai cái thì suy ba cái thì kiện, như chiến liền một lần hành động cầm, không thể cho đối thủ mảy may thở dốc chỗ trống. Cho địch nhân thở dốc cái kia chính là cùng mạng nhỏ mình không qua được. Từ xưa đến nay ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Còn có, Ngự Hỏa Châu bên trong địa nguyên chi hỏa có thể nói không có nghèo không có tận, thừa dịp thể nội khiếu huyệt khí lực còn đủ tiêu xài, phải nắm chắc cầm xuống đối phương. Dỗ dành nửa đêm hạ. Vùng hoang vu bên trong, một đoàn cự hình hắc vụ che mây tránh nguyệt, chỉ một cái liếc mắt liền có thể khiến người ta thở dốc cuốn cái nào, nhưng nếu nhìn kỹ, liền lại có thể nhìn thấy cái này đoàn trong hắc vụ lại có từng điểm ánh lửa chợt hiện. Lúc đầu chỉ là lúc gần lúc hiện, không có qua mấy hơi thời gian liền có thể rõ ràng, tiếp qua chén trà nhỏ. Cái này đoàn hắc vụ biến mất dần, ánh lửa bắt đầu trùng thiên. Đủ. Hắc vụ tan hết. Kia thân ảnh màu đỏ chợt vật ngưng hiện, nguyên bản liền kia thẳng đứng áo choàng tóc xanh lộn xộn không chịu nổi, như rơi chim xây tổ, tại xem kia một bộ áo đỏ. Cái này áo đỏ vốn là tiêu hao tự thân không ít hồn lực biến thành, cũng coi là bên trên là một cái lực phòng ngự không tệ âm khí, nhiều không dám nói, cho dù là cùng nó cùng cảnh tu sĩ mong muốn phá nàng tầng này quỷ áo đều tốn hao không nhỏ khí lực. Mà lúc này nhìn lại, áo đỏ tổn hại, mấy chỗ vết cháy hiện hiện. Cái này khiến nguyên bản trôi đi mà quỷ dị thân hình lộ ra chật vật không chịu nổi. Nơi xa, một mực tại quan chiến mặt đen hán tử cái miệng đó từ lúc một người một hồn khai chiến bắt đầu liền không có khép lại qua. Cái này đây là trước đó kia giá xương mù thừa kiệu mà đến phái đoàn kéo căng âm khí ngập trời âm hồn. Lại nhìn về phía kia nhìn như cả người lẫn vật không có hại thân ảnh, ừ ngực. Tiết hầu nhấp nô, mặt đen hán tử không cảm thấy nuốt nuốt nước miếng một cái. Đủ. Áo đỏ âm hồn mở miệng, thanh âm không có trước đó nhu mị ngược lại thay thế chính là chói tai âm trầm. Mà tại cái này âm trầm bên trong còn mang theo một tia nhượng bộ cùng phản hiệp. Người ta không có oan không có thủ, trận chiến ngày hôm nay tính đến tận đây kết thúc, những thứ này ta từ bỏ, ngươi toàn bộ mang đi. Không có oan không có thủ, mang đi. Trần Trần Sơ Nhất nhìn lướt qua chỉ có kia mặt đen hán tử còn tính là thanh tỉnh đống người, tiếp lấy hỏa cầu trong tay lại một lần nữa ngưng ra. Hắn cho đáp án, mà nhìn thấy hỏa cầu ngưng thực, áo đỏ âm hồn chói hai gượng cười vài tiếng sau bắt đầu cười to không ngừng. Không đồng ý. Tốt, tốt, tốt. Ta có thể cùng ngươi làm ra nhượng bộ, mà ngươi không những không ổn ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Áo đỏ âm hồn mỗi nôn một câu, Trần Sơ Nhất liền phát giác quanh mình cảnh vật liền chuyển đổi một phần. Chờ lời nói xong, quanh mình cảnh sắc hoàn toàn chuyển biến. Kia không có số nấm mồ đứng vững loạn phần cương đã không thấy, thay vào đó thì là một mảnh huyết sắc thiên địa. Mà tại phương thiên địa này, trên mặt đất không có nhưỡng, trên trời không có nguyện. Quanh mình chỉ còn lại cái kia quỷ dị, huyết hồng. Chương 275, huyết sắc thiên địa. Chương 275, huyết sắc thiên địa. Ngươi rất mạnh là ta ở đây an thân về sau thấy mạnh nhất chi tu. Đáng tiếc, huyết sắc thiên địa bên trong, áo đỏ thần hồn lại khôi phục kia mềm mại đáng yêu lời nói, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là ngũ cảnh. Ngũ cảnh tu sĩ, khí đi ngũ khiếu mà chí dương, tuy nói có áp chế chúng ta âm hồn tiên tiên ưu thế, có thể kia cuối cùng chỉ là đối với cùng ngươi cùng cảnh âm hồn mà nói. Mà đối với ta, ngươi chỉ là sâu kiến, một cái tùy thời đều có thể bị ta vò nát sâu kiến. Huyết sát thiên bắt đầu cuộn cuộn, thanh âm từ các nơi vang lên, cũng truyền đến các nơi rơi xuống, dường như kia màu đỏ âm hồn cùng này huyết sát thiên địa hòa thành một thể. Mà ở vào phương này huyết sát thiên địa chính giữa Trần Sơ Nhất trong mắt bốn dò xét, đục lỗ nguyên cảnh. Không đúng, đồng dạng nguyên cảnh chỉ là ảnh hưởng tâm thần, mà nơi đây cảm thụ được kia trùng quanh đập vào mặt chen đến làm sát chi tức, tại người người quanh mình kia gây mũi tanh hôi chi khí, cái này thực sự ngũ giác nhường Trần Sơ Nhất cho rằng phương thiên địa này không phải đơn giản đục lỗ nguyên cảnh. Bất quá, hành tự quyết nơi tay, chỉ cần không phải địa hình hạn chế, giống là trước kia tại nhàm tương thế giới đi không có có thể đi, trên cơ bản có thể nói trước hết tay đứng ở thế bất bại. Còn có, tại nhập thân tại phương này huyết sắc thiên địa trong mấy mắt, Trần Sơ Nhất cảm thấy mình đan điền chỗ đoàn kia yên lặng thật lâu huyết chỉ lại có nhẹ nhẹ sao động. Nếu không phải hắn có lòng áp chế, kia huyết sắc sát khí đủ để áp chế phương thiên địa này. So sát, cái này âm hồn còn kém xa lắm. Thiên môn và ngữ, hôm nay chi hành đổi lại cái khác ngũ cảnh tu sĩ tới đây tức có trăm đầu mệnh cũng phải bàn giao nơi này, nhưng nàng đối đầu chính là khác hẳn với cái khác ngũ cảnh tu sĩ Trần Sơ Nhất. Siêu, một cái huyết tiễn bỗng nhiên hiện ra hướng phía Trần Sơ Nhất kích xạ mà đến. Trần Sơ Nhất thấy này vừa nghĩ tới trốn tránh liền đã ngừng lại thân hình, chỉ thấy viên kia huyết tiễn đi tới một nửa vậy mà biến mất không còn tăm hơi xuất hiện lần nữa thời điểm đã quân tới trước mắt. Trần Sơ Nhất vọt đến một bên, lại là một cái huyết sắc trường đao vung chặt mà ra. Không chỉ có như thế, rơi xuống đất thời điểm, tại huyết sắc trên mặt đất xuất hiện không có số oan hồn xúc tu, đem nó hai chân lôi kéo. Thân hình nhận hạn chế hạ Trần Sơ Nhất ngũ khiếu cùng chuyển, điểm điểm kim sắc tràn ra đem những cái kia oan hồn xúc tu đánh tan, bất quá cũng là bởi vì như thế, sau lưng chui này chém vào mà đến trường đao cũng rơi xuống hắn phần gáy. Xoát, trường đao vung xuống, trực tiếp xuyên thấu qua Trần Sơ Nhất thân hình. Kia mềm mại đáng yêu thanh âm cũng vang lên theo, a ha ha. Một thanh từ huyết sát chi khí biến thành trường đao liền đem ngươi mất mạng ở đây. Trung quy là ta coi trọng ngươi. Không có thú. Không có thú a. Chỉ là mềm mại đáng yêu thanh âm đang kêu gào không có đôi câu thời gian, tiếp lấy một tiếng nhẹ kêu phát ra. Ân. Kia chỉ thấy chính chủ êm đẹp đứng ở mười mấy bước bên ngoài, về phần phương tài trường đao chỗ bổ chúng thân ảnh chỉ là một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Màu đỏ âm hồn kinh hô ở giữa, tiếp lấy lại không lần này huyết sát thiên địa bên trong huyết sát chi khí, siêu siêu siêu. Thoáng qua chi tức ở giữa, liền có không có số binh khí ngưng kết mà ra. Nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng, Trần Sơ Nhất trà sát cho mũi, trong lòng càng thêm thản nhiên lên. Số lượng áp chế, nếu là thật sự có tướng ta toi mạng tại đây năng lực, một thanh cũng đủ để, căn bản sẽ không huyễn hóa ra nhiều như thế binh khí đi ra. Hơn nữa nghe ngữ khí có chút vội vàng sao động. Đối với phương này huyết sắc thiên địa khống chế có hạn. Trong tâm niệm, Trần Sơ Nhất lật tay vừa nhấc, một cái hiện ra nóng sáng chi sắc hạt châu hiện lên ở lòng bàn tay. Đối phương như vậy vì sao hắn không biết, cũng không muốn đi phí tâm tư đi đoán. Số lượng áp chế, đây chính là tiểu gia ta cường hạng. Phương này huyết sắc thiên địa thủ đoạn, nhìn cũng nhìn, trải nghiệm cũng trải nghiệm qua, đến tận đây. Vậy thì hủy diệt a. Ngự hỏa châu bị toàn lực tôi động, trong nháy mắt kia nổi lên quang mang giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Cái này mai ngự hỏa châu tại dung hợp kia tấm vảy rồng về sau, chí cao uy lực tới loại tình trạng nào Trần Sơ Nhất không biết, cũng không có cơ hội đi thí nghiệm. Hôm nay vừa bạn liền lấy chỗ này hoàn cảnh nhìn xem uy lực như thế nào. Bị động nhập thân này huyết sắc thiên địa. A. Trước đó hai nhập phần thiên tông cựu chỉ cùng ông lão mặc áo xanh kia đại chiến thời điểm, kia đè ép hồi lâu ngũ cảnh liền mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Mà tại phương tài nhập kia miễn cảnh quỷ trạch thời điểm, Trần Sơ Nhất lại phát giác thể nội khiếu huyệt hành khí bất ổn, biết được đột phá ngay tại gần đây. Cho nên những này lấy thân nhập hiểm, mong muốn dùng cái này đến một lần hành động đột phá ngũ cảnh thời hạn. Mà cũng liền tại Trần Sơ Nhất toàn lực thôi động ngự hỏa châu sau, huyết sát thiên bắt đầu rung động, vẫn là biến bất ổn, cùng lúc đó kia nương theo lấy kia màu đỏ âm hồn tiếng rít chói tai. Ngoại giới, mặt đen hán tử đờ đẫn nhìn xem biến mất một người một hồn, trên mặt biểu lộ cũng đã chết lặng. Ước chừng qua một hồi lâu, vẫn là thổi đến gấp gió đêm đem nó lôi trở lại tâm thần. Một câu nương loại thoát ra, mặt đen hán tử nhặt lên trên mặt đất cự kiếm muốn phải thoát đi nơi đây. Nói đùa, tới loại này cấp bậc chiến đấu, đừng nói tham chiến, cho dù là đứng xa xa nhìn cũng sợ bị liên lụy. Cho nên mượn cơ hội này trốn a, có thể trốn bao xa là bao xa. Nơi đây, tại hắn trong hành trình bị chia làm cấm khu, về sau vĩnh viễn không lại đến. Chỉ là cái này mặt đen hán tử vừa mới đứng dậy, chợt cảm giác một đạo sóng nhiệt hướng hắn thổi tới. Phải biết lúc này thân ở Loạn Vân Cương, là tại càng phát ra nóng bức quái thời tiết hạ ít có thanh lương chi địa. Nhưng bây giờ, kia là nghi hoặc ở giữa, mặt đen hán tử chú ý tới trước người không xa giữa không trung có một chút tinh hỏa bỗng nhiên sáng lên, một chút ánh sáng giữa không trung nổi hiện. Tiếp lấy, thứ hai chỗ, nơi thứ ba. Chỉ là trước mắt, bầu trời liền sáng lên không có đếm sao thắp sáng quang. Không tốt. Mặt đen hán tử mánh mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Tiếp lấy, hống. Kia không có số sáng lên nhiều đốm lửa trong nháy mắt mở rộng liên thành một đoàn, cũng là trong nháy mắt này, chỗ này Loạn Phần Cương đến sáng như ban ngày. Kia bỗng nhiên khuyết tán sóng nhiệt trực tiếp đem vậy hắn thoát đi hơn 10 trượng bên ngoài mặt đen hán tử cho sốc ngã nhào một cái. Mặt đen hán tử về liếc mắt một cái sắc mặt chỉ trệ. Chỉ thấy ánh lửa hạ, một thân ảnh cất bước mà đến. Cái này tiểu ca, vậy mà. Tháng. Chương 276, Hoang Miếu, Thịt Náo Phật. Chương 276, Hoang Miếu, Thịt Náo Phật. Tây Bắc Hoang Địa một núi nơi hông một tòa cũ kỹ miếu hoang tọa lạc trong đó. Miếu thờ không lớn, chỉ có đơn cửa phòng đơn, trong đó chỗ xúc Phật đà cũng chỉ có một tôn. Phật đà chứa hai, đầu trọc bụng lớn, tay trái nắm bát, phải tay nắm lấy một cây cánh tay phẩm chất cự hình tiền trượng. Mà lúc này tại tôn này Phật đà phía dưới có một phụ nhân quỳ lạy trên mặt đất. Ngay còn chưa mới lên, nàng liền tới này. Bồ Tát phù hộ ta đương gia còn có nhà ta hải tử bên ngoài bình an, không cầu có công cầm thượng, chỉ cầu có thể bình an trở về một nhà đoàn tụ. Phụ nhân thần sắc thành kính là một lời một dập đầu. Không có mấy hơi thời gian, trên trán liền bị gõ ra dấu đỏ. Từ lúc đầu năm thời điểm lên, cái này Tây Bắc chi địa liền hiểu rõ đường phản vương nâng cờ, cái này có phản liền phải trấn áp, chỉ là đô thành cùng cái này Tây Bắc chi phủ cách xa nhau rất xa, mong muốn xuất binh tới đây chỗ chỉ hoán lộ trình không nói, riêng là đoạn đường này tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên, cấp trên có lệnh, lấy một trong phủ lao lực giao nghĩa vụ quân sự làm lý do, bắt đầu trắng trợn bắt cực khổ bạo sư minh. Ngay từ đầu còn tốt, chỉ cần thanh trắng niên, mà tới được đằng sau, thanh trắng niên, chỉ cần ngươi là con trai, có thể xách lên ao, quản ngươi lao hấu, hết thảy bắt đi. Đến mức có thôn trấn trên dưới tìm không được một cái nam đinh. Mà lúc này cái này phụ nhân chính là vì bị bắt đi mạo xưng binh trượng phu cùng nhi tử cầu bình an. Ngay tại phụ nhân chuẩn bị lễ bái trăm thủ để bày tỏ thành tâm thời điểm, kia rơi đầy mạng nhện bản thờ về sau, tôn này trượng hai Phật đà đôi mắt dạo qua một vòng, trong tay tiền trượng cũng run lên một cái. Len ken một tiếng. Dẫn tới lễ bái phụ nhân ngẩng đầu theo tiếng, chờ thấy là Phật đà trong tay kia tiền trượng phát ra, phụ nhân trên mặt thành kính càng hơn. Bồ Tát Hiển Linh, Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát Hiển Linh ngay tại phụ nhân cho rằng là chính mình chân thành đã độ Bồ Tát, nhường Hiển Linh phù hộ chính mình phu tử thời điểm, lại là một tiếng len ken vang lên. Lần này ngay tiếp theo cả tòa miếu thờ đều rung động một thanh. Phụ nhân ngẩng đầu, lần này trên mặt không còn là thành kính, mà là hoảng sợ. Chỉ thấy kia phó thác trên thân tượng bùn lớp sơn mau mau bong ra từng mảng, một chút xíu hiện lộ ra bên trong màu đen. Chỉ là mấy tức thời gian, nguyên bản kia còn tính là tường hòa Phật đã bắt đầu biến làm cho người khác kiềm chế. Trên mặt nụ cười thành sắc mặt giận dữ, song trong mắt cũng đầy là đỏ ý còn có trên thân. Theo lớp sơn chốc ra, lộ ra kia lít nha lít nhít hiện đầy không có số như cóc ra như thế sư bao, trong đó lại còn có huyết thủy chảy ra. A phụ nhân kinh hô một tiếng, về sau đẩy đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này trêu đến kia Phật đà trong mắt xem ra, tiếp lấy lại nhìn về phía trước người bàn thờ. Phía trên ngoại trừ mấy cái chuột dấu chân cùng cổ xưa mạng nhện bên ngoài tìm không đến bất luận cái gì công phẩm. Hừ. Phật đà hừ một cái, chấn động đến miêu thở phủ sám rơi xuống. Phụ nhân kịp phản ứng lần nữa quỳ lạy trên mặt đất. Chỉ là lần này nàng kia thanh em run rẩy nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cầu nguyện lời nói. Nhìn xem phụ nhân diễn xuất, Phật đà mở miệng. Tâm thành thì linh. Nhường ta nhìn ngươi phải trang tâm thành. Nói xong không chờ phụ nhân giải thích vì sao, trong tay kia thiển trượng bị giơ lên. Phúc. Một trận rơi xuống, cái kia có thể so với lớn bằng cánh tay trọn vẹn trượng hai chi cao thiển trượng rơi vào phụ nhân phía sau lưng, tiếp lấy xuyên thủng, cắm vào mặt đất. Phụ nhân mất mạng. Soạn. Phật đà nâng lên thiển trượng ngay tiếp theo phía trên bị xuyên thủng phụ nhân một khối bị trống lên, đưa đến dưới chóp mũi miệng lớn hít hà, mặt lộ vẻ một tia say mê. Tiếp theo tại tòa này không lớn miếu thờ bên trong vang lên rợn người nhấm nuốt thanh âm. Bất quá chén trà nhỏ, cái này toàn thân hiện đầy vết sắc xương khối Phật đà đi ra miếu thờ, ánh mắt hướng đông nam mà trông. Kém một chút liền tụ thành vạn hồn chi thể. Ai? Là ai cướp đi ta phần thiên đại công đức? Hai phủ giao giới một lõm trong đất, sương mù tùy ý, không có số mộ hoàng trải rộng trong đó. Tuy là tảng sáng, còn chưa mặt trời mọc, cái này khiến nơi đây không duyên cớ thêm có chút hài ý trong sương mù. Có hai người ở trên mặt đất ngồi đối diện. Trong hai người có một hỏa chồng dựng lên, ở trên nướng một cái da gầy gà rừng. Đa tạ tiểu ca ân cứu mạng. Không có coi là báo, người đây nhận lấy. Trần Sơ nhất nhìn xem mặt đen hán tử đưa tới một tờ lá bửa, khoát tay áo. Mặt đen hán tử nhìn thoáng qua. Nghĩ đến trước đó mặt này trước tiểu ca thủ đoạn nợ nụ cười. Cũng là. Có thể chém giết có thể so với 6 cảnh đỉnh phong tu sĩ âm hồn, vẹn vẹn là cái này một phần thủ đoạn, chính mình chương này không dễ dàng vận dụng bảo mệnh phù liền không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ minh bạch điểm này, mặt đen hán tử cũng không giả mồm. Triệt hạ một cái đùi gà liền miệng lớn gầm cắn. Chờ đến một cái gầy gà bị hai người xé a xong, mặt đen hán tử đứng dậy chắp tay. Hôm nay tri ân, lão đạo cả đời không quên. Vậy chúng ta đến tiếp sau lời nói còn chưa nói ra, Trần Sơ nhất chỉ nơi xa. Kia có một hài tử còn sống. Mặt đen hán tử sững sờ, tiếp lấy liền nghĩ đến đêm qua ở chỗ này quỷ trạch bên trong kia lối nông thôn. Tại lúc ấy cũng là trừ hai người bọn họ bên ngoài duy vừa phát hiện nơi đây quỷ dị người. Chỉ là đáng tiếc, bà lao kia vì cứu tôn nhi ăn một bụng tanh bùn, đã sớm trướng bụng mà chết, mà đứa bé kia Hán tử suy nghĩ một chút. Tiểu ca có ý tứ là, Trần Sơ Nhất nói, đứa nhỏ này ngũ giác trời sinh khác hẳn với thường nhân, là tu hành hạt giống tốt. Điểm này mặt đen Hán tử cũng đã nhìn ra, không phải cũng sẽ không tại lúc ấy xuất thủ cứu giúp. Chỉ là, Trần Sơ Nhất nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, một mình ta tiêu sái đã quen. Nghe nói như thế, Hán tử có vừa chắc tay. Kia lão đạo liền không khách khí. Nói xong tại trong đám người mặt tìm được hôn mê hải tử, tiếp lấy khiêng ở đầu vai cất bước mà đi. Thằng đến biến mất tại ánh mắt sau Trần Sơ Nhất cái này mới đứng dậy. Tiểu Thiến. Một tiếng hạ, Tiểu Thiến kia hư ảo thân ảnh hiện hiện. Tiếp lấy Trần Sơ Nhất lấy ra một cái Phật bài. Khối này Phật bài là đánh giết kia âm hồn thời điểm nhận được, ngươi xem một chút có thể hay không tại cái này tìm được nàng chôn xương chỗ. Âm hồn là giết. Cả người ngập trời hồn lực tại tứ tán trước cũng bị Tiểu Thiến thôn vệ. Nhưng Trần Sơ Nhất luôn cảm thấy cái này âm hồn không đơn giản, tu vi có thể so với 6 cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể chỉ là lần nữa cướp bóc người bình thường hấp hồn ăn phách. Còn có cái này mai Phật bài, hành khí có thể thôi động, hiển nhiên là một cái pháp khí. Chỉ là cái này âm hồn trên thân mang theo có cùng nó tương khắc pháp khí. Chậc chậc. Bên trong nếu là không có lời giải thích đánh chết hắn cũng không tin. Một hồi lâu sau, Tiểu Thiến phiêu đãng mà đến lắc đầu. Lao ra, không có, nơi đây táng đều là một chút bình thường thi cốt. Trần Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Cũng có thể nói sớm có đoán trước. Âm hồn nhược điểm lớn nhất chính là sinh tiền biến thành chi cốt, giống như là Tiểu Thiến, thi cốt một mực bị hắn đặt ở tụ lý càn khôn bên trong. Cho nên, nhìn cái này âm hồn có thể ở chỗ này làm ác, là phía sau có người cố ý hành động. Nghĩ một chút sau, Trần Sơ Nhất lại nhìn về phía trong tay khối kia Phật bài ánh mắt ngưng tụ, một đoàn bạch sắc hỏa diễm đem hắn bọc lại. Cái này Phật bài có thể thực hiện khí thôi động, là khó được tốt pháp khí. Bất quá Trần Sơ Nhất không muốn liên lụy quá nhiều. Cũng không lâu lắm, tại địa nguyên chi hỏa nướng hạ Phật bài hòa tan hầu như không còn. Ngay tiếp theo một khối đốt sạch còn có một đêm này thế ra lần nữa lưu lại tất cả vết tích. Chương 277, đột phá, Giang Thành. Chương 277, đột phá, Giang Thành. Chờ đến không có số mộ hoang biến cháy thổ, Trần Sơ Nhất thân ảnh lấy đi trăm dặm xa ra Thanh Châu phủ giới vào kia Quảng Linh phủ chi địa. Một tòa nhỏ hẹp trong thạch động. Trần Sơ Nhất quanh chân nhắm mắt. Chém giết âm hồn tuy nói là Tiểu Thiến rơi xuống chỗ tốt lớn nhất, nhưng chính hắn cũng không phải nói một không có thu hoạch. Tựa như là cái này cảnh giới. Tại Thanh Thủy đại trạch khổ tâm luyện khí thời điểm, liền mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Phía trước sau khi được lịch mấy trận sau đại chiến, cái này ngũ cảnh hậu kỳ bình chứng rốt cục có bừng lòng. Hô. Lúc này Trần Sơ Nhất quanh thân xương ngủ tràn ngập, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Nếu là nhìn kỹ, những này mồ hôi tại giọt rơi xuống đất thời điểm, lại bỏng lên một đoàn bạch khí. Ngũ cảnh chi tu, thể nội khí tức đạt tới chí dương. Có thể nói vẹn vẹn chính là cái này một hít một thở ở giữa, cũng đủ để thổi tan những cái kia thấp cảnh âm hồn hồn thể. Chỉ là, vẹn vẹn bằng vào tự thân thiên phú đột phá đây là hắn nhập cảnh đến nay đầu một lần. Trước đó phá kính không phải được cơ duyên sắp đến, chính là phục dụng bảo dược. Mà giờ khắc này, Trần Sơ Nhất hai con ngươi rung động, biểu lộ khi thì thống khổ, khi thì thư giãn, quanh thân tùy ý tràn ngập sương mù nặng hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, theo mặt trời mọc tới mặt trời lặn, tại tới mặt trời mọc. Trong lúc đó không biết rõ qua bao nhiêu ngày đầu. Một ngày này, hẹp sơn động nhỏ trung bàn đầu gối ngồi Trần Sơ Nhất đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân sương mù trực tiếp bắn ra hầu như không còn. Nếu là giờ phút này có người nhìn kỹ liền sẽ kinh hãi, bởi vì tại song trong mắt lại tràn đầy huyết hồng, khô nóng. Lúc này Trần Sơ Nhất cảm thấy mình thể nội dường như có cố khí lưu tại mạnh mẽ đâm tới, dường như là muốn tìm kiếm mục tiêu phát tiết một phen. Không chỉ có như thế, còn có đan điền chỗ đoàn kia huyết vụ cũng so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Đối với cái này đoàn huyết vụ biến hóa là tốt hay xấu Trần Sơ Nhất không biết, thật là khi hắn nhìn thấy phía dưới của mình kia cao cao. Xách, cái này tập luyện đến ngũ cảnh viên mãn lại còn có kim thương hiệu quả. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một thùng chứa thanh thủy ống trúc, đối cái đầu liền tưới xuống dưới, liền như vậy liên tiếp rót hơn 10 thùng về sau, lúc này mới mơ hồ đè lại trong lòng kia phần sao động. Hô, hơi thở phun một cái. Trần Sơ Nhất đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài trông về phía xa mắt sáng như đuốc. Đáng tiếc, chưa thể một lần hành động đột phá tới 6 cảnh. Lại qua nửa tháng thời gian, trước sau vượt qua ngàn dặm, một chỗ trong rừng, Giang Thành. Trần Sơ Nhất cầm trong tay bản đồ đơn giản nói một câu, hướng phía trước ngắm nhìn, xuyên thấu qua cảnh khô một tòa cự thành xuất hiện tại trong tầm mắt. Nơi đây khoảng cách kia Dược Vương cốc địa điểm cũ không xa, kia ngay ở chỗ này cuối cùng thật tốt chỉnh đốn một phen. Nói Trần Sơ Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 15 bị phóng ra. Không cần ra hiệu, cái này tiểu bất điểm cũng hiểu biết chủ tử nhà mình đây là để cho mình ra ngoài canh chừng. Về phần Tiểu Thiến, từ lúc hấp thu kia áo đỏ âm hồn còn sót lại hồn thể về sau, cô nàng này liền vào kia vách quan tài lâm vào ngủ say bên trong. Trần Sơ Nhất cũng minh bạch, chém giết âm hồn thu hoạch lớn nhất chính là mình cái này quỷ bộ, không cần suy nghĩ tỉ mỉ cũng hiểu biết chờ sau khi tỉnh lại thực lực sợ là muốn tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, đã muốn vào thành, vậy cái này vào thành trước đó, vẫn là phải làm một phen điều chỉnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khuôn mặt theo một tuổi trẻ tiểu ca huyễn thành một trung niên chi tư. Còn có quần áo. Trần Sơ Nhất cúi đầu cười thán. Ai? Cái này trên thân cùng nhau đi tới quần áo đã sớm nát nửa bên, liền cái này tạo hình đừng nói tìm khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, cho dù là vào thành đều là một nan đề. Cho nên, vung tay áo hất lên một bộ mới tinh trường sam rơi vào trên người. Chính là cái này dạy Trần Sơ Nhất nhìn một chút trên chân lộ ra ngón chân dày, hướng vào áo hạ rụt rụt. Xét lần này vào thành, dây này vẫn là nhiều chuẩn bị bên trên một chút tốt. Giang Thành cô danh tư nghĩa chính là Lâm Giang xây lên. Lúc này mọi người ở chỗ, đặc biệt là một thành trô đang tuyên chỉ. Chọn lựa đầu tiên chính là giao thông, mà cái này Giang Thành chính là thủy lục hai nơi đại đạo tương giao chỗ. So với trên đường đi đi ngang qua những cái kia huyện thành nhỏ, cái này Giang Thành nhìn xem liền tinh thần phấn chấn không ít. Lui tới ở giữa thu áo người là không ít, nhưng là kia nạn dân số lượng rõ ràng liền ít đi rất nhiều. Bất quá, đây cũng không phải nói cái này Quảng Ninh phủ không có nạn dân, mà là nơi đây phong không tốt. Khỏi cần phải nói, liền trước đây hướng Giang Thành dọc theo con đường này trên cơ bản là hai dặm một chỗ thẻ, liền cái này thiết lập trạm mật độ đừng nói nạn dân cho dù là thôn trấn phụ cận mong muốn vào thành thôn dân đều tiêu xài không ít tiền bạc khả năng quá thẻ. Trước cửa thành, đã sớm đổi xong một bộ quần áo Trần Sơ Nhất xếp hàng vào thành. Đến phiên hắn lúc, không chờ kia thủ thành quan binh mở miệng, Trần Sơ Nhất liền không để lại dấu vết lấp mấy khối bạc vụn đi qua. Cái kia quan binh lòng bàn tay một túm, trong lòng hiểu rõ. Đi, đi vào đi. Liền như vậy, Trần Sơ Nhất phong trần một đường, lúc này mới vào một chỗ khói lửa chỗ. Bánh bao. Vừa ra nổi bánh bao băng đường hồ lô. Đậu hũ. Nóng hầm hập đậu hũ vượt qua ủng thành, tại bước vào phố dài sát na, Trần Sơ Nhất vì đó mở mở. Bên đường cửa hàng, người đi đường qua lại, còn có kia bên đường giao hàng các loại tiểu thương, cái này khiến một đường phong trần Trần Sơ Nhất không khỏi thả chậm bước chân. Chủ quán. Đến hai bánh bao. Cất bước tới một nhà cửa hàng bánh bao trước, Trần Sơ Nhất hô. Đúng vậy. Một tiếng chào hỏi hạ một cái đầu đỉnh mũ tròn trung niên đi tới, xốc lên vị hấp, một hồi nhiệt khí bốc lên. Tay kia cũng không biết có phải hay không là chuyên môn luyện qua. Đầu ngón tay nhảy một cái, hai cái bốc hơi nóng bánh bao lớn liền bị chọn tiến vào bọc giấy. Vị này đại huynh đệ đây là hai người bánh bao, 10 cái lớn hạt bụi. Nghe được giá cả, Trần Sơ Nhất nở nụ cười, 10 chữ to nhì, đổi lại hắn đều có thể ăn được hai bát lớn đồ hộp. Đương nhiên, cái này bánh bao là bánh nhân thịt, đắt một chút cũng đáng được. Không do dự Trần Sơ Nhất liền móc ra 10 cái lớn hạt bụi đưa tới. 10 cái, sửa lại, vị huynh đệ kia lần sau lại đến, nhà chúng ta bánh bao ngươi yên tâm, cái kia bánh bao trải lão bản dường như nhiệt tình. Chỉ là Trần Sơ Nhất tại cầm bánh bao sau liền chen vào đám người, câu nói kế tiếp hắn liền không có đi lại nghe. Liền như vậy, Trần Sơ Nhất là một bên lấy thổi bánh bao nhiệt khí, một bên theo đám người đi đến đi vào. Chỉ là cầm trong tay cái kia bị chủ quán khen thượng thiên bánh bao cắn xuống một ngụm sau, Trần Sơ Nhất khuôn mặt cổ quái. Cái này túi đầu nhìn lại, không khỏi một câu cười mắng. Chỉ thấy cái này không nhỏ cắn một cái xuống dưới, giá này chỉ 5 cái lớn hạt bụi khả năng đổi lấy một cái bánh bao thịt bên trong bánh nhân thịt chỉ có to bằng ngón tay. Cái này nếu là ăn đến nhanh hơn, còn tưởng rằng ăn chính là màn đầu đâu. Xách gian tương này, lại đi lên phía trước bên trên không xa. Tại sắp đi đến đầu này vào thành phố dài thời điểm, đám người bắt đầu cùng táo động, đều là hướng về một phương hướng chen đi qua. Trong đám người Trần Sơ Nhất bị chen lấn bị động đi. Không có cách hạ, liền một thanh xé qua trước người một thanh niên. Ai tại, vị tiểu huynh đệ này, phía trước thế nào? Kia tiểu ca bị người kéo một cái mặt có bất mãn, thật là quay đầu nhìn thấy đối phương trọn vẹn cao hơn chính mình ra một cái đầu, trực tiếp sợ. Còn có thể là cái gì, đương nhiên là đi xem náo nhiệt. Náo nhiệt? Trần Sơ Nhất hỏi lại. Kia tiểu ca không có nhịn tại bồi thêm một câu. Phía trước kia chu phủ giá cao mời chào giang hồ khách, phàm thắng được người đều có thể trở thành thượng khách mộ bên trong khách. Giá cao chiêu hiền. Giao đấu. Suy nghĩ một chút Trần Sơ Nhất cũng đưa tới. Chương 278, lôi đài. Chương 278, lôi đài. Bắc địa dân phong dũng mãnh, cái này Quảng Ninh phủ cùng Thanh Châu phủ tuy chỉ có một phủ chi cách, có thể vượt qua trăm bước rộng thanh giang về sau dân phong đại biến. Giống như cái này giang thành bên trong. Thanh Châu phủ thành bên trong ốc xá nhiều lấy một đúc, mà vào cái này giang thành, quán trà tiểu quán cái loại này tình kiến trúc nhỏ lại không đàm luận. Kia bên đường bên trong nhưng phàm là cao hơn 2 tầng ốc xá, đưa mắt nhìn lại cao bằng đầu người giới hạn hướng xuống đều là cự thạch lũy thế. Mà cái này cũng là cái này giang thành không duyên cớ nhiều hơn một tia dũng mãnh chi phong, đồng thời cũng làm cho ban đầu tới nơi đây người nhiều hơn một phần mới mẻ. Mà lúc này chính là tại một cao cỡ nửa người giống như là bị tan mất nóc nhà cùng tường vây thạch sống lưng phía trên liền có hai người đối lập mà đứng. Mà tại hai người sau lưng đang đứng 7 cái ghế, mà tại cái ghế về sau có đỏ lên vải làm màn, ở bên có treo nền đỏ chữ màu đen lá cờ đón gió phấp phới. Thượng thư một vòng chữ. Ai, bên trái vị này nghe nói là trước đó là tại Bắc Địa trấn uy tiêu cục đang trực một gã tiêu sư, tên Khâu Đại Lực, nghe nói năm đó làm được tổng tiêu đầu trước. Thông suốt. Trấn uy tiêu cục tổng tiêu đầu. Đây chẳng phải là nói ra hỏa này ít ra cũng là tam cảnh chi tu. Tam cảnh. Vung lời cái kia thiên hạ ba đài cao mắt thân hướng phía dưới a một tiếng. A. Kia là tại mấy năm trước nghe nói người này tại rời trấn uy tiêu cục về sau được phần cơ duyên không nhỏ, tu vi lần nữa tinh tiến một bước, xem chừng hiện tại ít ra tam cảnh đỉnh phong, nói không chừng sắp sở đến kia tứ cảnh cánh cửa. Người này lời nói không nhỏ bị hắn nói chuyện, đám người chung quanh đủ soát sợ hai thằng phục. Cảnh quốc cảnh nội tuy nói là người bình thường cùng tu sĩ cùng tồn tại, đối với tu hành chi sĩ ngày bình thường cũng không hiếm thấy, như là vận khí tốt hay là vận khí không tốt tại bên ngoài đụng phải tu sĩ đấu pháp, cũng có thể nhìn thấy thần thông một hai. Nhưng giống như là lúc này loại này bị ngàn người vây xem, quanh mình còn có nhân phẩm bình giải thích kia cơ hồ hiếm thấy. Khoảng cách bệ đá mấy trượng bên ngoài có một thiếu đi nửa bên đá mài mài cán, không đủ ba thước chi mặt đá liền dựng lên không dưới 10 người, mà Trần Sơ Nhất liền ở trong đó. Không có cách. Quanh mình đập vào mắt chỗ tốt quan chiến vị trí đều bị chiếm, chính là khối này có thể đứng thẳng chỉ nửa bước quan chiến vị trí hay là hắn dùng kia còn sót lại một cái bánh bao thịt theo một cái sử lực khí tiệu phu trong tay đổi lấy. Xách, ta nhìn vẫn là Khâu Đại Lực phần thắng nhiều một ít. Kia còn cần ngươi nói. Bị phía trước người kia vài câu cao đàm khoát luận ảnh ở dưới, đám này quan chiến quê mùa cũng dần dần thiên vị trên đài vị kia đeo đao mà đứng Khâu họ Hán tử. Bất quá Trần Sơ Nhất cùng bọn hắn nắm giữ bất đồng quan điểm. cũng không phải, ta lại cảm thấy mặt phải cái kia gầy gò lao ca phần thắng lớn hơn một chút. Trần Sơ Nhất cái này làm bộ tanh hôi lời nói vừa ra, hơi xa một chút quan chiến bách tính nghe không nghe thấy không biết, nhưng là cùng hắn cùng đứng ở một khối đá mài máy cắn hơn mấy người soát một chút ánh mắt đồng thời đập tới. Chờ mấy người nhìn thấy hắn cái này một bộ trường sam dày vải, hơn nữa dày vải vẫn là dò dỉ ra một cái ngón chân cách ăn mặc cũng đều đồng loạt cắt một câu. Trần Sơ Nhất cũng không cho tranh luận. Có câu chuyện cũng kể thật tốt, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trên đài kia Khâu họ Hán tử hình thể cùng giá đem là muốn so sánh qua người kia bức chắc hủ không ít người, có thể kia chưa chiến trước tiên lui khí thế lại là muốn so với đối phương thấp không phải một chút điểm. Chưa chiến trước sợ, còn chưa giao thủ liền muốn lấy lùi bước phòng thủ, đây chính là giao chiến tối kỵ, nói nhỏ chuyện đi người này không trải qua đánh, cùng cảnh tu sĩ tranh đấu cũng là thua nhiều thắng ít, cái này nói lớn chuyện ra có thể liên quan đến ngày sau phá cảnh tấn thăng, nghiêm trọng người thậm chí nói ngã cảnh. Mà về phần dạng này hèn nhát vì sao có thể lên lôi đài. Trần Sơ Nhất tại cái này rộng cũng có một hồi lâu, từ chung quanh chuyển đến cái kia nói toái ngữ bên trong cũng có thể minh bạch đại khái. Thì ra chuẩn bị lấy lôi đài tranh đấu phía sau màn Chu gia lai lịch không nhỏ, nghe nói là đô thành hoàng thất quan hệ họ hàng một vị quý tộc thoái ẩn đến tận đây, nghe nói trong nhà có truyền thừa thuật pháp, cũng chính là vừa tu hành gia tộc, ở chỗ này thế lực không nhỏ. Trong nhà lão tổ cũng chính là hiện nay cái này Chu phủ phía sau màn cầm lái Thọ Nguyên không nhiều, mắt thấy đại nạn sắp tới. Nếu là đổi lại bình thường, Thọ Nguyên sắp tới mà đột phá không có nhìn vậy cũng chỉ có thể trở lấy tiến tổ tự cùng trong tộc tổ tông cùng nhau đi nằm lách quan tài. Nhưng mấy tháng trước, cái này Giang Thành đã bắc khoảng cách nơi đây không đủ trăm dặm một cái tên là Tuyệt Mệnh Cốc khu vực đã xảy ra đất sụt, trong đó có di tích cổ hiện thế, dẫn tới không có số tu hành chi sĩ dành trước tiến về tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là tiến nhiều, về thiếu, dù sao cái này Tuyệt Mệnh Cốc tên tuổi cũng không phải đến không, trước lúc này nơi đây thật là một mực bị chân yêu ti chia làm cấm địa. Tốt là, ngay tại hai tháng trước tòa này nuốt người Tuyệt Mệnh Cốc bên trong truyền ra vừa nghe, nói là có một tu sĩ ở trong đó tìm được một thượng cổ đan dược về đến cái này Giang Thành sau đánh ra giá trên trời. Mà nghe nói đan dược này chính là bị cái này Chu phụ chỗ mua, nhường trong phủ người lão tổ kia kéo dài mạng sống một chút thời gian. Cái này không, có cái này ngọn ngọt đầu về sau, Chu phụ chính là cử hành lần này lôi đài treo thưởng, chủ cao cảnh tu sĩ vì đó nhập cốc tìm kiếm kia đan dược là trong tộc lão tổ kéo dài tính mạng. Về phần một cái giá lớn sao? Chu phụ nội tình bất phàm, tại cảnh quốc chưa lập trước đó chính là tu hành đại tộc, chỉ là hoàng mèo sinh chuột một đời không bằng một đời, không phải cũng không đến nỗi bị theo đô thành đuổi ở đây. Đương nhiên, dù sao tổ tiên huy hoàng qua, có chút nội tình giống như là lần này chiêu mộ bất luận có thể hay không tìm được kia đan dược, chỉ cần người được tuyển chọn liền thưởng ngân 3.000, ngày sau cũng là cái này châu phụ thượng khách màn bên trong khách, tất cả phúc lợi đãi ngộ trực tiếp kéo căng. Đến tiếp sau nếu là có thể tìm được kia đan dược người, trực tiếp đưa tặng linh khí một thanh. Mà đây mới là hấp dẫn không ít tu sĩ tụ tập tới đây nguyên nhân chủ yếu. Linh khí a. Đông Châu chi địa phương pháp tu hành có qua vài lần nước gãy, chỗ truyền thừa xuống một chút thuật pháp, cho dù là phẩm cấp thấp kém cũng đều bị xem như bí mật bất truyền, càng đừng đề cập có thể thẳng rèn đúc linh khí không có bên trên rèn đúc pháp môn. Ken một tiếng chiên vang, đám người chung quanh bắt đầu sao động, cả đám đều trợn tròn con mắt nhìn xem trên đài hai người, sợ là bỏ lỡ cái gì đặc sắc chi tiết để tránh ngày sau cùng người nói khoác rơi xuống hạ chủ. Mọi người ở đây nín hơi quan chiến thời điểm, một tiếng không lớn thở dài vang lên. Ai? Cái này lao tiêu sư muốn thua. Mà người này vừa vặn khoảng cách Trần Sơ Nhất không xa, nghe nói lời ấy hắn ngước mắt nhìn lại, người này năm mặc dù không lớn, một bộ trang phục cách ăn mặc, tại trong ngực ôm lấy một thanh ba thước trường kiếm. Kiếm không mang theo vỏ, toàn thân bị miếng vải đen chỗ khỏa. Nhưng dù cho như thế, cái này khiến mà thân làm rèn đúc đại sư Trần Sơ Nhất nhìn một cái thời điểm liền dưới đáy lòng xách một tiếng. Xách. Kiếm này dù chưa nhập phẩm, thật là đáy phôi không tệ, nếu để cho ta rèn một hai tối thiểu nhất có thể vì đó tăng lên một cái cấp bậc. Giống nhau. Cái này ôm kiếm thanh niên lời vừa nói ra nhận lấy cùng Trần Sơ Nhất phương tại như thế đãi ngộ, chỉ là mọi người thấy trong ngực hắn trường kiếm sau kia tới bên miệng một tiếng cắt ứng thanh nén trở về. Mấy ngày gần đây Giang Thành bởi vì chuyện này náo tới giang hồ khách không ít, thường có án mạng xuất hiện, cho nên đụng đến như thế cách ăn mặc vẫn là không nhiễm vi diệu. Bất quá Trần Sơ Nhất cái này chưa thêm che giấu dò xét cũng bị cái này ôm kiếm thanh niên có phát giác, nhìn lại, thấy là một nghèo kiết hủ lậu thư sinh cách ăn mặc trung niên đại thúc sau, người này cũng không có cái gì khinh thị, ngược lại gật đầu cười một tiếng. Trần Sơ Nhất cũng gật đầu đáp lại một chút. Ai, đánh, đánh. Cái chiêng tiếng vang lên sau, trên đài rộng thật lâu hai người rốt cục khai chiến. Chương 279, gặp lại Thả Như Tuyết chương 279, gặp lại Thả Như Tuyết liền như là Trần Sơ Nhất trước đó dự tính như vậy, trên đài hai người động thủ trong nháy mắt là kia Khâu họ Hán tử dẫn đầu rút đao, nhưng không phải tiến công, mà là giá đao lui lại hiện lên phòng thủ dáng vẻ. Một cử động kia có lẽ đối với hắn chính mình mà nói là trải qua nghị sâu tính kỹ gây nên, nhưng rơi vào Trần Sơ Nhất trong mắt. Ai? Không cứu nổi. Như hắn đồng dạng, đứng ở cối xay trước không xa kia ôm kiếm thanh niên giống nhau lắc đầu. Quả nhiên, kia Khâu họ Hán tử tự cho là lấy lui phòng thủ, mong muốn tìm đúng thời cơ phản kích sách lược rơi vào khoảng không, chỉ là khiêng đối phương mấy đao về sau, liền mệt mỏi ứng đối bắt đầu cả đài chạy trốn. Nếu là địa phương đủ lớn còn có thể để cho nhiều kiên trì một hồi thời gian. Đáng tiếc, tranh chỉ thấy một cái né tránh không kịp hạng, cái này Khâu họ Hán tử phía sau lưng chúng một đao, cái này để bọn hắn minh bạch tại không nhận thua không phải liền vẹn vẹn là thụ thương đơn giản như vậy. Lấy nằm địa chi thái hướng phía trước lăn một vòng, tiếp lấy liền rơi vào dưới đài. Ra đài cơ phạm vi chính là thua. Thắng bại đã phân. Một quản gia ăn mặc lao hán lên đài gõ một tiếng cái chiêng. Trận đầu, Trần tu sĩ chiến thắng. Trần. Nghe được họ Trần, Trần Sơ nhất nhìn nhiều kia chiến thắng gầy gò hán tử. Phương tài trên đài hai người giao thủ không nhiều, cái này họ Trần hán tử cũng không xuất toàn lực, cho nên thực lực tại đồng dạng tu sĩ trong mắt đã là phân biệt không ra cao thấp. Nhưng này trung quy là tại bình thường tu sĩ trong mắt, mà đối với Trần Sơ nhất mà nói, có thể dễ như trở bàn tay phán đoán kia Khâu họ tu sĩ đặt chân phương vị, hơn nữa trong lúc xuất thủ chỉ công không tuân thủ, ngoại trừ tên điên, đó chính là có trọng hoàn toàn chắc chắn ngăn trở đối phương tập kích bất ngờ, thậm chí nói không sợ, cứ như vậy. Người này ít nhất là vào tứ cảnh. Tứ cảnh người khiếu vui vẻ vòng, mà tâm đến ngũ tặc. Chiếu huyền kinh bên trong đối với nó có nhớ, thiên có ngũ tặc, thấy chi người xương. Mà ngũ tặc chi ý, cố tu hành truyền thừa khác biệt, ý nghĩa cũng khác biệt. Giống như là tu hành đại thống chủ Phật đạo nhị môn, cái trước ngũ tặc là vui, giận, ai, vui, muốn, cũng ý là năm muốn. Nó ý là ngũ tặc cùng nhau tưởng thì ý loạn tâm mê, tinh thần thể phách liền ngày càng suy yếu, phá ngũ tặc, mà chém năm muốn. Mà cái sau là hai mắt mũi lưỡi thân, nó ý là sáu ý tư giúp đỡ, ngũ tặc thu cùng điên. Không hơn bạn ngàn tu sĩ bên trong tuyệt đại đa số vẫn là rèn luyện nội tạng, tức tâm can tỳ phổi thận, tôi bên trong đến bên ngoài, nhường nhục thân cường độ càng hơn một cái cấp bậc. Cho nên đối mặt thấp một cảnh giới tu sĩ, liền có thể buông tay công kích, chỉ công không phòng. Nói trắng ra là vẫn là cảnh giới bên trên nghiền ép. Chỉ là phương tài người này chỗ dương không nhiều, rõ ràng cố ý giấu rốt. Nếu không phải là mình chỗ cao cái này cùng mình cùng họ tu sĩ một cảnh giới, còn thật không dễ dàng phán đoán. Vậy dạng này nói lời nghĩ đến, Trần Sơ nhất ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống phía trước kia ôm kiếm thanh niên trên thân. Kẻ này sợ là cũng vào ngũ cảnh. Một ván chiến thôi, dưới đài đám người nghị luận ầm ĩ, có người vui vẻ có người buồn, Trần Sơ nhất nhìn kỹ vui lên. Thì ra có chút người già chuyện ở phía dưới dựng lên bàn cầu. Trên đài, lão giả kia cũng không biết cùng cái này họ Trần tu sĩ nói chút cái gì, vài câu trò chuyện sau, người này liền sau khi ngồi xuống vừa mới đem dao trên mặt đế. Lão giả kia nói, lần nữa lên đài người, có thể các cái khác tu sĩ khiêu chiến, cũng có thể khiêu chiến vị này Trần tu sĩ, bất quá muốn khiêu chiến vị này Trần tu sĩ, liền trước tiên cần phải thắng một ván, cho đến thừa hạ tối hậu một cái ghế sau, lên đài có thể thắng liên tiếp hai trận người lần này giao đấu liền kết thúc. Giao phó xong câu này, người lao nô này nói xong liền xuống đài đi. Nghe được cái này quy tắc, Trần Sơ nhất cười cười. Ghế xếp liền kia mấy cái, mong muốn ngồi vững vàng cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là nói thắng một trận liền có thể ổn thỏa, còn phải muốn phòng ngừa đến tiếp sau có tu sĩ khiêu chiến. Không qua người ta cũng đã nói, như muốn khiêu chiến liền trước tiên cần phải thắng một trận. A, còn tính là công bằng. Có cái này quy tắc sau, đài bầu trời một chút thời gian, thẳng đến chén trà nhỏ, mới có một người lên đài. Lên đài người cao gầy, trên thân cũng không đeo binh khí, Trần Sơ nhất phát hiện người này rơi đài thời điểm hạ bản thật vững vàng, hẳn là thối pháp cao thủ. Người này lên đài về sau đầu tiên là lạnh hướng nhìn xem ngồi xuống kia họ Trần tu sĩ, tiếp lấy nhìn quanh bốn phía cao giọng nói, nhưng có ứng chiến người. Vừa dứt lời một người cầm súng nhảy đến trên đài. Liền như vậy, trên đài trải qua mấy vòng chém giết, trên đài bảy cái ghế chỉ còn lại một chương nhàn rỗi, mà kia ngồi xuống người đều là ngầm hiểu ý không có hai lần khiêu chiến, chỉ còn một chương. Trần Sơ nhất trong lòng bắt đầu suy nghĩ, Tuyệt Mệnh Cốc, cái này ngàn năm trôi qua Dược Vương Cốc thành Tuyệt Mệnh Cốc, cũng bị Trấn Yêu Ti tiêu lên cấm khu chỉ dành, chính mình biết kia Dược Vương Cốc bên trong tình huống vẫn là ngàn năm trước cảnh tượng. Mà tuần này nhà có thể ở chỗ này dòng chống khua chiêng mời chào các phương tu sĩ, nghĩ đến cũng có một phen chuẩn bị, cứ như vậy lời nói dường như lấy tuần này nhà nhập kia Dược Vương Cốc trốn cũ cũng là không tệ ý nghĩ. Mà liên tại Trần Sơ nhất nghĩ đến muốn hay không lên đài cầm xuống cuối cùng này một thanh ghế xếp thời điểm, trên đài đã mất một người. Lên đài người toàn thân hắc y liễu, ngay cả trên mặt cũng là như thế. Bất quá phương tài lên đài quái không ít người, cho nên người này lần này cách ăn mặc cũng không nhiều làm cho người nghị luận, người này lên đài sau liền lại có một người tăng cường đuổi theo. Nhìn mấy trận giao đấu sau, Trần Sơ nhất đối với cái này có chút mệt quý, liền tiếp theo tâm tư chính mình lấy tuần này nhà nhập kia Tuyệt Mệnh Cốc lợi và hại cân nhắc. Thật là làm trên đài hai người giao thủ một cái. Ách Trần Sơ nhất ngưng mắt nhìn về phía trên đài kia dùng đao người. Chẳng yêu đao pháp. Hơn nữa người này ra tay hảo hảo quen thuộc, dường như trước đó ở đâu gặp qua. Lại là một phen tư tự sau, Trần Sơ nhất đôi mắt sáng lên. Là nàng. Mấy tháng trước, trải qua Thanh Châu phủ nội sở chi biến về sau, kia Thanh Châu phủ Trấn Yêu Ti nên đón một lần lớn tẩy bài. Ngoại trừ đời trước thống lĩnh Nghĩa Vân Thiên bị tại bảng truy nã bên ngoài, phía dưới cũng tự hành biến mất không ít người. Mà trong đó liền có lúc ấy thân cư thiên hộ chức Ninh Như Tuyết. Đối với Ninh Như Tuyết, Trần Sơ nhất cùng nó đánh qua mấy lần quan hệ. Tại lần thứ nhất hắn nhập kia Thanh Sơn nội địa bên trong cung điện cổ kia thời điểm, liền cùng cái này Ninh Như Tuyết chiến một thanh. Đến tiếp sau càng là tại Đốt Ngư Long Vệ thi thể thời điểm cũng thường xuyên tại tẩu mã đăng bên trong nhìn thấy thân ảnh của nàng. Dù sao lấy nhất giai nữ lưu hạ người làm đến thiên hộ vị trí liền đáng giá để cho người ta kính nể. Đương nhiên, còn không thể thiếu kia xuất chúng bên ngoài, nếu không những cái kia Ngư Long Vệ cũng sẽ không liền chết đi sau tại tẩu mã đăng bên trong chỗ Dương Chi cảnh đều là liên quan tới nàng. Về phần nói là gì biến mất, không có đoán. Theo một chút Ngư Long Vệ tẩu mã đăng bên trong biết được, cái này Linh Như Tuyết phụ thân năm đó liền tại trấn Yêu Ti nhậm chức, đến tiếp sau xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình bên ngoài, thi cốt chưa tìm, mà lúc đó nàng còn chưa kịp kê. Đến tiếp sau chính là cái này Nghĩa Vân Thiên đem nó nuôi dưỡng lớn lên, dạy hắn tu hành, không phải lấy nàng kia ghét ác như cựu tính tình cũng lăn lộn không lên tiên hộ chức. Chỉ là nhường không nghĩ tới một mực đãi nàng như con bá phụ lại là thi điện nhãn tuyến, mà nàng xem như Nghĩa Vân Thiên thân cận người, không có bàn luận từ góc độ nào xuất phát cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Trấn Yêu Ti. Chỉ là nhường Trần Sơ nhất không nghĩ tới chính là cách xa nhau mấy tháng thời gian vậy mà tại nơi đây nhìn thấy. Đương nhiên, Trần Sơ Nhất đối với cái này cũng chỉ là lớn trong lòng thoáng qua một cái, cũng không để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là kia Dược Vương cốc trốn cũ bên trong cơ duyên, về phần cái khác. Chương 280, kẻ sĩ 3 ngày không gặp chương 280, kẻ sĩ 3 ngày không gặp có thể rơi thiên hộ người, thực lực tối thiểu nhất cũng là vào tam cảnh. Tại hơn nửa năm trước lần kia Thanh Sơn chi hành cùng đối phương giao thủ một lần cũng là như thế. Tam cảnh. Lấy ngay lúc đó ánh mắt đến xem còn tính là không tệ, nhưng là để ở chỗ này. Trần Sơ Nhất ngưng mắt tường tận xem xét, chờ nhìn thấy trên đài kia hiểu điệu thân ảnh cường lực thế công về sau, lông mày khẽ nhúc đích. Ân, không đúng. Cái này Linh Như Tuyết thi triển Trảm Yêu Đao pháp không phải ban đầu tiên, tựa hồ là toàn thiên. Còn có hắn thực lực. Cùng phương tài kia họ Trần tu sĩ đồng dạng, trên đài cái này Linh Như Tuyết chỉ công không tuân thủ, cho dù là có rảnh nhóm bại lộ tại đối thủ trước mắt cũng không sợ. Cái này, tứ cảnh. Xem ra hơn nửa năm không thấy, cái này Linh Như Tuyết cũng có một phen kỳ ngộ. Từ lúc đầu năm Thanh Sơn có di tích cổ hiện thế thời điểm lên, cảnh quốc các nơi liên tiếp bạo có lớn nhỏ cơ duyên xuất hiện tin tức không ngừng chạy ra, trong đó một bước lên trời người không ít, rơi xuống cơ duyên người cũng không ít. Cho nên Trần Sơ Nhất liền cho rằng cái này Linh Như Tuyết chính là trong lúc này rơi xuống phần cơ duyên không nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ người ta thiên phú dị bẩm, là nương tựa theo tự thân thiên phú cùng cố gắng tăng lên một cảnh giới, bất quá bất luận như thế nào, kẻ sĩ ba ngày không gặp, cũng phải lau mắt mà nhìn. Cũng rất nhanh, cái này Linh Như Tuyết nương tựa theo Trảm Yêu Đao đao pháp đa dạng biến hóa thế công cầm xuống đối thủ. Mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ chờ đợi dưới đài người lên đài khiêu chiến thời điểm, liền nhìn thấy cái này Linh Như Tuyết nhấc đao một chỉ, ngữ khí băng lãnh hướng phía thủ tọa bên trên một người nói, ngươi vị trí ta ngồi. Mà kia bị điểm người chính là kia họ Trần tu sĩ. Kia họ Trần tu sĩ tựa hồ là sớm có đoán trước, bị mũi đao nhi chỉ cũng không tức giận, sau khi đứng dậy còn cười cười. Ngươi thật là đủ cố chấp. Ta bác hành ngàn dặm chi địa, ngươi vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ, mà thôi. Một câu nói xong, người này cũng rút ra bội đao. Ngay cả như vậy hôm nay ngươi ta ở chỗ này là một đoạn. Vừa dứt tiếng, cái này họ Trần tu sĩ liền dẫn đầu phát động công kích, trong tay kia lưỡi rộng đại đao nâng cùng vai đủ, tiếp lấy liền hướng phía Linh Như Tuyết bẩy đi. Tối say bên trên, Trần Sơ Nhất ánh mắt sáng rực. Phương tài trên đài hai người đối thoại, tất cả đều toàn bộ rơi xuống trong thai của hắn. Xách, đuổi ngàn dặm. Xem ra cái này Linh Như Tuyết bị cái này họ Trần tu sĩ rơi đi không ít tiện nghi, hay là nói nghĩ đến, Trần Sơ Nhất ánh mắt lại hướng về Linh Như Tuyết xuất đao chi thế bên trên, toàn thiên Trảm Yêu Đao pháp. Chỉ có đô thành Trần Yêu Ti mới có sở thụ, mà cái này Linh Như Tuyết trước đó tại Thanh Châu phủ nhập trước. Chẳng lẽ Nghĩa Vân Tiên thân phận lộ ra ánh sáng về sau đối với nó cũng không thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, còn nhường nàng rơi không ít chỗ tốt. Dưới đài Trần Sơ Nhất tâm tư, trên đài hai người đã hôn chiến tại một đạo. Hai người này đều là cao thủ dùng đao. Tại đầu mười mấy chiêu đối bính phía dưới ai thắng ai kém trong lúc nhất thời không khen ngợi phán, nhưng cái này mười mấy chiêu thoáng qua một cái, kia họ Trần tu sĩ vẻ mệt mỏi dần dần lộ ra. Mà trái lại kia Linh Như Tuyết lại là càng đánh càng hăng, đặc biệt là trường đao trong tay tốc độ kia nhanh chóng biến hóa nhiều, thường thường đều là đối đao về sau mới có thể nghe được kia va chạm giòn vang. Cho nên lại tại đối bính vài đao về sau. Phốc thử. Kia họ Trần tu sĩ một cái né tránh không kịp bị một đao xuyên thủng đầu vai, mà hắn cũng thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, mong muốn học trước đó thua ở tay hắn người kia rơi đài nhận thua. Chỉ là Linh Như Tuyết dường như sớm có đoán trước hắn một bước ngăn khuất bên bàn, tiếp lấy lại là một đao huyết hoa nổi lên ở giữa một đầu cánh tay rơi trên đài. Kia họ Trần tu sĩ sợ hãi, không có trước đó thái độ kiêu ngạo, cầm gậy mất cánh tay hô to, nhận thua, ta nhận thua, ta cái này một ghế ngươi ngồi chính là. Chỉ là Linh Như Tuyết vẫn như cũ không hề lay động, nâng đao liền giết. Lúc này Phương Tài kia gõ cái chiêng lão buộc phi tốc lướt đến ngăn khuất Linh Như Tuyết trước người. Hôm nay là ta Chu phủ chiêu mộ chỗ ngồi chi tần, chỉ liều kỹ nghệ, không lấy tính mệnh, còn mời vị này đồng tu lưu thủ. Linh Như Tuyết đôi mắt vẩy một cái, bên hông một vệt một tấm lệnh bài rơi vào lòng bàn tay, tiếp lấy gom lại người lão buộc kia trước mặt. Trần Yêu Ti truy nã cho phạm, người không có phận sự không được can thiệp, nếu không giết không có xá. Nghe được câu này, lão buộc sắc mặt vẫn như cũ, chủ nhân nhà ta. Chỉ là lời còn chưa dứt, Linh Như Tuyết lại nói, ngươi lại thấy rõ trong tay của ta cái này tấm lệnh bài lại đi xách ngươi ra chủ tử. Miễn cho đến lúc đó lại vì ngươi gia chủ tử rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết. Nghe này, người lao buộc kia thăm dò cổ nhìn kỹ lại, cái này xem xét không sao, tiếp theo hơi thở biến sắc, ngay tiếp theo trên mặt nếp nhăn đều chống đỡ bình mấy phần. Khẽ có nghèo. Là tiểu nhân đường đột. Nói xong liền rơi xuống đài mặc kệ không hỏi. Lao buộc rời cách đài, kia gãy một cánh tay hán tử mặt xám như cho mong muốn cầu xin tha thứ một phen, đáng tiếc. Xoát. Lóe lên ánh bạc, máu dần dần năm bước, một đài đầu người bay lên rơi vào trên đài, tiếp lấy Linh Như Tuyết vung ra một vệt vải đem đầu bao khỏa, liền như vậy ung dung không vội rời đi. Về phần kia lại thêm ra tới một ghế, nàng là liền nhìn cũng không nhìn. Cái này, nhìn xem bóng lưng rời đi, dưới đài một đám quần chúng phủ, trên đài kia ngồi ngay ngắn mấy người cũng phủ. Tình huống gì? Thắng liên tiếp hai trận thật là có thể ổn thỏa một thanh ghế xếp, lúc này đi. Trong lúc nhất thời liền không có đám người trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, vẫn là người lao nô kia lên đài, tại phân phó mấy người hạ nhân đem trên mặt bàn vết máu dọn dẹp sạch sẽ về sau liền cao giọng nói. Trên đài trống không ghế không nhiều, nhưng còn có lên đài người. Tối say bên trên, Trần Sơ Nhất thu hồi ngóng nhìn ánh mắt, trong lòng cũng đoạn ra trước đó chỗ nghi chỗ. Phương tài Linh Như Tuyết trên đài vung ra viên kia lệnh bài người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn đốt không ít theo đô thành tới tư mệnh quan sau có thể lòng dạ biết rõ. Trần Yêu Ti tại cảnh quốc cảnh nội sắp đặt không có số lập chỗ, có thể nói mỗi phủ chi địa có ít nhất một, mà những này hạ hạt Trần Yêu Ti tuy nói cũng treo Trần Yêu Ti tên tuổi, nhưng là cùng Bắc Địa đô thành kia một chỗ lại không thể đồng cấp mà nói. Về phần nói ai có thể lớn như vậy năng lực có thể nhường một chút hạt chi trong phủ một nho nhỏ thiên hộ rơi xuống tư mệnh quan cùng chức quyền lợi. Tư tự ở giữa, Trần Sơ nhất hiện lên trong đầu qua một vệt lụa trắng che mặt thân ảnh. Hô, một ngụm thở ra. Xem ra cái này Linh Như Tuyết chẳng những không có bị kia Nghĩa Vân Thiên thân phận ảnh hưởng, ngược lại là rơi xuống một phần chỗ tốt không nhỏ. Linh Như Tuyết lên đài chém giết một tu chuyện náo ra động tĩnh không nhỏ, thế nhưng rất nhanh lại theo một tu sĩ lên đài lại bị huyên náo tiếng người che giấu. Loạn dưới đời, bình thường mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, những này tu sĩ cũng là như thế. Đương nhiên, cũng là cái này Linh Như Tuyết xuất hiện, nhường Trần Sơ nhất để lại lên đài suy nghĩ. Thắng liên tiếp hai trận đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thật là dưới đài người quan chiến không dưới mấy ngàn, mà hắn lại là tại bảng truy nã hơn nữa còn là cao cầm đầu vị người, ai có thể cam đoan trong đó có thể hay không tại có dấu chấn yêu ti hay là chết bởi tại tay hắn một chút thế lực nhãn tuyến. Nhưng lấy tuần này nhà nhập kia dược vương cốc cựu địa kế hoạch hắn lại không muốn từ bỏ. Trong trước một phen sau, Trần Sơ nhất ánh mắt rơi vào trên đài một thân hình cùng hắn tương tự hán tử trên thân, nghĩ đến cái này hán tử lên đài đương thời phương đám người chỗ nghị, tâm nói một câu: "Liền ngươi." Chương 281, đốt thi thay thế, cầm độc thuật. Chương 281, đốt thi thay thế, cầm độc thuật. Cũng rất nhanh. Trải qua mấy vòng so đấu, trên đài ghế tấn thăng cuối cùng một tịch, kia ôm kiếm thanh niên xuất thủ. Như Trần Sơ nhất sở liệu, cái này ôm kiếm thanh niên thực lực không ít lên đài không cần tốn nhiều sức liền ngay cả thắng hai trận liền cầm xuống cuối cùng này một đế. Người lao bộ kia lần nữa lên đài. Đầu tiên là hướng phía mọi người dưới đài sau một hồi khách sáo tiếp lấy quay người hướng phía kia đoạt lấy bảy cái ghế tu sĩ vừa chắc tay. Nhận được chư vị đồng tu chi sĩ hậu ái, để chúng ta chu phủ rơi xuống phần này thiên đại vinh quang. Lại là sau một hồi khách sáo, lao bộ đưa tay thi lễ. Mấy vị xin mời đi theo ta. Dưới đài, tuy là giao đấu kết thúc, có thể dưới đài quan chiến quần chúng vẫn như cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn diễn xuất, nói trước đó ai ai như thế nào lợi hại, trong ngôn ngữ là cùng người tranh, lại cùng người biện. Đương nhiên còn có một số, bởi vì cái này giao đấu thua úp sấp dân cờ bạc ở đằng kia đau lòng nhức óc, hối tiếc không thôi. Mà Trần Sơ nhất không tiếp tục lưu lại, mà là theo đám người kia bước chân đi theo. Cũng như hắn sở liệu, tại nhập phủ trước đó, người lao buộc kia một phen bàn giao sau, bảy người kia bên trong có người đi vào theo, cũng có người quay người rời đi. Nhìn xem bộ dáng, là trở về thu thập tự thân hành lý một phen lại đi nhập phủ. Mà kia bị Trần Sơ nhất coi trọng hán tử liền ở trong đó. Ngoài thành, một chỗ trong rừng cây nhỏ, Trần Sơ nhất theo kia hán tử bám theo một đoạn đến tận đây. Chỉ thấy kia hán tử vào lâm tử về sau bốn phía một hồi quan sát, tiếp lấy liền từ trong lồng ngực móc ra một cái bao dấu tại mặt đất lá khô phía dưới, lại ở phía trên rơi một chút ẩn nấp ký hiệu. Thế này, Trần Sơ nhất cười thầm trong lòng, nói một câu cái này hán tử còn tính là cơ linh. Tuy nói vào kia chu phụ thành kia thượng khách, nhưng lần đầu tiếp xúc, tất cả mọi người không phải cái gì mới vào tu hành giang hồ tiểu bạch, căn bản sẽ không đem toàn bộ thân gia cùng nhau đều mang vào chu phủ. Cho nên tại nhập phủ trước đó vẫn là phải đem một vài gia sản giấu ở bên ngoài, khỏi cần phải nói, riêng là phần này cẩn thận đã làm cho khiến người xưng tán. Đáng tiếc, hắn đã sớm bị người khác để mắt tới. Đợi cho hán tử ẩn nấp cho kỹ vật phẩm, lại làm xong ký hiệu về sau liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là khi tại xoay người sát bước chân kia trì trệ, tiếp lấy đưa tay hướng chỗ cổ sờ soạn một vệt, một mảnh trướng mắt tinh hồng rơi vào lòng bàn tay. Hán tử ầm vang ngã xuống đất, tại nhắm mắt nhìn đằng trước tới một trưởng sam trung niên đứng tại xuất hiện tại trước người hắn. Thật không tiện, danh ngạch của người ta dùng, mà người xuất thủ chính là Trần Sơ Nhất. Tại ngay từ đầu biết được trong thành lôi đài là chu phủ chỗ xử lý, mà nó mục đích là vì chiêu mộ tu sĩ nhập kia tuyệt mệnh cốc thời điểm, Trần Sơ Nhất liền nghĩ đến muốn hay không tranh đoạt một cái danh ngạch đến. Vì thế còn cẩn thận châm trước một phen. Nhưng theo Linh Như Tuyết xuất hiện, hắn đè xuống ý nghĩ này. Đương nhiên, đây không phải nói từ bỏ kế hoạch này, mà là áp dụng quanh co, đã minh đấu rơi không đến, vậy thì áp dụng đường pháp. Về phần vì sao lựa chọn người này? A, hai người thân hình tương tự chỉ là thứ nhất, mà thứ hai sao? Nhắc tới cũng xảo, tại người này lên đài thời điểm, liền nghe được đám người có người đàm luận liên quan tới người này sự tình. Gần chút thời gian cũng là bởi vì kia tuyệt mệnh cốc bên trong có di tích cổ như thế, mà thì Giang Thành lại là khoảng cách kia tuyệt mệnh cốc gần nhất thành trì, cho nên nơi này liền trở thành một chút tu sĩ lưu lại tụ tập chỗ. Đây cũng là chu phủ có thể vào lúc này chiêu mộ một chút tu sĩ vì đó sử dụng nguyên nhân. Mà ngoại lai này tu sĩ càng nhiều, kia trật tự liên loạn, khỏi cần phải nói. Riêng là gần chút thời gian trong thành án mạng liền đã tăng mấy lần, mà cái này hán tử liền ở trong đó bị người mắt thấy. Mà cái này đồng dạng cũng là tại lúc ấy Linh Như Tuyết chém giết kia họ Trần tu sĩ thời điểm, những người này trên mặt có chút che không được nguyên nhân chỗ. Cái này không hắn liền thuận thế đem chủ ý đánh tới cái này hán tử trên thân. Hán tử mất mạng, tiếp đến quá trình liền đơn giản. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Sơ Nhất nguyên bản biến thành khuôn mặt tại thoáng qua ở giữa liền biến thành đây rốt cuộc hán tử bộ dáng, mà riêng là ngoại hình chuyển đổi đương nhiên không đủ. Mạo danh thay thế sao? Một chút trước đó đi sự tình cũng nên biết được. Cho nên lật bàn tay một cái, ngự hỏa châu bị hoán đi ra, tiếp lấy theo đạo đạo ngọn lửa phun ra, hán tử thi thể liền biến thành một sợi phù sám, một chiếc tẩu mã đang bị thu nhận tiến xương cốt thuật bên trong. Trần Sơ Nhất gọi ra xem xét, không khỏi là gắt một cái. Xách, chết không lỗ a. Thì ra cái này hán tử tên là Lý Đại Đao, là Lâm phủ một tu sĩ. Nói lên có thể nhập cảnh, cũng coi là vật khí. Cái này Lý Đại Đao ngay từ đầu là tại Lâm phủ chi địa một đầu rắn hạ làm lấy thu lấy bách tính nghèo khổ hiếu ngân sống qua, thời gian trôi qua còn tính là tới nhuận. Nếu là như vậy kéo dài tiếp, cái này Lý Đại Đao ngày sau cùng lắm chính là thay thế kia đầu rắn chi lưu. nhưng mặt đất chi lưu cái nào lại có thể thiếu tranh đấu, lại một lần nữa cùng cái khác mặt đất bang phái tranh đấu quá trình bên trong, hắn phái này kém chút bị diệt rút, hắn may mắn hàng tồn, đến tiếp sau liền chạy trốn tới huyện khác phần thi sở làm một gã tầng dưới chót nhất vai gánh. Cái này Lý Đại Đao cũng coi như là vận khí tốt, lại một lần nữa nhấc người chết thời điểm, theo một lò sáng tử trên thân tìm được một cái bao, lúc ấy liền lưu lại một cái tâm nhãn, đem bao khỏa lưu lại giấu đi. Đến tiếp sau đang tìm về xem xét đúng là một nhóm khí phương pháp, trong đó còn có một bản mật tịch mà hắn thiên phú không tồi, từ đó về sau hắn liền vào tu hành. Chỉ là bởi vì lúc còn trẻ chỗ dưỡng thành bản tính, cái này Lý Đại Đao vào tu hành về sau cũng vẫn như cũng làm lấy cướp gà trộm chó sự tình, trong lúc đó càng là thai họa không ít nhà lành. Chỉ là gia họa này cũng biết có ít người không thể chơi bảo, chỉ là thai họa người bình thường, nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dậy. Ngay tại vài ngày trước, hắn tại quan đạo thấy một nhà lành dáng điệu không tệ, liền lên lòng xấu xa, bám theo một đoạn vào thành tiếp lấy liền diệt người ta đồng hành lão tiểu. Đợi đến người đã chết về sau mới biết được đám người kia thế lực sau lưng bất phàm, cùng quan phủ có xé. Cái này không vì che giấu thân phận, chạy trốn tới cái này Giang Thành, về sau lại nghe được cái này Giang Thành Chu gia chiêu mộ tu sĩ, liền có nhập phủ tìm kiếm yểm hộ suy nghĩ. Xem hết đây hết thảy, Trần Sơ Nhất nói một câu nên, tiếp lấy ánh mắt rơi vào bản án phía trên. Bỏ mình tẩu mã đăng, đèn tắt hồn tán. Thi chủ, Lý Đại Đao. Sương trọng, 5 lượng 9 tiền. Bản án, cướp gà trộm chó hạng người, chết không có gì đáng tiếc. Phán quả, có khảm 35, qua này 49. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 14 trở. Phán cấp, huyền tự nhất phẩm. Lần này xương xương cấp đoạt nhập cảnh võ học, cầm độc thuật. A, lại là một con mà chết sớm. Nhìn xem bản án cấp đoạt mà đến thọ nguyên, Trần Sơ Nhất lại không khỏi gắt một cái. Tu hành sự tình, đặc biệt là giống như là người này vào tứ cảnh người, không có có ngoại ý muốn thọ nguyên đều có thể hơn trăm. Thậm chí một chút cùng cảnh tu sĩ không tranh với người đấu không cùng người khác so đấu, lúc còn trẻ cũng không có ám thương lưu lại, việc này trước hơn 100 cũng không phải việc khó. Mà ra hỏa này, 49, chật chật, lần này chưa trừ diệt, cũng chỉ có hơn 10 trở niên hạn. Dưới tầm mắt rời, cầm độc thuật. Nhìn thấy môn thuật pháp này, Trần Sơ Nhất xách một tiếng, vốn cho rằng sẽ cướp đoạt cái này hán tử hành khí phương pháp lại hoặc là nói là trước kia trên đài cùng người đánh nhau quyền pháp, cũng chưa từng muốn sẽ là cái môn này. Chương 282, cầm độc bạch ngọc thủ. Chương 282, cầm độc bạch ngọc thủ, cầm độc thuật. Theo cái này Lý Đại Đao tẩu mã đang bên trong biết được, môn thuật pháp này hay là hắn còn chưa nhập tứ cảnh thời điểm chém giết một vị lao tu sĩ về sau, theo trên người đối phương vơ vét mà đến. Sau khi được qua một phen tập luyện dần dần thành hắn áp đáy hòm thuật pháp. Cầm độc. Cố danh tương nghĩa chính là cầm có độc chi vật để bản thân sử dụng, hơn nữa trong đó nói tới chi độc, cũng không phải là bình thường độc vật, mà là thế gian này bất kỳ kịch độc. Mà cái này cầm độc thuật bên trong lại chia làm thượng hạ hai thiên. Thượng thiên, phân biệt độc. Theo ngũ giác mà bảo, cũng theo ngũ giác mà phân biệt, tập luyện về sau khả biện đừng thế gian này rất nhiều độc tố. Trên đó tay độ khó nói khó không khó nói dễ cũng không dễ, bởi vì muốn nhìn Hạ Thiên tu luyện trình độ cạn sâu. Hạ Thiên là Bạch Ngọc Thủ, cũng là cái này cầm độc thuật chỗ tinh hoa. Cái này Bạch Ngọc Thủ là một môn tôi thể phương pháp. Không, chuẩn xác hơn mà nói là rèn luyện hai tay phương pháp, như tại chia nhỏ, căn cứ tập luyện cái này Bạch Ngọc Thủ thuần thục lại có thể chia làm ba thức. Thứ nhất, hắc sát, luyện chế đại thành lúc làm dùng thuật này hai tay có hắc khí quanh quẩn, có thể ngự thế gian này hai thành kịch độc chi vật mà không nhiễm. Thứ hai, ửng đỏ, luyện chế đại thành lúc làm dùng thuật này hai tay có hồng khí quanh quẩn, có thể ngự thế gian này năm thành kịch độc chi vật mà không nhiễm. Thứ ba, chính là cái này cầm độc thuật bên trong nhất cao cảnh giới, Bạch Ngọc Thủ, luyện chế đại thành thời điểm làm dùng thuật này hai tay thông thấu như ngọc, có thể cầm thế gian này tất cả kịch độc chi vật mà không nhiễm. Ba thức đại thành sau, đến lúc đó cái này một đôi tay không chỉ có thể cầm độc còn có thể cùng ngăn địch, trình độ bền bỉ có thể so với linh khí. Cũng có thể nói môn thuật pháp này uy lực không có hạn mức cao nhất, bởi vì trên lý luận chỉ cần có thể tìm được đủ thật lợi hại độc vật tại giao phó trên hai tay, ngay cả trên núi kia tiên nhân cũng có thể độc chết. Đương nhiên cũng giới hạn trong dùng độc, tức là phân chia võ học, vậy thì có quen thuộc kém phân chia. Bốn phía quan sát một phen, Trần Sơ Nhất nhường 15 cảnh giới, tại gọi ra tẩu mã đăng, tiếp lấy vung tay lên trước điểm đi vào 20 năm thọ nguyên thăm dò sâu cạn, dù sao cũng là huyền tự nhất phẩm. Theo thọ nguyên bị hấp thu, tẩu mã đăng bắt đầu phi tốc chuyển động, đèn bên trong một bóng người cũng sôi nổi tại bên trên. Trong chớp mắt một năm đi qua, đèn bên trong bóng người hai tay tụ lên một đoàn hắc khí, không nhiều, nhưng đúng là có hắc khí quanh quẩn, công pháp đạt tới mới nhìn qua. Thế này, Trần Sơ Nhất hài lòng cười một tiếng. Bởi vì theo kia Lý Đại Đao tẩu mã đăng bên trong biết được, gia hỏa này đạt được cái này cầm độc thuật hậu khổ luyện đến nay cũng là mới cái này cấp bậc. Tẩu mã đăng lại chuyển. Thứ 5 trở chút nào không có thu hoạch. Thứ 10 trở hai tay quanh quẩn hắc khí tuy nói càng thêm nồng đậm, vẫn như trước chưa đem cái này Bạch Ngọc Thủ thức thứ nhất hắc sát tay luyện chế lại thành. Thẳng đến thứ 30 trở, đèn bên trong bóng người hai tay mở ra, hai cái bàn tay hiện ra nồng hậu dày đặc hắc khí quanh quẩn, cái này hắc sát tay luyện chế lại thành, đồng thời cũng rơi tiêu lấy cái này cầm độc thuật luyện chế đăng đường, có thể cầm thế gian hai thành kịch độc chi vật mà không nhiễm. Mà Trần Sơ Nhất hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, tiếp tục khắc mệnh tăng lên. Lần này chọn vẹn điểm đi vào 100 năm thọ nguyên. Tẩu mã đang chuyển, đèn bên trong bóng người cũng hết ngày dài lại đêm tâu tiến hành khổ tu. Qua trong giây lát mười mấy năm đi qua, đèn bên trong người hai tay mở ra, nguyên bản trên hai tay hắc khí dần dần xuất hiện từng tia đỏ ý, Bạch Ngọc Thủ thức thứ hai mới nhìn qua. Trần Sơ Nhất tính tâm trải nghiệm, tẩu mã đang phi tốc chuyển động, trong nháy mắt lại là hơn 10 năm đi qua. Một ngày này, Đèn bên trong bóng người trên hai tay đỏ ý tùy ý, vốn chỉ là bao phủ đến trưởng con hiện nay cũng kéo dài một tay cổ tay, bạch ngọc thủ thức thứ hai đại thành, đồng thời cũng đại biểu cho cái này ngũ độc thuật pháp luyện chế lô hỏa thuần thanh. Tĩnh tâm tại xem, lại là hơn 10 năm đi qua, đèn bên trong bóng người đỏ ý lấy kéo dài đến cánh tay, đỏ chúng ý cũng có nhàn nhạt màu trắng xuất hiện, có thể khoảng cách môn thuật pháp này toàn thiên đại thành còn kém một chút. Ngay tại Trần Sơ nhất nghĩ đến muốn hay không lại khắc kim đi một chút thọ nguyên thời điểm, đèn bên trong bóng người cuối cùng cũng có phá, đỏ ý chuyển bạch, lại hai tay tất cả đều bị bao trùm. Đến tiếp sau Trần Sơ nhất cổ tác khí tại tốn hao mười mấy năm đem ngũ giác phân biệt độc pháp tất cả đều nhớ kỹ tại tâm. Đến tận đây, trước sau khắc mệnh gần 150 trở, cái này cầm độc thuật toàn thiên lấy đến đại thành. Hô, đầu mã đang diệt, Trần Sơ nhất chọc khí thở ra. Tiếp lấy nhìn mình hai tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy nguyên bản kiêm màu ra hai tay tại trong khoảnh khắc liền biến thành bạch ngọc chi sắc, bên trên có nhàn nhạt bạch quang quanh quẩn. Đây chính là đại thành bạch ngọc thủ. Đáng tiếc, hiện tại bên người cũng không có cái kịch độc chi vật để cho ta thử một chút uy lực như thế nào. Trong tâm niệm, Trần Sơ nhất nghĩ đến phương tài cái này Lý Đại Đao giấu lại bao khỏa, đứng dậy đi qua đem nó lấy ra. Mở ra xem. Quả nhiên, chỉ thấy trong bao trừ một chút vàng bạc bên ngoài, chính là một chút bình bình lọ lọ. Bởi vì có ngũ giác phân biệt độc thuật, không có bàn luận là người vẫn là sợ đều có thể phân biệt ra trong bình chi vật mà không bị hạ độc được, cho nên Trần Sơ nhất trực tiếp một vừa mở ra qua một lần. Đây là tắt thở tán, là lấy 13 loại độc trùng nọc độc hỗn hợp chế, kỳ độc tính có thể để tứ cảnh trở xuống tu sĩ bế khiếu dừng lại. Đây là hồng đầu phấn, từ đỏ căn thảo mài chế, phục dụng về sau có thể để người muốn hỏa phân thân. Đây là ách. Đây là bổ dương phấn, là từ 18 bên trong mạnh thu roi vật tiến hành bổ dương thảo mài bố trí, phục dụng về sau kim thương sách. Gia hỏa này thật hăng hái a. Lắc qua lắc lại một phen, Trần Sơ nhất thất vọng. Bởi vì trong bọc này bình bình lọ lọ là không ít, thật là có thể dùng để đối địch không có mấy bình, trong đó càng nhiều vẫn là một chút tình mê bổ dương chi vật. Nghiêm chỉnh mà nói không tính là độc. Nha. Một câu chửi mắng, Trần Sơ nhất đứng dậy thở dài. Cái này khiến có một loại chỉ có súng nhắm nơi tay lại nhất thời ở giữa tìm không được cùng nó nguyên bộ đạn buồn dầu. Chắc không được giá hỏa này vào tứ cảnh chi tu, cái này tuổi thọ vẫn chưa tới một giáp, tình cảm thế gian này đều tốn hao tại đàn bà trên bụng. Bất quá nói tóm lại cũng khá. Cái này Lý Đại Đao gia sản bên trong tìm không được tốt kịch độc chi vật, cũng không đại biểu lấy hắn Trần Sơ nhất tìm không được. Nói đùa. Trước đó đốt cháy kia Viêm Liên Sơn cướp đoạt tới Bách Thảo Kinh thời điểm, theo lên tẩu mã đang bên trong biết được kịch độc chi vật cũng không dưới mấy trăm, trong đó một chút chỗ nhớ độc vật lấy hiện tại phân biệt độc năng lực đến xem, kỳ độc tính liền xem như thất cảnh tu sĩ cũng phải sợ hãi. Lui một bước giảng, hiện tại không có không có nghĩa là ngày sau không có. Ngược lại về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều. Lùi thêm bước nữa, hiện tại tối thiểu nhất có nhập kia tuyệt mệnh cốc thân phận không phải. Một phen chỉnh đốn về sau, Trần Sơ nhất liền rời đi cái này phiến rừng cây thẳng đến trong thành Chu gia. Cùng lúc đó, Chu phủ, một tòa cổ kính biệt viện đình nghỉ mát hạ tức âm thanh trận trận, trong đó có hai người ngồi xuống một lập. Ngồi chính là một thân lấy lộng lẫy áo dài trung niên buộc tóc cao quan, lưng đeo rộng đai lưng ngọc, chân đạp vân văn dài. Riêng là hướng kia ngồi xuống liền tản ra một cỗ quý khí bức người chi thế. Mà đứng lấy người kia là một lão ông, một bộ áo tơ trắng, tóc hoa râm. Nếu là Trần Sơ nhất lần nữa định sẽ nhận ra người này, bởi vì cái này lao ông đang là trước kia xử lý lôi đại vị kia Chu phủ người hầu. Ra sao? Hoa phục trung niên mở miệng. Người lao buộc kia chắp tay eo, về lao ra, chuyện đã thỏa, tuân lão gia ý của ngài, lần này hết thảy mời chào bảy vị tu sĩ. Trung niên nhân kia vừa một chút đặt ở trước mặt trên bệ đá cá chậu chim lồng tức thuận miệng hỏi lại, thực lực như thế nào? Lao buộc nói, lao gia yên tâm, lần này mời chào cái này bảy vị tu sĩ thực lực thấp nhất người cũng là tứ cảnh tu sĩ, hơn nữa có hai vị sợ là vào ngũ cảnh. Nghe được vào ngũ cảnh, cái kia trung niên quay đầu nhìn lại. Vậy nhưng trong phủ, lão bộc nói, có ba người tại phủ, còn thừa mấy người ra ngoài thu thập hành lý đi, bất quá cũng cùng lão bộc ước định ngay tại trong vòng một canh giờ trở về, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. A, trung niên nhân lên tiếng, tiếp lấy đắp lên lồng chim vải đứng dậy dặn dò nói, đi thôi, đi gặp bên trên một hồi. Chương 283, Chu phủ Chu lão gia chương 283, Chu phủ Chu lão gia Chu phủ không nhỏ. Tại cái này giang thành một đám thế gia hảo môn bên trong thuộc độc lĩnh phong tao người. Ngay cả nơi đây nha môn cũng đều xem bọn hắn sắc mặt, cho nên tòa nhà này tại cái này giang thành bên trong cũng là nhất đẳng lớn, có rất tục chuyển tại cái này giang thành ngay từ đầu là muốn thiết lập trấn yêu ti, nhưng phía sau cũng là bởi vì tuần này nhà tồn tại kia trấn yêu ti liền không ở đây chỗ thiết lập, cái này lớn như vậy tòa nhà liền thành Chu gia tư nhân chỗ. Về phần nói trong đó liên lụy bao nhiêu vậy thì không muốn người biết. Tóm lại một chút, hiện tại tuần này nhà tại cái này giang thành một vùng cùng kia thổ hoàng đế đồng dạng không có hai. Chu phủ, cửa chính. Một lần nữa đổi thân phận Trần Sơ nhất tới chỗ này, vài tiếng đập cửa về sau, bên cạnh cửa bị mở ra một gã gia đình ăn mặc hạ nhân từ bên trong dò ra cái đầu. Chờ đối với Trần gia hơi đánh giá một phen sau, bước đi thong thả ra ngoài cửa tiếp lấy cung kính thi lễ. Lý tiên sư. Trần Sơ nhất nhìn xem trương này khuôn mặt xa lạ có chút tiên lặng không phải tên gia đình này đối với mình mang mũ cao giống như một câu tiên sư xưng hô, mà là ngươi nhận ra ta. Gia đình kia cung kính trả lời, tiểu nhân trước đó tại chỗ lôi đài xử lý một ít chuyện vặt, từng đứng xa nhìn qua tiên sư vài lần. Nói xong lại là đưa tay thi lễ. Thiên sư xin mời đi theo ta. Nghe được cái này, Trần Sơ nhất cười cười. Không hổ là giang thành đệ nhất thế gia, ngay tiếp theo những này hạ nhân đều bị điều giáo biết lễ biết số, còn có. Cái này hô hấp khoảng cách, sợ cũng là nhập cảnh tu sĩ. Sách. Tuần này nhà. Nhập môn về sau, hai người một trước một sau đi vào một tòa mưa gió liền hành lang ở bên, một bên khác chính là một loạt ngự tòa, trong đó có không ít hạ nhân làm công việc xuất nhập. Bất quá, nhìn xem những này hạ nhân cách ăn mặc rõ ràng cùng cái này dẫn đường cái này một vị có kém, hiển nhiên tại cái này chu phủ bên trong lần này người cũng có tam lục cửu đẳng. Lại đi về phía trước không khoảng cách ngắn, vượt qua vừa đi cửa thủy hoa hai người đi vào nhị tiến. Đến nơi này trong viện rõ ràng là ưu tính không ít. Qua lại hạ nhân là không ít, nhưng đều là bước chân vội vàng, trừ cái đó ra chính là chim tức thanh âm, hơn nữa còn không ít. Trần Giang một tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy tại đồ vật cửa phòng trước lập trụ bên trên treo đầy lồng chim, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tuần này nhà chủ tử yêu thích nuôi chim. Tiên sư, tới, Chu quản gia phân phó nếu là tiên sư tới đây, ngay tại chỗ này chờ. Đi đến nhị tiến viện cuối cùng tiếp theo tại tiến vào một chỗ biệt viện sau, gia đình kia hướng phía biệt viện chính sảnh ra hiệu một chút nói rằng. Trần Sơ nhấc nhẹ gật đầu đi vào. Trong chính sảnh, ngồi xuống người không ít, không có như nhau bên ngoài, đều là trước kia trên lôi đài ổn thỏa ghế xếp người. Trần Sơ nhất một bước này nhập, số song ánh mắt đều ném đi qua. Có mặt người sắc không thay đổi, có mặt người mang tiêu căng, cũng có cũng như kia ôm kiếm thanh niên gặp hắn tới đây hướng phía gật đầu cười một tiếng, đương nhiên cũng có chút vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thờ ơ thái độ. Đối với cái này, Trần Sơ nhất không có để ý, hắn chỉ là muốn lấy tuần này nhà làm ván nhảy nhập kia tuyệt mệnh cốc về phần nói ngày sau tại một khối cộng sự. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Trong chính sảnh, ngoại trừ hậu tường hai trương lập tại một cái bàn bắt tiên hai bên hai tấm chủ tọa bên ngoài, dưới tay chỗ không nhiều không ít vừa bận bảy cái ghế dựa, một bên cũng đã sớm chuẩn bị tốt bảy phần điểm tâm trà, mà Trần Sơ nhất phát hiện mình là vị cuối cùng tới đây. Liên tim cuối cùng tấm kia ghế chống ngồi xuống. Tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Ha ha, Chu mỗ người bị một chút việc bật trì hoãn bước chân, nhường chư vị các loại nôn nóng, còn mời chư vị chủ tội. Bóng người chưa hiện, nhưng này rộng rãi thanh âm liền từ ngoài phòng truyền đến. Tiếp lấy trước cửa tối xâm lại. Có hai thân ảnh trước sau mà đến, phía trước là ưỡn một cái đạt chúng năm, trung niên thân mang hoa phục, chân bước đơn thuốc bước, tại kết hợp lời nói này. Không cần suy nghĩ, người này chính là hiện nay tuần này nhà bên ngoài người cầm lái Chu Minh An Châu lao ra. Mà ở sau lưng hắn, đi theo một chay áo lão ông, người này đang ngồi bảy vị đều biết, đang là trước kia xử lý trước lôi đài sau cái kia lá buộc. Chính chủ đến đây trong phòng bảy người cũng mất trước đó cái chủng loại kia tiêu căng, bao quát Trần Sơ nhất ở bên trong tất cả đều đứng dậy. Không nói trước ngày sau như thế nào. Riêng là trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là phải dựa vào người ta sống qua nói thẳng thắn hơn, đây là kim chủ. Nhìn thấy bảy người đứng dậy, kia Châu lão ra đưa tay hư nhường. Ai đu, chư vị không cần khách khí như vậy, đến, săn sát tòa. Có thể mặc dù như thế mấy người hay là trở lấy cái này Châu lão ra ngồi xuống tại hậu tường chủ tọa bên trên về sau, lúc này mới rơi thân ngồi xuống. Phía dưới đơn giản, không có không phải chính là một chút lời khách sáo, mà cái này Châu lão ra hiển nhiên lại là đạo này cao thủ, các loại lời hay tiên là nói rằng không có chọn. Đợi cho một phen không có dinh dưỡng lời hay nói xong, kia Châu lão gia thân hình bảy ngay ngắn bắt đầu đi vào chính đề. Tin tưởng mấy vị không cần ta Chu mỗ nhiều người nói, cũng đều biết chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này tụ tập nguyên nhân. Không sai, chính là vì nhập kia tuyệt mệnh cốc. Nói đến đây, Chu Minh An khoát tay chặt lại, bên cạnh thân người lão bộ kia liền từ trong ngực móc ra một chồng trang giấy, tiếp lấy phân biệt đưa đến bảy tay của người bên trong. Mà tại trong lúc này, Trần Sơ nhất cũng mảnh bưng cái này Châu lão gia một phen. Cuối cùng ra kết luận cái này Châu lão gia sợ là bất phàm, ít nhất là tên tam cảnh tu sĩ. Mang bảy người tiếp nhận bản vẽ. Kia Chu Minh An nói tiếp, miếng bản đồ này vẽ ra chính là kia tuyệt mệnh cốc bên trong đại khái đường đi, tuy nói có chút rằng dị, nhưng cũng là ta hao tốn cái giá không nhỏ làm ra. Bản vẽ nơi tay. Trần Sơ nhất đại khái nhìn lướt qua, liền biết được cái này Chu Minh An lời nói không qua. Lời này không giả. Cái này tuyệt mệnh cốc từ chi danh từ xưa đến nay, thậm chí tại cái này cảnh quốc còn chưa lập quốc thời điểm liền hung danh hiển hách. Lại sau này tức thì bị Trấn Yêu Ti liệt vào cấm khu, hung địa. Trong đó không nói híp mắt độc trướng cùng ăn thịt người yêu tả. Riêng là trong đó một chút chí mạng độc vật liền để tuyệt đại nhập cảnh chi tu dừng bước, trăm năm qua có không ít không tin tà tu sĩ táng mệnh trong đó. Đây cũng chính là gần nhất những ngày qua có người ở trong đó phát hiện có di tích cổ hiện thế, không phải chỗ này hung địa còn lưu tại trong truyền thuyết, mà giờ khắc này có một phần có thể xâm nhập nội địa địa đồ nơi tay. Sách. Bởi vậy đó có thể thấy được tuần này nhà đúng là chuyện ấy trên dưới công phu. Nhìn thấy bảy người tiếp nhận bản vẽ đều tại tinh tâm dò xét, kia Chu Minh An cũng không nóng nảy, bưng lên một bên chén trà nhấp một miếng. Ước chừng qua một hồi lâu sau, vẫn là trong bảy người một người trong đó chủ động mở miệng. Người này thân hình dày rộng, tóc ngắn tất cần, mở miệng thanh âm cũng như chuông vang. Châu lão gia, ngài liền trực tiếp nói để chúng ta như thế nào làm. Trần Sơ nhất nhìn lại, cũng nhận ra người này, trước đó trên lôi đài biểu hiện có chút chói mắt, một đôi thiết quyền dùng ra không có người dám dựa vào, cũng là trong mấy người một cái duy nhất lấy một phen thắng lợi ổn thỏa ghế xếp người. Nghe nói như thế kia Chu Minh An cười một tiếng, ha ha. Không đổi, không đổi. Chương 284, 3 ngày. Chương 284, 3 ngày. Hai câu không đổi nói xong, liền thấy Chu Minh An vỗ tay vỗ vỗ. Tiếp lấy một nhóm hạ nhân từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, mà những này hạ trong tay người đều là bưng một chương hay, lại nhân số không nhiều không ít vừa vặn bảy người. Ha ha, điểm này là ta Chu gia là chư vị dâng lên một chút xíu quà tặng, không thành kinh ý. Chu Minh An lời nói là nhẹ nhàng linh hoạt, thật là làm một chuyến này tiểu nhân xốc lên trên khay vải đỏ thời điểm, đang ngồi hơn phân nửa nhân số đều là khuôn mặt có chút động, bởi vì tại khay phía trên rơi xuống mấy chục mai vàng óng ánh nguyên bảo, mỗi một khỏa đều là đủ hai trọng, còn chưa làm việc cái này nhận được không dưới trăm lượng vàng. Sách. tuần này nhà thật sự là tài đại khí thô. Có lần này để bày tỏ, vẫn là lúc trước cái kia cường tráng hán tử mở miệng. Lấy người tiền tài, trừ thai họa cho người Châu lão gia thông khoái, ta Ngô mỗ người cũng thông khoái, Châu lão gia ngài liền nói rõ à, muốn ta làm cái gì? Chỉ cần Châu lão gia mở miệng, ta Ngô mỗ người tuyệt nghiêm túc. Lại là một phen biểu trung tâm hạ, Chu Minh An ấm áp cười một tiếng, ha ha, ngươi nhìn vị huynh đệ kia chính là người sảng khoái, dạng này. Nói Chu Minh An ra hiệu một chút bên cạnh thân người lão bộ kia nói, ta đây không có gì thiên phú, chính là người làm ăn, không giống như là chư vị có đi tới đi lui lớn bản sự, trước đó kia tuyệt mệnh cốc bên trong chuyện cũng đều là Chu bá phía trước sau bốn ba, cái này kỹ càng chuyện vẫn là từ hắn đến vì mọi người nói một phen. Một câu rơi xuống, người lão bộ kia hướng nhảy tới một bước, đầu tiên là chắp tay thi lễ, tiếp lấy liền đem trước chuyến này sau kế hoạch đại khái giảng một phen. Lão bộ không nhiều lời, cũng có thể dùng lời ít mà ý nhiều để hình dung, đại thể ý tứ cũng cùng trong thành nghe được những cái kia nghe đồn như thế. Chỉ là bên trong dùng để là cái này Chu gia lão tổ kéo dài tính mạng đan dược đổi thành bảo dược. Thì ra kia tuyệt mệnh cốc có di tích cổ hiện thế tin tức sớm tại nửa năm trước liền xuất hiện, chẳng qua là lúc đó náo ra tin tức không lớn, biết được người cũng không nhiều. Mà trong đó liền có bọn hắn Chu gia. Di tích cổ hiện thế liền đại biểu cho trong đó nương theo lấy rất nhiều cơ duyên, tùy tiện rơi lên trên một chút không nói một bước lên trời, cũng có thể đối tự thân tu hành có trợ giúp lớn lao. Cho nên lúc đó tuần này nhà liền điều động một chút đệ tử tiến về. Chỉ là cái này tuyệt mệnh cốc cũng không phải chỉ là hư danh, trong đó hung hiểm dị thường, thường thường là 10 tiếng tiểu táng. Hắn Chu gia cũng vì này bỏ ra cái giá không nhỏ. Lại sau này liền một mực gác lại xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới chính là, không có qua 2 tháng tại cái này Giang Thành bên trong có bảo dược chảy ra đấu giá, trong đó không thiếu có thượng phẩm liệt kê. Không chỉ có như thế, nương theo lấy bảo dược xuất hiện còn có một số lẻ tẻ đáng dược, dược hiệu phi phạm, từ một lần nhắc lên không nhỏ độc tính. Mà tại cái này trong đó có kéo dài thọ nguyên tăng nguyên quả, sau khi biết được tin tức này, Chu gia bắt đầu hành động, lúc ấy lợi dụng siêu giá cao đem nó vô xuống. Hơn nữa cũng không biết vận dụng loại thủ đoạn nào tìm được kia bán ra tăng nguyên quả tu sĩ, lại sau này liền biết được cái này tăng nguyên quả chính là tại tuyệt mệnh cốc tìm được. Cái này không, cái này mới có hôm nay cảnh tượng. Nghe nói trước sau, 7 người biểu lộ không đồng nhất. Cái này nguồn tin tức phải chăng như người lão bộc này nói tới như vậy bọn hắn không biết, nhưng là có một chút đủ để khẳng định, cái kia chính là tuyệt mệnh cốc bên trong có cơ duyên như thế. 7 người đều mang tâm tư. Chu gia ý tứ đã rất rõ ràng, bọn hắn chỉ cần kia tăng nguyên quả, đến ở trong đó cái khác bà bối. Chậc chậc, không chỉ có là có tiền cầm. Trở ra còn có thể tìm kiếm các loại bảo bối, mà như là vận khí tốt thật tìm được kia thọ nguyên quả đem nó mang ra lời nói, tuần này nhà sẽ còn dâng lên một thanh linh khí. Linh khí a, cái này tính thế nào cũng là một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Trong lúc nhất thời 7 người rút thỏa thuê mãn nguyện, ngay cả Trần Sơ Nhất cũng là như thế, ít ra mặt ngoài là như thế. Một phen bàn giao sau, người lao buộc kia cùng 7 người ước định cẩn thận thời gian, ngay tại sau 3 ngày đem khởi hành tiến về tuyệt mệnh cốc, mà cái này trong vòng 3 ngày bọn hắn 7 người không thể ra cái này chu phủ. Chỉ là lời nói chuyển một chút, nói là cho 7 người lưu lại 3 ngày làm nhất thời. Đến vì thế đi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chư vị, hôm nay trước hết như thế, trước cực khổ chư vị trong phủ giữ lại khế 3 ngày lại là sau một hồi khách sáo, kia Châu lão gia đi đầu một bước rời đi. Mà 7 người bị người lão bộc kia mang đến khác một tòa biệt viện bên trong ở tạm. Một chỗ cổ kính trong phòng ngủ, Trần Sơ Nhất đánh giá quanh mình hoàn cảnh coi như hài lòng. Gian phòng một phòng khách một phòng ngủ, bên trong ở không trang trí đều có khảo cứu, bình phong trường án đều điêu có tú mỹ đồ án, hiển nhiên là tốn hao không ít tiền bạc để mua. Ngoại trừ những này, lúc ấy theo người lão bộc kia ý tứ còn có 2 tên mượn mà nha hoàn tại cái này phụng dưỡng tả hữu. Chỉ là bị hắn lấy yêu thích yên tĩnh làm lý do cho đẩy đi. Lập thân phía trước cửa sổ, Trần Sơ Nhất hướng ra ngoài dò xét. Trước mắt biệt viện cũng như trong phòng mùi hương cổ xưa bên trong mang theo một tia quý khí, một đường phong trần cũng khó được rơi một u tính chỗ. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hắn ánh mắt. Trần Sơ Nhất tâm thần khẽ động. Là kia ôm kiếm thanh niên. Trong 7 người ngoại trừ chính hắn bên ngoài, là thuộc cái này ôm kiếm thanh niên trẻ tuổi nhất, sợ là thực lực cũng là không ít. Thanh niên cũng nhìn thấy đứng ở phía trước cửa sổ hắn. Tiếng cười nói, "A, vị đại thúc này, 3 ngày dài từ nhưng có ý uống rượu mấy chén." Đại thúc. Trần Sơ Nhất nghĩ đến chính mình chỗ gọi dung mạo chính là một đại thúc dáng vẻ, cũng cười đáp lại một câu, "Cảm ơn, ta không uống rượu. Ngươi có thể tìm mặt khác mấy vị đối ở một chén." Nói xong ra hiệu mấy người khác đặt chân vị lạc. Ông kiếm thanh niên nghe này lắc đầu cười nói câu đáng tiếc bất quá cũng không qua nói nhiều liền hướng phía trước đi đến. Chờ đi ra vị lạc, Trần Sơ Nhất thu hồi ánh mắt. Tu hành chi sĩ, đặc biệt là cùng thế hệ chi tu lần đầu gặp mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút đề phòng. Đây không phải bẩm sinh cẩn thận, mà là có thể có hiện nay tu vi ai không phải thua thiệt qua, trải qua sự tình. Trong lòng đều có chính mình một thanh thước, mà người này, sách, cũng là thú vị. Một bên khác, một tòa âm u trong phòng ngủ. Chu Minh An đứng ở một trương trước tấm bình phong, xoay người cúi đầu, trên mặt cung kính, hoàn toàn nhìn không ra trước đó kia phiên hơn người một bậc dáng vẻ. Có thể thấy, bình phong về sau vang lên một đạo giản mua thanh âm. Nghe vậy, Chu Minh An mắt rơi dày mặt, kia lưng không chính là thấp hơn. Về lao tổ, 7 người kia hải nhi đều đã nhìn thấy. Như thế nào? Chu Minh An dừng một chút, 7 người này đều là Chu bá xem qua đưa tới, nghĩ đến không có chênh lệch. A, lời này vừa nói ra, bình phong về sau nhẹ a một tiếng, mà như vậy âm thanh nhẹ a nhường Chu Minh An đánh run một cái. Nghĩ đến, lại là một tiếng chất vấn vang lên, chỉ là đến tiếp sau lời nói bình phong về sau người kia cũng không nói ra miệng, mà là qua hồi lâu sau lúc này mới thở dài một tiếng. Ai? Ngươi tại trên tu hành nếu là có 3 năm ngày phú, ta ta cũng sẽ không kéo lấy cái này tàn phá thân thể không chịu đi thấy ta Chu gia những cái kia liệt tổ liệt tông. Mà thôi, mấy người kia đều tại phủ thượng ở lại. Chu Minh An trả lời một câu, tuân lão tổ phân phó của ngài, Hải Nhi đem 7 người kia đều lưu tại trong phủ, cũng đã hẹn 3 ngày, sau 3 ngày liền xuất phát kia tuyệt bệnh cốc. 3 ngày. Bình phong về sau, ngươi lại dặn dò Chu Bá vài câu, nhường hắn tại cái này 3 trong ngày nhiều hơn lấy cẩn thận. Tiến hành cẩn thận. Chu Minh An trong lòng siết chặt, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía trước người Bình Phong. Lão tổ ý của ngài là? Bình Phong về sau, An Nhi à, chúng ta Chu gia có thể kéo dài đến nay còn có thể còn lại 1-2 huy hoàng, dựa vào là không chỉ có là tổ tiên được âm. Nói xong cũng là một hồi kịch liệt ho khan. Đợi cho tiếng ho khan lắng lại sau. Đi, ngươi đem lời nói đưa đến ngươi Chu Bá hắn tự sẽ minh bạch, ngươi lui ra đi. Chương 285, Chu phủ một đêm. Chương 285, Chu phủ một đêm. Ra chỗ này âm u phòng ngủ sau, Chu Minh kia âm trầm mặt. Tại ngoài sáng bên trên hắn là tuần này nhà cầm lái người, người trước cũng rơi không ít coi trọng chi ý nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, người cầm lái. Ha ha. Nhỏ mà không nói chuyện hắn là có thể đánh nhịp định đoạn, thật là một khi liên quan đến toàn phụ sự tình, vậy thì có phải là hắn hay không có thể chi phối được. Bởi vì tại hắn mặt trên còn có một cái sống hơn 100 năm lão tổ. Chịu đi ra cha hai bối nhân về sau, bây giờ vẫn như cũ khỏe mạnh. Nhưng hắn lại không có thể làm sao, bởi vì hắn cũng minh bạch cái này Chu phủ có thể có hiện nay cái này còn sót lại vi hoàng ngoại trừ tổ tiên được gâm bên ngoài. Cùng cái này lao tổ chặt chẽ không thể tách rời. Phương Tài trong phòng, lao tổ chỉ chọn cái trước, nhưng là hắn Chu Minh An minh bạch cái sau đối ngoại uy hiếp càng lớn. Dạ bước không lâu, hắn vào phòng tiện tay chào hỏi một vị hạ nhân, đem Chu phủ gọi sau liền chỗ tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, kia nhất gia chi chủ diễn xuất lại trở về. Không phải thật lâu, Chu gia lão buộc bước nhanh đi tới. Lao gia ngài tìm ta. Chu Minh cái kia như cũng nhắm mắt, gọn gàng dứt khoát nói, ta mới từ lao tổ kia trở về. Lời vừa nói ra, lão buộc nhìn về phía cổng chờ lấy hạ nhân, cái sau hiểu ý liền rời đi trước còn biết điều đem cửa phòng mang lên. Thế này, lão bộc lúc này mới xoay người mở miệng, lão tổ nhưng có bàn giao. Chu Minh An thoáng ngước mắt, liền đem trước đó lão tổ lời nhắn nhủ lời nói ra, bất quá ngoại trừ những này hắn trung quy là không thể ngăn chặn phiền muộn trong lòng phàn nàn một câu không phải. Cái này nhưng làm người lão bộc kia kinh ngạc nhảy một cái. Lao ra, lão tổ hắn cũng là vì đại cục suy nghĩ. Chu Minh An thân hình hướng phía trước tìm đòi, đại cục suy nghĩ. Ta nhìn chính là không tin ta cái này đều hơn 40 người, tại cái này giang thành tốt xấu cũng đánh liều mấy chục năm ngược lại đã là bắt đầu. Cái này khiến Chu Minh An cảm giác trong đầu những cái kia cất giấu lời nói không đồng nhất khối phun ra không thoải mái. Mà đợi tại một bên lão bộc lần này cũng biết ý không có tại xen vào. Hắn rõ ràng chính mình chỉ là một cái người hầu, biết được chính mình dạng gì sự tình có thể nói, dạng gì sự tình lẫn vào không được. Đợi cho một hồi bực tức phát xong, Chu Minh An lại dựa vào trở về cái ghế. Ta tiền đều tán đi ra ngoài, hắn lại tới đây vừa ra. Nói đi, lần này lão tổ là ý gì? Nói xong lại rơi xuống một câu. Không cần giải thích, lão tổ có thể khiến cho ta cùng ngươi bàn giao, ngươi cũng tất nhiên biết được. Đến đây là trực tiếp ngăn chặn nói sau. Lão bộc xoay người vẫn như cũ, chỉ nhìn chính mình dày mặt trả lời. Về lao ra, lão tổ ý tứ rất đơn giản, như lão tổ lời nói chính là hai chữ, đề phòng. Đề phòng. Ngươi nói 7 người này sẽ có biến. Chu Minh An liếc xéo đi qua. Lão bộc nói, khó mà nói, nhưng lão tổ bàn giao chúng ta nên dự phòng, còn nếu là có biến, đang dễ dàng dùng cây dọa khỉ lời vừa nói ra, Chu Minh An cũng minh bạch một chút, thân thể đoàn chính không ít. Ngươi nói là lão tổ mong muốn là ta Chu phụ giữ lại người. Thời gian trôi qua. Qua trong giây lát, thiên đã vào bạc canh. Trong tiểu viện có một bóng người leo tường mà vào, chờ đến đi đến một chỗ phòng ngủ trước, ba gấp ba chậm gõ sáu âm thanh. Thỉnh thoảng phòng ngủ mở ra bóng người đi vào. Trong phòng chưa dầu nhiên liệu đèn, chỉ có xuyên thấu qua giấy cửa sổ mông lung ánh trăng là cái này ra không lớn phòng ngủ cung cấp một tia sáng. Tại một bên có một gầy trùng xuống hai thân ảnh giao đầu. Như thế nào? Cao gầy nhân đạo. Người còn lại nói, ta đều từng điều tra, cái này Chu phụ tòa nhà là lớn, có thể cấm túc chi địa chỉ có ba khu. Thứ nhất là sau che đậy sân nhỏ, vào ban ngày đi ngang qua nghe động tĩnh bên trong hẳn là tuần này nhà nữ quyến ở chỗ. Một cái khác chính là nhị tiến tòa nhà lệnh ra viện, mặc dù không có người trông coi, có thể hôm nay thấy kia Chu Minh An đi vào thời điểm, từng chỉnh lý quần áo, nghĩ đến trong đó chi người thân phận bất phàm, mà có thể khiến cho Chu phủ người cầm lái như vậy sợ là chỉ có cái kia trong truyền thuyết Chu gia lão tổ. Nơi thứ ba đâu? Cao gầy thân ảnh hỏi lại. Người kia nói, nơi thứ ba chính là Chu Minh An tòa nhà. Nơi này phòng vệ nghiêm ngặt nhất, những cái kia từ nhỏ nuôi lên nhập cảnh gia nô cũng đều là ở chỗ này trông coi. Cao gầy thân ảnh trầm tư một phen. Xem ra tuần này nhà bảo bối chính là giấu ở chỗ này. Kia thấp thân ảnh nói, đêm nay độc thủ. Cao gầy thân ảnh khinh bỉ một cái, thế nào, ngươi thật đúng là nghĩ đến chờ nhập kia tuyệt mệnh cốc sau, đang tìm được cái kia đồ bỏ tăng viện quả tại đem đổi lấy kia bà bối. Dáng lùn móc méo miệng không có phản bác. Hắn cũng hiểu biết đây là lời nói thật, dù sao hai huynh đệ hắn chính là theo kia tuyệt mệnh cốc bên trong đi một lượt, kinh nghiệm sinh tử sau mới may mắn trốn thoát. Trong đó hung hiểm, hắn biết rõ. Chỉ là, kia Chu gia lão tổ. Nghe nói lời ấy, cao gầy thân ảnh lại là hừ lạnh một tiếng. Chu gia lão tổ, liền hắn một kẻ hấp hối sắp chết. Nếu không phải vài ngày trước vận khí tốt được mai còn chưa thành thục tăng nguyên quả nhường sống lâu một chút thời gian lời nói sợ sớm đã đi nằm vách quan tài. Ngươi nếu là sợ, biến tối lui, chính ta đi tìm. Bị cái này một đối, kia người lùn cũng không tại nhiều nói. Cao gầy thân ảnh gặp hắn không nói, lại rơi xuống một câu, đi, người ta huynh đệ hai người vào Nam ra Bắc khi nào thất thủ qua, chuẩn bị một hai, chờ đến 4 canh chúng ta liền động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Một bên khác, Trần Sơ nhấc quanh chân mà nằm, 3 ngày với hắn mà nói chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt, sớm một chút trễ một chút đều không có cái gọi là, cũng đúng lúc mượn cơ hội này củng cố một chút ngũ cảnh hậu kỳ tu vi. Mà liên tại hắn chuẩn bị nhắm mắt khí vận chu thiên thời điểm, hướng một chỗ phương hướng nhìn lại. Ấn nhưng cũng trong nháy mắt lại thu hồi ánh mắt, cười một tiếng. A, xem ra lần này trong 7 người vẫn là có ý đồ riêng người. Cùng Trần Sơ nhất như thế, sát bách việt lạc. Ôm kiếm thanh niên, tìm một phen không tìm được uống rượu mối nối, liền trở về phòng uống một mình một phen, mấy bầu rượu ngon vào trong bụng ngoại trừ rượu kia nghiện sau, cái này vừa nằm ở trên giường, liền bị ngoại đầu rất nhỏ động tĩnh bừng tỉnh. Tìm theo tiếng nhìn lại, phía tây, tựa hồ là một vị họ Thường tu sĩ. Không đúng, không phải một vị. Tiếp lấy đi đến nhẹ giọng đi tới trước cửa sổ, theo khe hở hướng ra ngoài xem xét, chỉ thấy dưới ánh trăng có hai thân ảnh một trước một sau hướng một chỗ lao đi. Thấy này ôm kiếm thanh niên lắc đầu. Ai? 7 người đoàn sợ là muốn thành 5 người tổ đi. Một bên khác, Chu Minh An cũng là vừa nằm xuống không lâu, bên cạnh thân phụ nhân sớm đã nhớ tới ngủ say thanh âm. Tuy là vào canh 4 sáng, nhưng hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Đầy đầu nghĩ đều là trăm ngày bên trong lão tổ cùng gia phó đối với nó nói kia lời nói. Vừa nghĩ đến đây, Chu Minh An trong lòng chính là thở dài. Cũng chính là lúc này, một đạo khói nhẹ theo một bên cửa sổ nôn vào. Đối với cái này, Chu Minh An cũng không phát giác, chẳng qua là cảm thấy chính mình đầu óc dâng lên bối rối, mắt nhìn một bên phụ nhân sau, liền ngã đầu thiết đi. Chương 286, Chu gia lão tổ chương 286, Chu gia lão tổ đem đến 4 canh mạng. Chu phủ trong trạch viện theo một tiếng hét thảm về sau, tiếng la chấn thiên, nghe được động tĩnh này, cái này khiến nguyên bản ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ Trần Sơ nhất đứng lên. Ai? Vẫn là qua xem một chút đi. Trước đó nhìn thấy trước sau có hai thân ảnh hướng phía chủ trạch vị trí lao đi, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy. Nhưng bây giờ khác biệt, nghe nơi xa vang lên ồn ào, mình nếu là giả bộ như không nghe thấy vậy thì có chút không nói được. Một tiếng thở dài hạ, Trần Sơ nhất đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng dịp. Vừa đi ra ở sân nhỏ, vừa vận đụng phải theo sát vách đi ra kia ôm kiếm thanh niên. Buổi chiều lúc lẫn nhau cũng đã có tự giới thiệu, thanh niên họ Nhậm tên Bình Sinh, cho nên hai người cũng coi là quen mặt. Thanh niên vừa định như ba ngày đồng dạng đại thuốc xưng hô vừa muốn xuất khẩu, liền bị Trần Sơ nhất một câu nhâm huynh cho chặn lại trở về, hắn chỉ có thể cười trả lời, ha ha, Lý huynh. Hai người một phen khách sáo, cũng đều từ đối phương trên sắc mặt nhìn ra một chút không có nhịn. Không có cách, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người ở tại người ta địa phương, không có bàn luận chuyện gì vẫn là phải qua đi xem một cái. Mời. Lý huynh trước hết mời. Liền như vậy hai người không đội không chậm hướng phía chủ trạch đi đến. Một bên khác, Chu Minh An ở trong sân bị lớn nhỏ đèn lồng bó đuốc làm nổi bật sáng như ban ngày. Trong đó mười mấy vị gia đình cầm đao kiếm trong tay vây ra một vòng tròn, mà tại trong vòng luận quần có ba người đứng thành một đoàn. Trong đó hai người che mặt nhìn không ra khuôn mặt, mà còn lại kia một người râu tóc hoa râm là một lão giả, chính là cái này Chu phủ vị lão kia. Lúc này ba người đấu có đến có vẻ. Như tại nhìn kỹ kia che mặt hai người rõ ràng là không có tâm ham chiến, một mặt nghĩ đến bức ra rời đi làm sao người lão bộ kia bản lĩnh bất phàm, lấy nhất lưu hai lại cũng nhường hai người kia trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra đi. Mẹ nó, chúng ta đây là trùng kế. Nhìn xem càng tụ càng nhiều người nhóm, trong đó một cao gầy người bịt mặt gần giọng nói một câu. Một người khác kinh ngạc xem ra. Trùng kế, chúng ta hành tung bại lộ. Nghe đồng bạn như vậy không có não lời nói, cao gầy thân ảnh thật muốn đối với nó phía sau đến bên trên một đao. Đạp ngựa nói nhảm, nếu không phải trùng kế, những người này có thể chạy tới như vậy kịp thời. Hai người lời nói tuy nhỏ, thế nhưng rơi vào cùng nó giao chiến lão bộ trong hai. Hai vị đã biết được này thế cục chuyên môn cho các ngươi mà thiết, vậy thì ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nghe nói lời này, không chờ cao gầy thanh niên làm phản ứng gì, kia hải cước hổ trực tiếp phấn khởi trả lại một kích, chấn động đến lao buộc lui về sau hai bước. Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi lão già này, thật đúng là lấy các ngươi những người này có thể làm gì được nhà ngươi ra ra ta. Hải cước hổ không chỉ có là tại trong lời nói muốn chiếm tiện nghi, dưới tay càng là như vậy. Lần này chờ một quyền vung ra sau, không còn là nghĩ đến chạy trốn mà là vung tay háo hất lên, chỉ nghe vèo một tiếng, một cây tụ tiện bắn ra. Lão bộc né tránh không kịp, bị mũi tên quẹt vào đầu vai nổ lên một đạo hoa máu. Lúc này, ba ngày khai ra mấy người cũng trước sau nhập viện, vừa vặn thấy cảnh ấy. Đặc biệt là kia thiện dùng quyền cước cường tráng hán tử, nhìn thấy một màn này sau, liền hướng phía trước mấy bước khen cao giọng nói, "Tặc tử, nghỉ đã thương người." Một câu phun ra liền phải xuất thủ tương trợ. Cái này khiến đằng sau theo tới mấy người liếc nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, cái này đều có người ra mặt, chính mình có phải hay không cũng nên ý tứ một cái xuất thủ hỗ trợ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đêm bầu trời vang lên một đạo thanh âm dàn mùa. Chư vị mới tới ta phủ, còn chưa nghỉ ngơi một hai liền bị những này việc vặt quấy rầy, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền chư vị xuất thủ. Theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo còn xuống thân ảnh rơi ở trong viện. Người này vừa ra, trong viện ngoại trừ ban ngày đưa tới mấy người bên ngoài, còn thừa người bờ bờ. Là cung eo thi lễ nói một câu lão tổ. Lão tổ. Che mặt hai người đồng thời nhìn lại, cao thủ kia thân ảnh nói, ngươi chính là cái này Chu gia lão tổ. Lão đầu kia trên mặt ý cười, nâng lông mày nhìn về phía cao hơn hắn ra nửa thân ảnh người cười ha ha. Thế nào lão tổ, chỉ là ta lão bất tử này sống lâu một chút mà thôi. Cao gầy thanh âm hừ một tiếng, kia hải cước hổ giống nhau khinh thường. A, đã sớm nghe nói cái này Chu gia lão tổ tại năm đó từng cùng cảnh hướng tiên hoàng một khối xuất sinh nhập tử, cũng là thanh danh truyền xa hạng người, chỉ là đáng tiếc. Hải cước hổ khinh thường cười một tiếng. đáng tiếc rơi cho tới bây giờ không người kế tục, Chu gia cũng mất năm đó huy hoàng, bị đuổi ra khỏi đô thành không nói, co lại ở nơi đây cũng là sống cẩn thận, không biết ta nói có đúng không. Còn xuống lao đầu sắc mặt vẫn như cũ, liền dường như cái này từng tiếng niệm ai lời nói không phải là đang nói hắn đồng dạng. Đối, ngươi Phương Tài lời nói đó không hề giả dối, xem ra hai vị nhập Chu gia trước đó đã làm nhiều lần điều tra. Hừ, cao gầy thân ảnh mở miệng lần nữa, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía đồng bạn, tiếp lấy rơi vào Chu gia lão tổ. Chớ cùng hắn phế, lão già này năm đó là thực lực là không ít, nhưng hiện tại thọ nguyên sắp tới, thời gian không có nhiều, trước đó còn nghĩ giữ lại hắn một tính mệnh, hiện tại. Nói cao gầy âm thanh ảnh lời nói châm xuống, giết cả cụm. Nói xong, cao thủ thân ảnh tới eo lưng ở giữa một vệt, một thanh nhuyễn kiếm bị rút ra. Một tụ tiễn, một nhuyễn kiếm. Hai người đều dùng chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhẹ nhàng binh khí, hiển nhiên hai người này là qua đã quen đi tới đi lui thời gian. Mà theo nhuyễn kiếm rút ra cao gầy thân ảnh âm lượng vậy một cái lại rơi xuống một câu, hôm nay là huynh đệ chúng ta cùng tuần này nhà sự tình, mong rằng chư vị đợi chút nữa chớ có nhúng tay, chờ huynh đệ của ta hai người chém giết lão già này về sau, cái này chu phủ bên trong huynh đệ chúng ta chỉ lấy một vật, còn thừa tài vật đều có mọi người chọn lựa. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Trần Sơ Nhất cùng ôm kiếm thanh niên Nhậm Bình Sinh bên ngoài, còn thừa ba người đều là sắc mặt khẽ động, trong đó có hai càng đem tùy thân binh khí thu trở về thu. Mà kia tính cách lớn rồi cường tráng hán tử do dự một hai sau, liền hướng phía trước lại tiến lên một bước đạp, đồng thời cũng gắt một cái. Này, ở đâu ra bẩn thỉu điều nhân, thật sự cho rằng ra ra ngươi ta cùng các ngươi là kẻ giống nhau. Nói nâng quyền liền phải làm đánh, chỉ là trong đó chứa khang muốn chiếm nhiều một ít. Mà mấy người diễn xuất tự nhiên rơi vào lão giả kia trong mắt. Lão đầu lại là cười ha ha, ha ha, không cần, không cần, hai cái đạo trích bọn chuột nhắt mà thôi, lão đầu tử ta ứng phó được đến. Chỉ thấy rơi xuống ở giữa, lão nhân này quanh thân khí thế rung động. Tuy nói tối nay trăng sáng tinh cao, trung quanh bó đuốc không có số, đáng nhìn tuyến vẫn như cũ không so được ban ngày. Cho nên quanh mình thấp cảnh người chợt chỉ cảm thấy lao đầu khí thế phi phàm, có đạo lợi gió phá mặt mà qua, nhưng muốn nói cẩn thận lại nhìn không ra một hai. Nhưng rơi vào trước sau chạy đến bốn người trong mắt, lại là nhường mấy người hơi biến sắc mặt, bởi vì theo lão đầu này thế cùng một chỗ, tại sao lưng nổi lên một đạo nếu có như không có hư ảnh. Dạng này cùng Trần Sơ Nhất song song mà đứng Nhậm Bình Sinh đem ôm vào trong ngực kiếm thoáng nắm thật chặt, trong miệng nói một câu, sáu cảnh. Trần Sơ Nhất giống nhau động dung, lục cảnh phúc thất. Chiếu Huyền Kinh có nhớ, tu tới sáu cảnh người khiếu thông lông mày mà thông thức biển, vị người bắt đầu khi chết phách ly thể mà tán, mà sinh thời thông lục khiếu người có thể tập chi ngưng thực thứ nhất, mà cái này thứ nhất nói chính là người tu hành một mạch tại thông thứ sáu chỗ khiếu huyệt sau khả quan cái này thức hải nhất phách. Cái này một phách mặc dù không thể lý thể, nhưng bởi vì tồn ở thức hải lại cùng ngũ giác tương thông, gọi ra sau liền có thể gia tăng thật lớn cảm giác lực. Mà giờ khắc này lại nhìn lão giả, sau lưng hư ảnh khí thế bằng bạc, hiển nhiên là đạo này đại thành người, cũng chính là sáu cảnh đại viên mãn, lại tiến lên một bước chính là đủ để khai tông lập phái thất cảnh cường giả. Trước đó hắn chỉ nghe cái này Chu gia lão tổ tu vi khá cao, nhưng tuổi tác cũng tương tự cao, nghe nói là phá kính không có cửa là một vị muốn chịu làm thọ nguyên người sắp chết. Hiện tại đến xem, xét hai người này sợ là cắm. Chương 287, dung cây dọa khỉ chương 287, dung cây dọa khỉ kia che mặt hai người khi nhìn đến cái này Chu gia lão tổ chỗ dương thực lực về sau, kia cất giấu miếng vải đen khuôn mặt đều là biến đổi. Sáu cảnh, hải cước hổ mặc dù là đồng dạng, nhưng khẩu khí vẫn như cũ kiên cường. Mẹ nó, sáu cảnh lại như thế nào, người sắp chết mà thôi, ta nhìn chính là dáng chống đỡ, chỉ cần khiêng qua hắn mấy lần tiên cơ, lão già này vẫn là mặc ta ngươi ta huynh đệ hai người xâm lược. Nói hai người nhìn nhau, trước hướng phía bốn người phương hướng nhìn một chút, chào đón tới bốn người không động, trong lòng đại định, tiếp lấy liền trước sau hướng phía Chu gia lão tổ công tới. Ai không có thú, không có thú. Quan chiến trong đám người, Nhậm Bình Sinh ôm ấp trưởng kiếm thấy cảnh này lắc đầu thở dài, Trần Thổi một bên thủ nhìn hắn một cái trong lòng cũng hiểu rõ. Biết được hai người này sợ là thời bận không tốt vừa bạn gặp phải tới người ta trên họng súng. Nhìn xem quanh mình vây ba tầng trong ba tầng ngoài đội hình, hiển nhiên là đã sớm đoán trước tối nay có gây rối người hiện lộ lòng xấu xa. Cũng có thể nói đây cũng là cái này Chu phủ muốn xem đến. Về phần nguyên do, cũng không khó đoán. Cái này Chu phủ gia đại nghiệp đại, nhưng ở ngoài phong bình không thật là tốt, ngoại giới đối với nó đánh giá càng nhiều vẫn là mặt trời lặn phía tây chỗ. Lúc trước tuần này nhà dù sao cũng là có thể ở đô thành chiếm cứ một chỗ đại gia tộc. Lại nhìn hiện nay, bị người khác xa lánh như chó nhà có tang ra đô thành, chỉ có thể nuốt ở một huyện chi địa. Có thể không có bàn luận như thế nào, dù sao đã từng huy hoàng qua, không nói những cái khác riêng là lần này mời chào một chút tu sĩ nhập kia tuyệt mệnh cốc chỗ tốn hao tiền bạc liền không phải một con số nhỏ. Hơn nữa, nếu là đạt được kia tăng nguyên quả càng là có thể cùng tuần này nhà đổi lấy một thanh linh khí. Linh khí a, nhiều ít tu sĩ tu hành một thế đừng nói dùng qua, ngay cả thấy cũng chưa từng nhìn thấy qua. Mà đây chính là hoắc loạn căn nguyên chỗ. Thất phu không có tội mang ngọc có tội. Trong nhà có bà bối, nhưng là thực lực không cùng cùng nhau xứng đôi, khó tránh khỏi mời chào đưa tới một chút kẻ xấu. Có thể sự thật thật sự là như thế. Trước mắt chi cảnh đã đưa ra đáp án. Làm ra như vậy động tĩnh lớn dẫn chúng ta tới đây, không có không phải liền là muốn dung cây dọa khỉ mà thôi. Sách. Tuần này nhà thủ đoạn cao cường a. Trần huynh sợ cũng là thấy rõ nguyên do trong đó. Nhìn xem Trần Sơ Nhất thần tình lạnh nhạt vẫn như cũ, kia Nhậm Bình Sinh nhỏ giọng một câu. Trần Sơ Nhất cười một tiếng, ha ha, cũng là mới hiểu. Nhậm Bình Sinh đem trong ngực trường kiếm nắm thật chặt, xem ra Trần huynh ngươi vào ban ngày trên lôi đài vẫn là thu tay lại. Lời này vừa nói ra, Trần Sơ Nhất lần nữa nghiêng đầu nhìn lại, hai người đều không có lời nói. Chờ qua ngắn ngủi yên tĩnh, Trần Sơ Nhất mở miệng, nhân huynh không cũng là như thế. Nghe nói lời này, hai người nhìn nhau, mang qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Chính như Trần Sơ Nhất suy nghĩ, cái này Chu gia lão tổ lên thế về sau, thế công như mưa to rơi xuống đất. Rõ ràng có thể lấy cảnh đè người, nhưng cuối cùng là dùng quyền cước. Một quyền ra, phanh. Hải cước hổ trong miệng ngọt ngọt, thân hình bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước, tiếp lấy ba một tiếng một ngụm sen lẫn một chút nội tạng máu tươi bị phun ra. Vết thương tuy trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đang nhìn kia cao gầy thân ảnh giống nhau cũng không tốt gì. Tuy nói lưu lại một cái tâm nhãn chậm đồng bạn một bước, lấy ứng bạn biến chi cần, nhưng hắn trung quy là đánh giá thấp sáu cảnh tu sĩ thực lực. Không, chính xác mà nói là đánh giá thấp cái này Chu gia lão tổ thực lực, nhìn thấy đồng bạn bị một quyền đệ ngược, vừa muốn nghiêng người trốn tránh có thể kia Chu gia lão tổ thân như âm hồn ngăn ở trước mặt hắn. Lão phu ta tuổi trẻ vui làm đao binh kiếm khí đối với kiếm thuật này cũng có một hai kiến giải. Nói hai chỉ sát nhập thành kiếm, hướng phía trước tìm đòi, lại muốn lấy hai chỉ ngạnh bính cao gầy thân ảnh trong tay dài nhuyễn kiếm. Nhìn thấy một màn này, cao thủ thân ảnh quyết tâm trong lòng, nhấc lên khiếu huyệt bên trong tất cả khí lực hội tụ ở trong tay nhuyễn kiếm, cho nên thân kiếm có chút không chịu nổi xuất hiện từng tia bù bù. Siêu, nhuyễn kiếm như sóng giống như lâm ra, chỉ kiếm ba chạm, nổ lên một đạo không có hình khí lãng. Kia Chu gia lão tổ hiểu rõ về sau đã mấy bước, vững vàng rơi trên mặt đất. Đang nhìn kia cao gầy thân ảnh, thân thể lập tại nguyên chỗ không động, trong tay lưu lại một thanh gậy mất mũi kiếm nhuyễn kiếm. Về phần mũi kiếm đi nơi nào, tầm mắt mọi người rơi vào hắn cổ họng. Hống, cao gầy thanh niên ngửa mặt đến cùng, một kết mũi kiếm tại yết hầu chỗ hiện ra. Cao gầy thanh niên vừa chết, kia hải cước hổ liền biết đại thế đã mất. Bất quá gia hỏa này cũng coi là đầu hắn tử, cũng không trốn, cũng không nôn nửa câu nói cầu xin tha thứ, chỉ là nhìn khắp bốn phía một cái, tự nâng một trường rơi vào cái chán. Tiếp lấy cũng một mệnh ô hô theo kia cao gầy thanh niên mà đi. Theo hai người ngã xuống đất bỏ mình, người lao buộc kia liền gọi qua quanh mình hạ nhân tới quét dọn, xách nước, rẻ lau nhà, trong khoảnh khắc sân nhỏ khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả vết máu trên mặt đất cũng chưa từng lưu lại nửa điểm. Nhìn thấy tốc độ này, Trần Sơ Nhất trong lòng cong lên. Muốn trước khi nói không có trải qua 10 lần 8 lần chiến trận này, hắn là đánh có chết cũng không tin. Ha ha. Nhường chư vị chê cười. Quấy rầy chư vị tĩnh tu là ta Chu phủ đãi khách không chu toàn, dạng này, đợi đến ban ngày, ta tại để cho ta An Nhi dần dần đến nhà bồi tội. Xách. Không hổ là tại đô thành nhân tinh trong đống lăn lộn qua lão nhân tình. Lần này lời hay nói để cho người ta thoải mái. Mấy người chắp tay biểu thị không có ngại, đặc biệt là kia hán tử khi nhìn đến Chu gia lão tổ thủ đoạn về sau, lại tiến lên hỏi Hàn Ân cần một phen. Liền như vậy, chờ từng cái Hàn Huyên vài câu sau liền dẹp đường hồi phủ. Về phần kia che mặt hai người thân phận. Ha ha, từ đầu đến cuối không ai đi qua hỏi, A Miêu cũng tốt, A Chó cũng được. Bọn hắn chỉ cần biết rằng tuần này nhà hiện nay không hề giống ngoại giới nói tới như vậy không chịu nổi là được rồi. Trên đường trở về liền hành lang phía dưới, Trần Sơ Nhất đi phía trước, kia rơi xuống mấy bước Nhậm Bình Sinh chạy tới. Như thế nào? Trần Sơ Nhất bước chân chưa đình chỉ. Ân. Nhậm Bình Sinh nói, ngày sau dự định. Trần Sơ Nhất cười cười, nhưng cũng chưa mở miệng. Kia Nhậm Bình Sinh cũng không thèm để ý, tự mình nói, ai, trước đó chỉ là nghĩ vào kia tuyệt mệnh cốc sau tìm được kia tăng nguyên quả một lần đem đổi lấy tuần này nhà trôi này linh khí. Hiện tại đến xem thứ này có thể cũng không tốt cầm a. Nói Nhậm Bình Sinh nhìn Trần Sơ Nhất một cái lại bổ sung một câu, đặc biệt là nhìn thấy Lý Huynh ngươi về sau. Trần Sơ Nhất cũng nhìn hắn một cái, biết trong lòng đối phương suy nghĩ. A, yên tâm, tuần này nhà linh khí ta không quan tâm. Còn có tối nay lần này đại động tác, Chu gia có gì toan tính? Nhậm Bình Sinh không cần nghĩ ngợi bật thốt lên, đương nhiên là dùng cây dọa khỉ. Trần Sơ Nhất cười cười, vậy vì sao phải gõ sơn? Lời vừa nói ra, Nhậm Bình Sinh đã ngừng lại bước chân. Vì sao? T. Cái này Chu gia lão tổ là đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Trần Sơ Nhất đã vào tiểu viện. Chương 288, xuất phát chương 288, xuất phát về tới gian phòng. Nhìn xem bên ngoài chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, Trần Sơ Nhất cũng mất tu luyện ý đồ. Trực tiếp ngồi bên cửa sổ trông về phía xa lấy tia từ trắng chuyển đỏ đường chân trời, trong lòng tư tự lấy tối nay một chuyện. Hai người kia thân phận lúc ấy ở đây mặc dù không có người điểm ra thân phận, có thể cho dù ai cũng biết là chăm trong ngày cùng bọn hắn một khối vào phủ người. Chỉ là không nghĩ tới người này lại là trước kia liền quen biết, lại hồi tưởng lấy trước đó còn chưa đánh trước hai người kia lời nói, đang hồi tưởng lấy lúc ấy ở đây mấy người phản ứng, Trần Sơ Nhất hô cười một tiếng. Xách! Nếu không phải cái này Chu gia lão tổ dư uy vẫn như cũ, tuần này nhà sợ là không qua được tối nay cái này khảm hồi tưởng chuyện tối nay. Mặc dù nói tại Chu gia lão tổ chém giết hai người kia về sau, cùng mấy người bọn họ trò chuyện đều là khách khí hữu lễ, có thể Trần Sơ Nhất minh bạch, song phương bên trong đều cùng gương sáng như thế. Chỉ cần cái này Chu gia lão tổ lúc ấy có bất kỳ không đúng, ngoại trừ đem ôm kiếm thanh niên bên ngoài, còn thừa ba người đều sẽ bạo khởi. Nói trắng ra là, tuần này nhà chi giàu quá làm cho người nóng mắt. Mấy người nhập phủ trước đó chỉ là quân tử hiệp nghị, không có bất kỳ cái gì ước thúc, hơi có gì bất bình thường liền sẽ phản chiến tương hướng. Cho nên, chiêu này dùng cây dọa khỉ tới rượu. Hơn nữa, cái này chấn động đến không chỉ có là trong phủ đưa tới mấy người, sợ là không cần một ngày thời gian, cái này Chu gia lão tổ đem chạm hai tên cao cảnh tu sĩ chuyện chính là gây mọi người đều biết. Đều sẽ biết được tuần này nhà cũng như lúc trước, tại cái này giang thành một vùng vẫn như cũng là hàng đầu. Một chút đạo trích mong muốn tới đây rơi một chút chỗ tốt, đến một chút lợi lộc trước thật đúng là đến ước lượng đo một cái thực lực của mình. Có thể, thật sự là như thế. Đưa tay bưng lên bên cạnh thân một ly trà ấm, chờ đến trước mắt, kia đã sớm lạnh chén trà bên trong lại bốc lên từng hơi khí nóng. Một ngụm rút khô nửa chén Trần Sơ Nhất dựa vào phía sau một chút. nếu là thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không như vậy. Một bên khác, mê hoặc một đêm Chu Minh An yếu ớt tỉnh lại, chờ mở ra hai con ngươi thời điểm một chút từ trên giường bò lên nói một câu, lão tổ. Nhìn xem chính mình hậu nhân như vậy đức hạnh, Chu gia lão tổ lòng có nộ khí, nhưng tương tự cũng không có thể làm sao. Chính mình cái này hậu nhân nếu là thật sự có 3 năm tu hành thiên phú lời nói, đừng nói bây giờ bị một chút giang hồ khách thăm dò gia sản, cho dù là ban đầu ở đô thành thời điểm, chính mình dốc hết bồi dưỡng cũng có thể tiếp tục ổn định gót chân, cũng không đến nỗi bị chạy ra. Ai? Đại thế đã mất, sâu kiến lớn người, chớ có thể tự cố a. Lão tổ trong lòng cảm thán, cũng chung quy là muốn làm chút, cũng muốn nói chút cái gì. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên lão bộc. Cái sau hiểu ý tiếp lấy liền cho Chu Minh An nói về trước sau chuyện đã xảy ra. Cái này nói chuyện, Chu Minh An trợn tròn con mắt, trong đầu cũng có chút lo sợ bất an, ngắm nhà mình lao tổ một cái lại đổi vội vàng cúi đầu. Bị người giả tập, đột kích ban đêm, sở hữu cái này làm chủ tử lại toàn vẹn không biết. Lăng thần hồi lâu về sau Chu Minh An đứng dậy lập mệnh. Mời lao tổ yên tâm. Lần này hành động, hài nhi chắc chắn tìm được kia tăng nguyên quả là lao tổ kéo dài tính mạng, cũng vì ta Chu già kéo dài tính mạng. Lão tổ nhìn về phía tuổi trên 50 hậu nhân thở dài nhắm mắt, những cái kia mong muốn lời nhắn nhủ lời nói chung quy là cũng không nói đến. Kéo dài tính mạng. A, há lại chỉ có từng đó kéo dài tính mạng. Thời gian phi tốc, trong nháy mắt 3 ngày liền đã qua đi. Chính như Trần Sơ nhất đoán, Chu gia lão tổ đánh đêm giang hồ khách tin tức 3 ngày gây toàn thành đều biết. Không có bàn luận là tu hành chi sĩ, vẫn là Vân Du bốn phương tiểu phiến, nhắc lên Chu gia sự tình đều có thể sinh động như thật giảng bên trên hai câu. Lại thêm gần đoạn thời gian tuần này, nhà liên tục làm ra đại động tác. Tất cả mọi người cảm thấy tuần này nhà thế lực tại cái này giang thành một vùng sợ là muốn nâng cao một bước. Có tiền có người, còn có thực lực cao thâm lão tổ tọa chấn dạng này thế lực ai tâm không sợ, có ai không tâm hướng tới. Ngày hôm đó sáng sớm, Chu phủ trước cửa, một nhóm đội ngũ tề tụ ở đây, ngoại trừ khai ra 5 người bên ngoài, còn có không ít giang hồ tu sĩ, mà những người này có là đã sớm đến Chu gia che chở, cũng có là gần 2 ngày mới đến. Thô sơ giản lược nhìn lại, nói ít cũng có hơn 20 người. Chỉ là cùng 5 người khác biệt chính là, cái này hơn 20 người thực lực cũng có chút cao thấp không đều, trong đó một nhị cảnh có. Kẻ cao nhất cũng bất quá tam cảnh mà thôi. Nhưng cái này vẫn như cũ không trở ngại Chu gia cố ý mời chào, phàm là xuất hiện ở đây, xuất phát trước đều tặng trăm lạng bạc dòng. Chiêu này lại để cho đám người cảm thán tuần này nhà tài đại khí thô. Lý Minh, ngày đó ngươi từng tới này Chu gia cũng không phải là vì kia linh khí, trước đó chưa hỏi, hiện tại đám người cuối cùng, Nhậm Bình Sinh ôm ấp trường kiếm đứng ở Trần Sơ nhất trước mặt một bộ không sợ lạ diễn xuất. Cái này 3 ngày, gia hỏa này chỉ cần có rảnh rỗi liền hướng lân cận chỗ Trần Sơ nhất ở viện là chạy, không vì uống rượu, cũng không cái gì hâm mưu. Chỉ là nói bóng nói gió mong muốn biết Trần Sơ nhất đến mục đích này. Dùng hắn mình mà nói, ngày đó trong 7 người hắn từng đem kia dụng quyền cường tráng hắn tử xem như là cùng cảnh chi tu, trên thực lực hạ tương cũng kém không nhiều, xem như chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Dù sao kia linh khí chỉ có một thanh, nhưng là trải qua đêm hôm đó chuyện về sau, hắn cảm thấy hắn sai. Chỉ là, Trần Sơ nhất lại là bực nào nhân tinh, làm người hai đời, tẩu mã đăng chỗ xem đời người lấy ngàn mà tính, thường thường nửa câu liền ngăn cản trở về. Cái này không tới hôm nay trước khi lên đường hắn thật sự là nhịn không nổi. Nghe vậy, Trần Sơ nhất cười nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, tuần này nhà linh khí ta không màng. Nhậm Bình Sinh móc méo miệng, kia Lý huynh có thể là muốn tại Chu gia lâu dài đặt chân. Lần này Trần Sơ nhất chỉ là cười cười đáp lại cũng không đáp lại. Nhậm Bình Sinh thấy này thở dài, cũng không hỏi thêm nữa nói một câu không có thú sau liền kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm thời gian, kia Chu phủ lão bộ xuất hiện, lần này hắn là lĩnh đội, nhưng chẳng qua là đem mọi người đưa đến tuyệt mệnh cốc bên ngoài cũng không đi vào. Hắn vừa xuất hiện, đám người có chút dao động. Lão bộ dần dần đi qua bàn giao một phen. Đáng giá nói chuyện, tuần này gia sản nghiệp trải rộng giang thành trong ngoài. Trong đó sản nghiệp bao trùm các ngành các nghề, trong đó có tiệm thuốc thương hội, mà tại tuyệt mệnh cốc bên trong lại có không ít bảo dược tung tích. Cho nên chuyến này không chỉ có muốn tìm kia tăng nguyên quả, còn có các loại bảo dược hoặc là quý báo dược liệu tuần này nhà đều thu, mà những cái kia thấp cảnh tu sĩ chính là như vậy cùng Chu gia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đợi cho nói xong, người lao buộc này lại đi đến không có mặt người trước cung kính thi lễ, lần này một nhóm, còn cần phiền phái chư vị. Vừa nói vừa từ trong lồng ngực móc ra một phần bản vẽ. Đây là hôm qua tấm vẽ mà ra bản vẽ, trong đó bên ngoài mấy vị không dùng qua hỏi, chỉ cần hướng nội địa xuất phát liền có thể. Nói bảo bối dường như đem bản vẽ từng cái đưa ra. Thế này, Trần Sơ nhất mắng một câu lão hồ ly. Trước đó đạt được bên trên một phần bản vẽ thời điểm, hắn còn nghiên cứu một phen, đem mỗi một chỗ tiêu ký đều nhớ kỹ tại tâm. Có thể hôm nay đi ra ngoài cái này nhìn lên. Lúc ấy cho ra kêu bản vẽ trước cửa cái này mấy chục tu sĩ thế mỗi người một phần. Hiện tại xem xét, tuần này nhà từ đầu đến cuối đều phòng bọn hắn một tay đâu. Còn tốt, hắn là để lại đạt được bản vẽ liền định rời đi, không phải cái này cỡ nào đi bao nhiêu đường quân co. Xách, lão hồ ly này,